Ngày thứ hai, du lịch đoàn nhân đều ngạc nhiên phát hiện, nữ hướng dẫn du lịch dĩ nhiên lại chủ động bị bám đoàn đến, hơn nữa không hề đi đi dạo cái gì cửa hàng, rất là chuyên nghiệp. Quả thực có thể ban phát tung cửa thập đại kiệt xuất hướng dẫn du lịch tưởng. Điều này làm cho đại gia ngạc nhiên không thôi, nhưng rất nhanh thì đầu nhập du lịch lạc thú ở giữa. Mẹ thấy nữ hướng dẫn du lịch không có tìm nhi tử phiền phức, lại chuyên nghiệp đứng lên, rốt cục yên tâm, bắt đầu thật vui vẻ du ngoạn. Chưa xong còn tiếp. Quyển 4, Thiên Long Bát Bộ chương 124, Bát Cóc. Chương 124, Bát Cóc. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Du ngoạn nửa tháng, Lâm Dương một nhà cùng Trương Nguyệt người một nhà cùng nhau trở lại Xuyên Hải. Lâm Dương đem chuẩn bị đi cảng đảo đăng ký chuyện của công ty cùng Trương Nguyệt nói một chút. Trương Nguyệt khai giảng năm thứ tư đại học, không lâu sau sẽ thực tập. Lâm Dương chuẩn bị để cho nàng giúp đỡ bản thân công ty quản lý. Về đầu tư chuyện của công ty, Lâm Dương là tiểu bạch một cái, Trương Nguyệt rốt cuộc là kinh tế quản lý chuyên nghiệp, lại là người tin cẩn, hắn cũng không đến mức luống cuống. Trương Nguyệt đối với Lâm Dương dự định có điểm giật mình, đầu tư công ty không phải ai đều có thể chơi được chuyện, nam bằng hữu mở miệng, nàng đương nhiên muốn tới hỗ trợ. Cái này đối với nàng mà nói, làm sao điều không phải một cái cơ hội. Hiện nay sinh viên tốt nghiệp, tiền đồ sớm điều không phải như vậy lại tựa như cầm. Lâm Dương chuẩn bị đi cảng đảo đăng ký công ty, bắt đầu vội vàng làm thị thực sự tình, cũng chính là cảng Úc giấy thông hành, loại chuyện này cấp không đến, mặc dù hắn tốn ít tiền, cũng cần mấy ngày tài năng xuống tới. Buổi chiều, Lâm Dương làm xong sau đó, lái xe về nhà, nước vào Tạ Hoa Đô tiểu khu, đi ngang qua một cái nhà lâu thời điểm hơi sừng sờ, vô đầu một cái, hắn nhưng thật ra quên Chu Băng cùng Tiểu Giao Giao cũng ở chỗ. Giao Giao từ bệnh tình chuyển tốt, sẽ không kế tục nằm viện, về đến nhà. Có một đoạn thời gian chưa thấy tiểu nha đầu, Lâm Dương cũng thật muốn đọc, đem xe đình ở một bên, hướng bên trong lầu đi tới. Chu Băng nói với bọn họ tên cửa hiệu, Lâm Dương ngồi đi thang máy đi tới lầu 6, tìm được Chu Băng nhà ra môn, ấn nhấn chuông cửa. Môn lái rất nhanh, cơ hồ là mới vừa đẻ xuống đi mấy giây, môn đã bị rất nhanh mở, điều này làm cho Lâm Dương có điểm vô cùng kinh ngạc, mở cửa Chu Băng sắc mặt khó coi, nhìn thấy Lâm Dương, lộ ra cực kỳ hết ý biểu tình, Lâm tiểu đệ ngươi thế nào tới rồi? Chu tỷ. Có phải hay không phát sinh chuyện gì? Lâm Dương thấy Chu Băng thần sắc, có chút buồn bực hỏi. Vào nói. Chu Băng nhìn ra ngoài cửa xem. Nhượng Lâm Dương vào nhà. Chu Băng nhà trang sức, là tiêu chuẩn thương nghiệp hình tiểu khu hộ gia đình lắp đặt thiết bị. Lâm Dương đi vào trong nhà, chỉ thấy trong phòng khách ngồi một cái hơn 40 tuổi phụ nữ, trên mặt tựa hồ viết sốt ruột hai chữ. Đây là chúng ta nhà bảo mẫu. Lý tỷ. Chu Băng đóng cửa lại đi tới. Lâm Dương xem hai người thần sắc, ý thức được tựa hồ gặp chuyện không may. Hỏi, Giao Giao đâu? Giao Giao bị người trói đi. Chu Băng trên mặt lộ ra lo lắng, bất lực chờ thần sắc, từ trên bàn cầm lấy một chữ điều, đưa cho Lâm Dương. Lâm Dương tiếp nhận vừa nhìn, chỉ thấy tờ giấy lên viết, muốn con gái ngươi thật tốt. Liền đừng báo cảnh sát, ở nhà chờ. Bút máy tự, chữ viết điều không phải tốt xem. Ai làm Lâm Dương mày nhăn lại, hắn và Tiểu Giao Giao cảm tình rất tốt, vì Tiểu Giao Giao chữa bệnh còn phí không ít tâm tư. Đây là một cái làm cho lòng người sinh thương yêu tiểu nha đầu. Không đợi Chu Băng mở miệng, Lâm Dương nhớ tới một người, là Trương Tử Kiệt phạm tội đội. Hắn còn nhớ rõ trước đây đi bệnh viện vấn an Trương mụ mụ thời điểm, từng chế phục hai cái kẻ bắt cóc, chính là Trương Tử Kiệt phạm tội đội nhân, nghe nói là cái buôn lậu thuốc phiện đội, Trương Tử Kiệt thân đệ đệ Trương Tử Ngọc, chính là bị Chu Băng bắt. Lúc đó cùng hai cái kẻ bắt cóc đã đấu. Hắn còn đập một dao nhỏ. Khi đó Trương Tử Kiệt phạm tội đội cũng phải cần bắt cóc dao. Thế nhưng sự tình bại lộ sau khi, nghe Chu Băng nói, Trương Tử Kiệt phạm tội đội đã sớm đào tẩu. Ta cũng không rõ ràng lắm, rất có thể là Trương Tử Kiệt phạm tội đội. Chu Băng cũng cho rằng là Trương Tử Kiệt phạm tội đội ngóc đầu trở lại, dù sao hiện nay nhân đều tích mệnh rất, mặc dù nàng làm tập độc chi đội đội trưởng, bắt quá không ít tội phạm, thế nhưng hướng nàng trả thù. Chỉ có quá Trương Tử Kiệt phạm tội đội một cái. Phạm tội phần tử tránh cũng không kịp. Có mấy người không có chuyện còn dám chủ động trêu chọc cảnh sát, có người nói Trương Tử Kiệt cùng Trương Tử Ngọc hai huynh đệ cái. Từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình rất thâm. Cho nên mới bất kể hậu quả trả thù. Làm sao bây giờ đối với loại chuyện này, Lâm Dương cũng không có cách nào. Chỉ có thể đi từng bước xem từng bước. Chu Băng không giúp thở dài, lẽ ra thân là cảnh vụ nhân viên, nàng lúc này hẳn là báo nguy, hiệp trợ cảnh sát đả kích tội phạm. Thế nhưng người có tư tâm, nàng có thể đưa nữ nhi an nguy với không để ý sao? Chu Băng nhìn về phía trong nhà bảo mẫu, nói rằng, Lý tỷ, ở đây không có chuyện gì, người đi về trước đi, nhớ kỹ, đừng báo cảnh sát. Lý tỷ là một cái nhìn qua tương đối đàng hoàng phụ nữ, lúc này chính kinh hoàng cùng sốt ruột, buổi chiều Giao Giao bị trói lúc đi, nàng đang ở cho Giao Giao giặt quần áo, đi ra nhân sẽ không thấy, chỉ thấy được hiện tờ giấy. Nàng cũng không dám báo nguy, không thể làm gì khác hơn là cho Chu Bang gọi điện thoại. Ta về trước đi, Lý tỷ tuy rằng cũng thật thích Giao Giao đứa bé này, hy vọng Giao Giao không có việc gì, nhưng nàng cũng không muốn ý, cũng không dám tham dự vào loại chuyện này bên trong. Lý tỷ đi thong thả. Chu Bang gật đầu, nhìn về phía Lâm Dương, nói rằng, Lâm tiểu đệ, kẻ bắt cóc nhượng ta ở nhà chờ, hẳn là còn có bước tiếp theo hành động, ở đây không an toàn, ngươi đi về trước đi. Theo Chu Bang, có thể sử dụng tánh mạng của mình đi đổi lấy Giao Giao an toàn, đã cũng đủ, lúc này cũng không kịp cái khác, Lâm Dương ở nơi này không an toàn không nói, còn dễ dàng phức tạp. Ta bồi Chu tỷ ở chỗ này chờ chờ a, không dối gạt Chu tỷ nói, ta luyện qua một ít công phu, đối phó mấy người kẻ bắt cóc vẫn là có thể. Lâm Dương đâu nguyện ý đi, tiểu Giao Giao gặp chuyện không may, hắn đương nhiên muốn xen vào lên một ống. Lấy hắn hôm nay hơn 100 năm nội lực, cùng với một thân tuyệt thế võ công, cái nào có thể đối phó không đồng nhất chút kẻ bắt cóc, chính là bình thường súng ống cũng không làm gì được hắn. Trương Tử Kiệt phạm tội đội đều là một ít bỏ mạng đồ, Lâm tiểu đệ ngươi còn là đi về trước đi. Chu Băng có chút cảm động, lại có chút không nói gì, còn tưởng rằng Lâm tiểu đệ cho rằng này kẻ bắt cóc, đều là như trước đây trong bệnh viện hai cái kẻ bắt cóc như nhau. Trương Tử Kiệt phạm tội đội đó là có súng giới, trước đây trong bệnh viện hai cái kẻ bắt cóc không có mang thương, chỉ là dùng dao nhỏ, trả lại cho Lâm tiểu đệ đồng dạng đau đầu. Cũng tốt, Chu tỷ ngươi cẩn thận một ít. Lâm Dương ngẫm lại nói rằng, chẳng lẽ hắn có thể nói cho Chu Băng, hắn là tuyệt thế cao thủ, đều có thể cùng viên đạn đủ vũ. Ừ. Chu Băng trên mặt có chút cảm động cùng bất lực, gật đầu, chuẩn bị tiễn Lâm Dương xuất môn. Lâm Dương chỉ là giả ý cáo tử, ra loại chuyện này, hắn có thể đi nha. Hắn chuẩn bị đến dưới lầu cắm xào chờ nước, chờ kẻ bắt cóc tới cửa, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, thế nhưng kế hoạch theo không kịp biến hóa, hai người đi tới cửa, vừa mở rộng cửa, chỉ thấy đến một cái mang theo mũ lưỡi chai nam tử đứng ở ngoài cửa. Mũ lưỡi chai nam tử đi tới hơn 30 tuổi, mang trên mặt vài phần hung tướng, đang muốn nhấn chuông cửa, nhìn thấy môn mình mở, cũng là sửng sở. Nhìn thấy Chu Băng cùng Lâm Dương hai người cùng một chỗ, mũ lưỡi chai càng là sửng sốt, chẳng lẽ Chu Băng không để ý nữ nhi an nguy, liên hệ cảnh sát. Hắn nhìn Lâm Dương, tưởng cảnh vụ nhân viên, sắc mặt lập tức trở nên hung hăng, lạnh lùng nói, Chu Băng, ngươi dám báo nguy. Không muốn nữ nhi mạng sống. Bạn thân, hiểu lầm. Lâm Dương cũng là sửng sở, kẻ bắt cóc đây là cho là hắn là cảnh sát B. Quyền 4, Thiên Long Bát Bộ chương 125, bị trói. Chương 125, bị trói. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Bạn thân, hiểu lầm. Đây là hiểu lầm, hắn là bằng hữu của ta. Lâm Dương cùng Chu Băng cùng nhau mở miệng giải thích, mũ lưỡi chai nam tử lăng lăng, nhướng mày, giờ mới hiểu được là bản thân quá mẫn cảm. Người này chưa chắc là cảnh vụ nhân viên. Người nào để cho lão đại phái hắn đến khô chuyện nguy hiểm như vậy tình, đây không phải là nhượng hắn tự chui đầu vào lưới nha. Nếu như Chu Băng đã thông chi cảnh sát, hắn cái này chim đầu đàn chắp cánh khó thoát. Đè xuống khẩn trương trong lòng sau khi, mũ lưỡi chai nam tử hung ác độc địa đạo, nếu vượt qua, vậy chỉ có thể trách mệnh không tốt. Chu Băng, ngươi hay nhất khuyên nhủ ngươi vị bằng hữu này, đừng hành động thiếu suy nghĩ, không phải con gái ngươi sẽ mất mạng. Chu Băng nhíu lên đôi mi thanh tú, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, Lâm tiểu đệ vẫn bị cuốn vào, nàng có chút nhờ giúp đỡ nhìn về phía Lâm Dương, trên mặt lại là bất lực, lại là khẩn cầu, hy vọng vị này Lâm tiểu đệ đừng phức tạp, đồng thời vừa mắc cỡ cứu không nớt. Ta phối hợp. Lâm Dương biểu thị nguyện ý phối hợp, điều này làm cho Chu Băng càng thêm hổ thẹn, Lâm tiểu đệ đã giúp nàng rất nhiều, không nghĩ tới kết quả là liên lụy Lâm tiểu đệ. Lâm Dương cùng Chu Băng đồng thời bị mũ lưỡi chai nam tử thỉnh xuống lầu, vào lâu kế tiếp diện bao xa bên trong. Sau đó mũ lưỡi chai nam tử rất là thần kỳ từ trong túi lấy ra một cây rất dài sợi dây, đem Lâm Dương cùng Chu Băng buộc chung một chỗ. Lâm Dương thấy vậy sửng sốt, bạn thân có thể à, luyện qua ma thuật cũng không biết hắn túi quần sâu đậm, dĩ nhiên trang bị dài như vậy nhất sợi dây. Mũ lưỡi chai nam tử dùng sợi dây đem hai người buộc chung một chỗ sau khi, đi hướng chỗ điều khiển, khởi động diện bao xa, hướng tiểu khu ngoại chạy tới. Lâm tiểu đệ, Chu tỷ xin lỗi ngươi. Chu Băng thân thể bốn éo thoáng cái. Đổi lại cái thoải mái một chút tư thế, vẻ mặt ấy này nói với Lâm Dương. Lâm Dương bản muốn an ủi Chu Băng vài câu, thế nhưng theo Chu Băng vặn mẹo. Lưỡng thân thể của con người sản sinh ma sát. Hai người mặt đối mặt bị buộc chung một chỗ, hiện tại lại là mùa hè, Lâm Dương ăn mặc tê tuất cùng đại quần cộc tử, Chu Băng ăn mặc một thân thiện sắc cảnh phục, xuyên thấu qua áo có thể thấy một mảnh trắng nón. Chu Băng lưỡng đèo thân thể. Trước người một đôi rồi rào ngọn núi đè ép cảm cùng ma sát cảm, trong nháy mắt nhượng Lâm Dương có cảm giác. Lại nhìn đối phương một cái tinh xảo chung mang theo gương mặt quyến rũ, hắn đáng xấu hổ cứng rắn. A, ngươi, Chu Băng cảm thụ được bị một cái cứng rắn vật thể để ở, thân là một cái người từng trải, bật người biết đó là cái gì. Nhất đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng tròn trịa, bất khả tư nghị chung mang theo vẻ thẹn thùng. Chu tỷ, ta không phải cố ý. Lâm Dương cười khổ một tiếng, tưởng na động thân thể một cái, tránh cho loại này xấu hổ. Thế nhưng thân thể khẽ động, không thể tránh khỏi đỉnh Chu Băng thoáng cái. Người không nên cử động. Chu Băng khuôn mặt đỏ lên, bản năng muốn về phía sau động đậy thân thể, thế nhưng hai người bị buộc chung một chỗ, động tác của nàng tự nhiên tác động Lâm Dương. Nàng luôn luôn sau khi, Lâm Dương liền theo luôn luôn trước, hai người lần thứ hai va chạm thoáng cái. Chu Băng duyên dáng gọi to một tiếng, a. Tận lực nghiêng đầu qua chỗ khác xem lái xe mũ lươi trai nam tử liếc mắt, thấy đối phương không có chú ý mới lặng lẽ thở phào, nhưng nhịn không được e thẹn không nớt. Lâm tiểu đệ vì sao có phản ứng, thân là một cái người từng trải. Nàng sao có thể không rõ, để cho nàng khó có thể tin chính là, nàng dưới tình huống như vậy, dĩ nhiên cũng có phản ứng, có chút ướt át. Lưỡng thân thể của con người chăm chú buộc chung một chỗ, hô hấp đều có chút gấp. Chu Băng dĩ nhiên nhịn không được lại động một cái, trượng phu qua đời nhiều năm. Nàng đã chẳng biết bao lâu không có loại cảm giác này, một ngày buộc phát ra. Lại có chút không khống chế được bản thân. Lâm Dương nhìn thấy Chu Băng động tác, nhịn không được có chút hưng phấn, thầm mắng mình một tiếng sau khi, quỷ thần xui khiến lại na động thân thể một cái. Lại là thoáng cái va chạm. Hai người coi như thương lượng xong như nhau, lại như có vô hình nào đó ăn ý, Chu Băng tinh xảo gương mặt của đến trắng non nhất bắt đầu phiếm hồng, một mảnh ửng đỏ sắc chung, xen lẫn e thẹn cùng vong ngã. Lâm Dương từ phối hợp Chu Băng động tác, đến bắt đầu chủ động lay động. Một lúc lâu, Chu Băng thân thể kịch liệt co quắp vài cái, Lâm Dương cũng không phải sơ ca, sao có thể không biết Chu tỷ thế nào, thế nhưng hắn còn chưa tới a. Lâm Dương nhịn không được lại hoạt động vài cái thân thể, Chu Băng lại hướng hắn dựa vào nhiều, thấp giọng cầu khẩn nói, van cầu ngươi, không muốn. Loại này vô hình bên ngoài, đã để cho nàng cảm thấy rất là cảm thấy thẹn cùng bất khả tư nghị, có một lần sau khi, nàng đã tỉnh táo lại, bắt đầu cầu xin, sợ phát sinh lần thứ hai. Nàng cùng Lâm tiểu đệ tính mệnh khắc ưu, có thể hay không sống đến ngày mai còn không biết, coi như bản thân trước khi chết cuối cùng phóng túng một lần a. Chu Băng cầu khẩn, Lâm Dương nao nao, dừng lại động tác, bản thân có thể phong lưu, nhưng là không thể hạ lưu, nếu Chu tỷ không muốn, hắn sao có thể dùng sức mạnh. Mũ lưỡi trai nam tử lái xe, đủ lái đàng hoàng mấy canh giờ, sắc trời sớm đã đêm đen đến. Cuối cùng Lâm Dương cái này xuyên hải người địa phương, cũng không biết người anh em này đem xe khai cái nào đi, nghe người anh em này khẩu âm. Rõ ràng là Đông Bắc Nha dĩ nhiên đối với Xuyên Hải quen thuộc như vậy. Lâm Dương cũng minh bạch, người anh em này là sợ có người theo dõi, không xác định Chu Băng có phải hay không liên hệ cảnh sát. Sau đó hắn liền nhìn người anh em này, lại chuyển một giờ, đoán chừng đã đến Xuyên Hải một cái huyền một cái vùng ngoại thành, cuối cùng diện bao xa đứng ở một mảnh đất hoang trung. Mũ lưỡi trai nam tử nhẹ nhàng nói ra khí, xem ra cũng rất là khẩn trương, xuống xe sau khi mở ra mặt cửa xe, đem Lâm Dương cùng Chu Băng kéo xuống đến, nói rằng, đi theo ta. Hai người bị buộc chung một chỗ, hành tẩu rất là không có phương tiện, thế nhưng tình thế so với nhân cường, Lâm Dương tuy rằng có thể kiếm tẩy, thế nhưng cố kỵ giao giao an nguy, chỉ có thể nhận thức người anh em này xưng hùng. Than bùn. Lâm Dương thầm mắng một câu, ở mũ lưỡi trai nam tử tạm giam dưới, cùng Chu Băng củ kết đi phía trước phương đi tới, bên kia có một cái vứt bỏ nhà xưởng. Nhìn phía trước vứt bỏ nhà xưởng, Lâm Dương có chút không nói gì, cảnh tượng này cùng trong TV fake không sai biệt lắm à. Chẳng lẽ phần tử phạm tội đều thích vứt đi nhà xưởng? Tiến nhập vứt bỏ nhà xưởng sau khi, vốn có bóng tối hán phòng bên trong, đột nhiên sáng lên ngọn đèn. Một cái hơn 40 tuổi, khuôn mặt rất là thông thường nam tử đi tới, trên người có một cổ vô hình khí thế của, bên ngoài đi theo phía sau ba trung niên nam tử. Lão Lục, chuyện gì xảy ra đi? Đầu nam tử nhìn thấy Chu Băng sau khi, trong ánh mắt hiện lên cừu hận thấu xương, nhìn thấy một người trẻ tuổi cùng Chu Băng buộc chung một chỗ, trong lòng bản năng cả kinh, lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Lão đại, tiểu tử này là bạn của Chu Băng, ta đi thời điểm vừa lúc bị hắn vượt qua, ta sợ sự tình bại lộ, liền cùng nhau trói đến. Mũ lưỡi trai nam tử rất nhanh giải thích. Đi đầu nam tử mày nhăn lại, trong này không có cái gì kỳ hoặc a. Thôi, cũng ăn chẳng phải nhiều. Ánh mắt cừu hận sáng lên, đi đầu nam tử nhìn Chu Băng, hung tợn nói, xú bà nương, ngươi làm hại đệ đệ ta ăn súng, ta cho ngươi không chết tử tế được. Hắn chính thị Trương Tử Kiệt. Đệ đệ Trương Tử Ngọc bị Chu Băng bắt, chấp hành xử bắn. Chu Băng lạnh mặt nói, ta nguyện ý vì đệ đệ ngươi đền mạng, họa thua người nhà, hy vọng ngươi phóng nữ nhi của ta, không phải ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chưa xong còn tiếp. Quyền 4, Thiên Long Bát Bộ, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Cứu Người. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, cứu người. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ta nói huynh đệ, ta có thể hay không sáp câu vứt bỏ nhà xưởng bên trong? Lâm Dương nhìn Trương Tử Kiệt, mở miệng nói rằng. Chu Băng, Trương Tử Kiệt chờ buôn lậu đội nhân, đều có điểm bất minh cho nên nhìn về phía Lâm Dương, chết đã đến nơi, tiểu tử này đã vậy còn quá bình tĩnh, có phải hay không người bình thường? Trương Tử Kiệt từ chối cho ý kiến đạo, có gì ngôn gì, mau nói, bất quá Trương mỗi nhân chắc là sẽ không cho ngươi công việc hậu sự, quái chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt. Lâm Dương uốn éo một cái tư thế, trước ngực ở Chu Băng rồi rào hai vú lên cọ cọ, cười ha hả nói, cái này, các ngươi đem nhân gia nữ nhi chói đến, hiện nay chính chủ cũng đến, còn mua một tặng một, đắp vào tới một người, có thể hay không để cho chúng ta gặp một lần con tin. Chu Băng khuôn mặt đỏ lên, thân thể lại có cảm giác, trước ngực hai quả đậu đỏ đã nhô ra, nghe Lâm Dương mà nói, có chút bất khả tư nghị, Lâm tiểu đệ là đem thật không sợ chết nha, còn có tâm tình cùng kẻ bắt cóc hay nói giỡn. Bất quá nàng cũng rất muốn biết nữ nhi thế nào, vẻ mặt thân thiết. Chu Băng còn như vậy, Trương Tử Kiệt đám người càng là cảm thấy bất khả tư nghị, tiểu tử này là điều không phải ngốc có phải hay không, hổ có phải hay không yêu. Có biết hay không bản thân chết nhanh còn có tâm tình hay nói giỡn. Thật con mẹ nó tâm đại. Mọi người không khỏi đối với Lâm Dương có điểm bội phục. Trương Tử Kiệt lanh hanh một tiếng nói, tiểu nha đầu kia đang ở bên trong, tuy rằng chúng ta không có đối với nàng thế nào, thế nhưng tiểu nha đầu dường như bị kinh sợ, phát bệnh, cũng sống không lâu sau. Nói đến đây, Trương Tử Kiệt nhìn về phía Chu Băng, lạnh lùng cười rộ lên, lạnh lùng nói, không phải chúng ta không tuân quy củ, tiểu nha đầu kia bản thân phát bệnh, có thể trách không được chúng ta. Vừa lúc, cũng để cho ngươi nếm thử mất đi thân nhân tư vị, trên hoàng tuyển lộ cũng nhiều cái làm bạn. Giao giao. Chu Băng vừa nghe giao giao phát bệnh. Trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt tràn ngập nước mắt, tích táp địa rơi xuống, là nàng liên lụy nữ nhi. Lâm Dương trong mắt lóe lên một tia lệ mang, nếu giao giao ở cái công xưởng này lý, vậy là tốt rồi làm. Đối phó mấy người kẻ bắt cóc hắn vẫn có nắm chắc. Chỉ là sợ tìm không được giao giao. Chỉ là không nghĩ tới giao giao dĩ nhiên phát bệnh cũng không biết bệnh tình thế nào. Lâm Dương thân thể hơi chấn động một chút, nội lực lướt qua, sợi dây trên người cắt thành nhất tiết, rơi trên mặt đất. Cái này xông ra lên biến cố. Nhượng tất cả mọi người sửng sốt, gương mặt bất khả tư nghị. Đây là đóng phim sao? Cao thủ võ lâm. Trương Tử Kiệt không hổ là bỏ mạng đồ thủ lĩnh, ở những người khác ngây người thời điểm, đối mặt cái này như trong phim ảnh cao thủ võ lâm chính là nhân vật, trực tiếp rút súng lục ra, cực kỳ thuần thục lên đạn kéo mở an toàn. Sẽ tướng đối phương đánh gục. Nhưng mà hắn ý thức sau cùng cũng đình ở tại chỗ này, thương còn chưa mở, thấy hoa mắt sau khi, trên cổ một trận đau nhức truyền đến, chợt phanh được một tiếng té trên mặt đất. Lâm Dương giãy dây thừng sau khi, thấy Trương Tử Kiệt đảo thường, mặc dù Trương Tử Kiệt động tác đã rất nhanh, thế nhưng ở trong mắt hắn còn là chậm có thể. Hắn dù bận vẫn ung dung nhất dối người. Thư giản thoáng cái bị trói mấy canh giờ thân thể, sau đó thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên, tiêu thất ở tại chỗ. Trong nháy mắt đi tới Trương Tử Kiệt trước người. Lâm Dương nắm Trương Tử Kiệt cổ của nhẹ nhàng lắc một cái này phạm tội đội đầu lĩnh lúc đó bị mất mạng. Như vậy biến cố, nhượng mọi người tại đây lăng lại lăng. Thật sự là vượt qua bọn họ nhận thức, cao thủ võ lâm siêu nhân. Lâm Dương bước tiến hoạt động, thân hình lóe lên như thuấn di. Mỗi lần xuất hiện, đều là ở một gã kẻ bắt cóc bên cạnh. Xuất thủ là cùng dạng nhất chiêu xoay cái cổ, không có để lại một cái người sống. Thẳng đến hắn xuất hiện ở người cuối cùng. Cũng chính là cột hắn cùng với Chu Băng đến đây mũ lươi trai nam tử bên cạnh thì, tên này mũ lươi trai nam tử mới khó khăn lắm phản ứng kịp, không có biện pháp, Lâm Dương thân hình thật sự là quá nhanh. Phản ứng kịp sau khi, mũ lưỡi trai nam tử như là gặp quỷ như nhau, xoay người muốn chạy, tiếp tục cái cổ truyền đến đau nhức, thân thể nổ lớn ngã xuống đất. Sát mấy người kẻ bắt cóc, như là sát mấy con gà con như nhau, làm xong đây hết thảy, Lâm Dương vỗ vỗ tay, đi tới Chu Băng trước mặt, một tay ở trước mắt nàng lắc lắc, kêu lên, "Chu tỷ." Ngây người như phóng Chu Băng phục hồi tinh thần lại, chỉ vào Lâm Dương, "Ngươi, ngươi." Nói lắp nửa ngày, cũng không nói nên lời, thật sự là phá vỡ tang quan. Trong hiện thực dĩ nhiên thật sự có cao thủ võ lâm. Trước đây Chu Băng là không tin, thế nhưng hiện tại không tin không được. Lâm Dương cũng từng là cái người thường, hiểu được Chu Băng chấn động, nói rằng, chúng ta hay là trước đi tìm giao giao à. Đối với, nhớ tới nữ nhi, Chu Băng đâu còn cố được cao thủ võ lâm sự tình, Trương Tử Kiệt nói nữ nhi bị kinh sợ phát bệnh, nàng càng là lo lắng không thôi. Chu Băng hướng hán phòng ở chỗ sâu trong chạy đi, Lâm Dương vội vàng đuổi kịp, cũng không biết có còn hay không tàn dư kẻ bắt cóc. Quá một hồi, hai người ở một cái phòng bên trong tìm được giao giao, tiểu nha đầu chính mặt tái nhợt rơi vào hôn mê, nằm hiện cũ nát trên giường. Lâm Dương lỗ thai khẽ nhúc nhích, nghe một hồi, xác định cái này cùng nhau đi tới đã không có tản dư kẻ bắt cóc, yên tâm sau khi, hướng Giao Giao nhìn lại, hơi biến sắc mặt, lấy nhãn lực của hắn, liếc mắt liền nhìn ra Giao Giao khí tức như có như không, mắt thấy là không sống được. Giao Giao. Chu Băng té nhào vào Giao Giao bên cạnh, hoang mang lo sợ, nàng cùng Lâm Dương đang bị mũ lưỡi chai nam tử áp lúc xuống lầu, điện thoại di động các loại vật phẩm, ở đối phương ý bảo dưới để ở nhà. Chu Băng đứng dậy liền hướng bên ngoài phòng chạy đi, chuẩn bị dùng Trương Tử Kiệt đám người điện thoại di động, gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Chấm đã. Để cho nàng có chút ngây người chính là, Lâm Dương đưa tay, ngăn cản nàng. Chu Băng đã có chút nhập ma, tránh ra. Chu tỷ, người yên tĩnh một chút. Lâm Dương đè lại Chu Băng, đãi nàng thoáng yên tĩnh một chút, nói rằng, Giao Giao đã mệnh huyền một đường. Chu tỷ ngươi nếu như tin được ta, liền đem Giao 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 cho ta, có thể ta có biện pháp có thể cứu nàng. Chu Băng ngẩn ngơ, nghe Lâm Dương nói như vậy, nhớ tới hắn cao thủ võ lâm vậy thân thủ, cùng với trước đây tìm người vì Giao Giao chữa bệnh, rất nhiều y y viện đều không chữa khỏi bệnh dĩ nhiên chuyển biến tốt đẹp, trong lòng không khỏi dâng lên hy vọng. Lâm tiểu đệ, van cầu ngươi mau cứu Giao Giao. Chỉ cần có thể cứu trở về Giao Giao, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Chu Băng vẻ mặt kích động, như cũ có điểm hoang mang lo sợ. Chu tỷ, ta cứu Giao Giao, cần phải đi tìm một vị thần y y. Hiện tại ta dùng nội lực bảo vệ Giao Giao tâm mạch, mang nàng đi qua. Lâm Dương chậm rãi mở miệng, đi tới Giao Giao bên cạnh, đem tiểu nha đầu nâng dậy, một tay đặt tại tiểu nha đầu trên lưng, nội lực chậm rãi đưa vào đi, bảo vệ tiểu nha đầu tâm mạch. Nội lực đưa đến, Giao Giao sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục nhất điểm hồng nhuận, khí tức cũng không lại tựa như vậy như có như không. Chu Băng nhìn thấy nội lực loại này trong truyền thuyết gì đó xuất hiện, dù cho đã biết Lâm Dương võ công, vẫn là không nhịn được ngẩn ở tại chỗ. Thấy Giao Giao có chuyển biến tốt sau khi, không khỏi mừng đến chảy nước mắt, kích động nói, thần y ở nơi nào chúng ta cái này liền đi qua. Lâm Dương lắc đầu, nói rằng, vị thần y kia không gặp ngoại nhân, bằng không chắc chắn sẽ không cứu trị Giao Giao, tự ta đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi. Nhắc tới cũng xảo, thần y ở nơi ở cách nơi này không xa, ta dùng khinh công một hồi là có thể chạy tới. Lâm Dương tắt một cái rối, Chu Băng hiện tại tâm thần đại loạn, cũng không có hoài nghi, nghe được liên tục gật đầu, kích động nói. Vậy phiền phức Lâm tiểu đệ. Đa tạ Lâm tiểu đệ. Đa tạ. Đối với Lâm Dương các loại ân tình, nàng đã không biết nói cái gì. Lâm Dương đạo, ta đây liền đi qua, còn có một việc phiền phức chú tỷ. Lâm tiểu đệ là nhượng ta đối với sự tình hôm nay bảo mật. Chu Băng không phải người ngu, cái này mấu chốt lên, Lâm Dương còn có thể có chuyện gì phiền phức nàng. Lâm tiểu đệ nhất định là không muốn người khác biết hắn biết võ công sự tình. Ta sẽ bảo mật, sự tình phía sau, ta cũng sẽ thích đáng xử lý. Lâm tiểu đệ không có bất cứ phiền phức gì. Chu Băng lúc này mới khôi phục một ít tập độc chi đội đội trưởng chính là Phong Phạm, nói như đinh chém sắt. Ta tin tưởng Chu tỷ. Lâm Dương gật đầu, trong lòng ôm Giao Giao, không ngừng chuyển vận nổi nội lực, sau đó hướng bên ngoài phòng đi tới, ra khỏi phòng gian, thân thể ở hán phòng bên trong mấy người loại ra, liền biến mất. Điều này làm cho đuổi theo ra gian phòng Chu Băng, thấy vậy sửng sốt một chút, sự tình hôm nay thay đổi rất nhanh, để cho nàng khó có thể bình tĩnh. Cao thủ võ lâm cùng nội lực xuất hiện, càng làm cho nàng khó có thể tin, nhưng sự thực đang ở trước mắt, lại phải tín. Sau đó nàng đi tới Trương Tử Kiệt bên cạnh thi thể, cây súng lục cầm ở trong tay, lại lấy ra Trương Tử Kiệt thủ cơ, gọi đại ca Chu Minh lỗi số điện thoại, chuyện nơi đây cần giải quyết tốt hậu quả. Lâm Dương ôm Giao Giao ra vứt bỏ nhà xưởng, tùy ý chọn một cái phương hướng, bay vọt hồi lâu, thấy ở đây rất là hẻo lánh, không nhân quang lâm, ý niệm khẽ động, ôm Giao Giao biến mất. Chưa xong còn tiếp. Quyển 4, Thiên Long Bát Bộ chương 127, Thúc Thủ Vô Sách. Chương 127, Thúc Thủ Vô Sách. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Chu Minh lỗi nhận được điện thoại, tự mình mang theo người của hình cảnh đội đi hiện trường. Nhìn vứt bỏ nhà xưởng bên trong từng cổ một thi thể, nhìn lại cô đơn chiếc bóng Chu Băng, bao quát Chu Minh lỗi ở bên trong cảnh sát nhân viên đều là sửng sốt, đây là đóng phim nữ nhân vật chính lịch tập kẻ bắt cóc. Cảnh sát nhân viên bắt đầu khám tra hiện trường. Chu Minh lỗi lôi kéo Chu Băng đi tới một bên, hỏi chuyện đã xảy ra, kẻ bắt cóc rốt cuộc là chết như thế nào, Giao Giao đâu. Chu Băng đem sự tình thân thể to lớn nói một lần, trong đó giấu giếm một ít, thân thể to lớn là hắn cùng Lâm Dương đồng thời bị trói đến, cùng kẻ bắt cóc đấu trí so dũng khí, hợp lực giết chết kẻ bắt cóc. Lâm Dương ở trong miệng nàng, biến thành luyện qua công phu quyền cước một cái luyện gia tử, mà không phải cao thủ võ lâm, như vậy nhưng cũng nói được. Lâm Dương Chu Minh lỗi cao mày. Hắn đối với cái này thấy việc nghĩa hăng hái làm tiểu tử ấn tượng rất thâm, hơn nữa ấn tượng không sai, sau lại tên tiểu tử này cũng tìm hắn giúp qua một chút, tên tiểu tử này lại nhận thức một vị thần y, giảm bớt bản thân ngoại sinh nữ bệnh tình, giao tình của hai người không tính là cạn. Chu Minh Lỗi rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Dương là một luyện gia tử, nhưng mà hắn lúc này nghĩ cũng chuyện khác. Chu Minh Lỗi nhìn muội muội Chu Băng, nghiêm túc nói, "Băng Băng, ngươi thế nào bất báo nguy? Ca, Giao Giao bị trói đi, chuyện đột nhiên xảy ra, ta sao có thể cố được nhiều như vậy, Trương Tử Kiệt muốn giết chính là ta, chỉ cần cứu Giao Giao có một đường hy vọng, ta cũng không thể buông tha." Chu Băng nhẹ khẽ thở dài, phân tích nói, "Trương Tử Kiệt phạm tội đội cực kỳ giàu hoạt, khẳng định vẫn giám thị nhà ta động tĩnh, hiện thân phạm tội phần tử trên người, khẳng định cũng mang cái gì nghe lén thiết bị, ta không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ." Bỗng nhiên, Chu Băng thở dài nói, "Ta nhượng bảo mẫu về nhà, liền là muốn cho nàng thăm dò một chút lộ, chỉ là sự tình quá đột nhiên. Phạm tội phần tử lại sớm có chuẩn bị, lần này nhờ có Lâm tiểu đệ a." Kỳ thực nàng sau lại nhượng Lâm Dương ly khai, cũng chưa chắc không để cho Lâm Dương thăm dò một chút lộ ý tứ, nàng lúc đó quan tâm sẽ bị loạn, có điểm hoang mang lo sợ. Đối mặt các loại đột phát sự tình, cũng có chút thất đúng mực. Chu Minh Lỗi mặt nhăn nhíu, đổi thành hắn đến, cũng chưa chắc so với tiểu muội làm rất tốt, nhưng là chuyện này tính lên, tiểu muội thân là cảnh vụ nhân viên, lại giấu giếm bất báo, đã phạm nguyên tắc vấn đề, cần thích đáng xử lý a. Vạn hạnh chính là muội tử không có việc gì. Giao Giao cũng bị Lâm Dương mang đi tìm thần y để cứu trị. Chết tiệt phạm tội phân tử. Chu Minh Lỗi cau mày nhẹ giọng vừa quát, nhìn về phía bận rộn cảnh vụ nhân viên, cùng với Trương Tử Kiệt chờ thi thể của người. Mặc dù những thứ này phạm tội phần tử đã chết, hắn cũng hận không thể để cho bọn họ chết lại một lần. 6. Hán Mạt Tam Quốc, Lâm Dương ôm Giao Giao xuất hiện ở bên trong phòng, một tay đặt tại Giao Giao phía sau chuyển vận nổi nội lực, đi tới cửa mở cửa phòng, ngày xưa dạ giữ ở ngoài cửa thân vệ đạo, Lưu Tam, tốc tốc đem Hoa Đà Hoa Thần Y Liễu mời tới. Nặc. Lưu Tam ngẩn ra, rất là trung thực thi hành mệnh lệnh. Không người xin cáo lui sau khi, hướng phía ngoài rất nhanh chạy trốn đi, đi thỉnh Hoa Đà. Hoa Đà tự lần trước bị Lâm Dương đưa tiên giới sau khi trở về liền vâng theo Lâm Dương mệnh lệnh, mở y quán thụ đồ cứu người, hôm nay ở Vũ Châu danh tiếng rất lớn, có thể so với Lâm Dương vị này xa kích thảo nguyên, khuất phục mang gì, cứu bách tính với nước lửa Vũ Châu mục. Chờ một lát, Hoa Đà cùng sau lưng Lưu Tam, bước nhanh đi tới Lâm Dương phòng ngoại. Lưu Tam đang chuẩn bị thông báo một tiếng, chợt nghe đến chủ công thanh âm của đạo, thỉnh Hoa Thần Y Liễu tiến đến. Nặc. Lưu Tam ôm quyền lĩnh mệnh, xem hướng về phía sau Hoa Đà, thỉnh đạo, Hoa Thần Y Liễu thỉnh. Tiểu tiên nữ đây là chấn kinh quá độ, bệnh cũ tái phát, đã mệnh huyền một đường. Hoa Đà liền ôm quyền, không người nói, tiểu nhân gặp qua U Châu Mục. Hoa Thần Y Liễu không cần đa lễ, mau đến xem. Lâm Dương thúc giục. Xin lỗi. Hoa Đà không dám chậm trễ, đi hướng trước, thận trọng vì Giao Giao bắt mạch, một lát nữa, vung ra sau khi, lui về phía sau hai bước, nhất không người nói, tiểu nhân vô năng, thỉnh chủ công chủ tội. Hoa Đà đã nhận thức vị này U Châu Mục làm chủ, ở trong mắt hắn vị này U Châu Mục thế nhưng thần tiên, thế nhưng hôm nay tiểu tiên nữ bệnh tình, lại làm cho hắn thúc thủ vô sách. Đồng thời Hoa Đà có điểm ngạc nhiên, theo lý mà nói, tiểu tiên nữ đã mệnh ở sớm tối, đã có một thần kỳ ngoại lực, ở bảo vệ nổi tiểu tiên nữ tâm mạch, đây là đang cùng Diêm Vương ra vùng vẫy giành sự sống a. Thần kỳ ngoại lực đều là chính là thần tiên pháp lực, điều này làm cho Hoa Đà nhìn về phía Lâm Dương ánh mắt trở nên càng thêm kính ngưỡng. Thật không có biện pháp, mặc dù Lâm Dương biết Hoa Đà không dám lừa gạt hắn, vẫn là không nhịn được vấn một tiếng. Hoa Đà không người nói, thỉnh chủ công chủ tội. Lâm Dương mày nhăn lại, nói rằng, thôi, ngươi đi xuống trước đi. Tiểu nhân xin cáo lui. Khép cửa lại. Lâm Dương nhìn Hoa Đà đi ra ngoài, khép cửa phòng, ý niệm khẽ động, đi tới hiện đại cánh đồng hoang vu, ngay sau đó ý niệm khẽ động, lại tới đến Lôi Cổ Sơn Trung. Hoa Đà không có cách nào, Lâm Dương nói không thất vọng đó là giả, thế nhưng chỉ thất vọng vô dụng, hắn vẫn phải nghĩ biện pháp. Không biết Tô Tinh Hà có biện pháp cứu trị hay không Giao Giao. Tô Tinh Hà tinh thông cầm kỳ thư họa, y đi học bói toán, tuy rằng võ công là một gà mờ, lại dạy dỗ Hàm Cốc Bát Hữu như vậy đồ đệ. Hàm Cốc Bát Hữu một trong Tiết Mộ Hoa, người giang hồ xưng Tiết Thần y đi thuật cực kỳ thần, không chỗ nào không chừng trị. Đồ đệ còn như vậy, sư phụ hẳn là kém mất. Lâm Dương đi tới Lôi Cổ Sơn Trung, vội vàng bóng đêm thẳng đến Tô Tinh Hà căn phòng. Tô Tinh Hà đã đi vào giấc ngủ, thế nhưng nghe được phái Tiêu Giao trưởng môn nhân gọi cửa, rất là nhanh chóng mặc xong quần áo, mở cửa phòng, đang chuẩn bị hành lễ, nhìn thấy Lâm Dương trong tay Giao Giao chính là ngẩn ra. Gặp qua trưởng môn nhân. Tô Tinh Hà mặt lộ vẻ nghi hoặc, thi lễ một cái. Ừ. Lâm Dương gật đầu, cũng không khách khí với Tô Tinh Hà, đi vào trong nhà, nói rằng, Ngân Hà, mau tới cho tiểu nha đầu xem bệnh. Là. Tô Tinh Hà mặc dù tâm tồn nghi hoặc, cũng không dám kháng mệnh, cũng không người tỏ vẻ tôn kính sau khi, tiến lên thận trọng vì tiểu cô nương đem khởi mạch đến. Trong chốc lát, Tô Tinh Hà vùng xung quanh lông mày chăm chú nhăn lại, tiểu cô nương này là tâm suy chi chứng, trước tựa hồ bị một vị hạnh lâm cao thủ trị liệu, có chuyển biến tốt, hiện nay tựa hồ là chấn kinh quá độ, mệnh huyền một đường. Tô Tinh Hà tuy rằng y dị thuật siêu quần, chỉ một bả mạch, liền đem giao giao trước bệnh tình đoán thất thất bát bát, nhưng cuối cùng ở Lâm Dương mang theo hy vọng dưới ánh mắt, còn là lắc lắc đầu nói, hồi bẩm trưởng môn nhân, ngân hà bất lực. Nếu không phải trưởng môn nhân trong vòng lực bảo vệ vị tiểu thư này tâm mạch, vị tiểu thư này sớm đã. Tô Tinh Hà tuy rằng không có nói tiếp, ý tứ trong lời nói lại rất rõ ràng. Lâm Dương cau mày, không nghĩ tới Tô Tinh Hà dĩ nhiên thúc thủ vô sách, không khỏi mặt lộ vẻ không cam lòng, thực sự không có biện pháp nào. Chưa xong còn tiếp. Quyền 4, Thiên Long Bát Bộ chương 128, cần y y. Chương 128, cần y y. Tô Tinh Hà sắc mặt có điểm xấu hổ, chủ trừ đạo, sư điệt đương niên trầm mê cầm kỳ thư họa, y đi học bói toán, với võ học một đạo sơ hở rất nhiều, sau lại sư phụ bị nghịch tặc Đinh Xuân Thu làm hại, sư điệt mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chuyên cần võ học, như toàn tìm Đinh Xuân Thu báo thủ. Tô Tinh Hà bỗng nhiên, cười khổ nói, kể từ đó, sư điệt bất luận với cầm kỳ thư họa, y đi học bói toán, hoặc là võ học một đạo, đều tạm được. Nga Lâm Dương mày nhăn lại, dựa theo Tô Tinh Hà nói như vậy, hắn thật đúng là không hổ bán phế cái danh này, nếu như ở cầm kỳ thư họa, y đi học bói toán lên kế tục miệt mài theo đuổi xuống phía dưới, khả năng ra cái tạp học đại gia. Thế nhưng 30 năm đến, hắn lại buông tha cầm kỳ thư họa, y đi học bói toán con đường này, đem võ học nhặt lên, hai con đường chưa từng đi tốt. Tâm niệm chuyển động, Lâm Dương nhíu hỏi, ý của ngươi là? Tô Tinh Hà đạo, sư điệt từng có 8 thân truyền đồ nhi, ở trên giang hồ lấy hàm cốc bát hữu tự cho mình là. Cái này 8 gã đồ nhi đều tự tu tập một môn tạp học, trong đó Tiết Mộ Hoa tinh tu y y học một đường nhiều năm, nói riêng về y y thuật, càng ở sư điệt trên, cố gắng có biện pháp cứu trị vị tiểu thư này. Ngươi tốc tốc tướng Tiết Mộ Hoa tìm đến. Tiết Mộ Hoa là ai? Lâm Dương vẫn là biết, trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Tiết thần y y, nhân tiễn biệt hiệu Diêm Vương Địch. Vị chỉ có khởi thác tên, không có để cho sai biệt hiệu, chỉ bằng vào Diêm Vương Địch cái danh hiệu này, chỉ biết Tiết Mộ Hoa y thuật thế nào. Lúc trước nhưng thật ra Lâm Dương tưởng sai, Tô Tinh Hà là hàm cốc bát hữu sư phụ, thế nhưng luận tạp học, đã buông tha 30 năm Tô Tinh Hà, vị tất cùng được với những thứ này đều tự chuyên tu một môn các đồ đệ, sư phụ không nhất định liền so với đồ đệ lợi hại. Là, Tô Tinh Hà nhìn Lâm Dương trong lòng mệnh huyền một đường tiểu cô nương, biết nặng nhẹ, lập tức nói rằng, sư điệt cái này đi. Lâm Dương gật gật đầu nói, đi thôi. Sư điệt xin cáo lui. Tô Tinh Hà cúi người hành lễ, đi hướng ngoài phòng, suốt đêm đi tìm đồ đệ của mình Tiết Mộ Hoa. Thấy Tô Tinh Hà nói như vậy, Lâm Dương trong lòng lại mọc lên hy vọng, chỉ mong Tiết Mộ Hoa không thẹn Diêm Vương Địch danh hào, có thể từ Diêm Vương trong tay đem bệnh nhân tính mệnh cướp về. Ngẫm lại, Lâm Dương cảm thấy không thể ở một thân cây thắt cổ chết, còn muốn mặt khác nghĩ một chút biện pháp, tiếu ngạo vị diện chung còn có một vị đếm danh ý lý nhân xương sát nhân danh ý lý yên ổn thủ. Yên ổn thủ. Nhân tiễn biệt hiệu sát nhân danh y lý, cho rằng sinh lão bệnh tử tự có lao thiên đạo lý, sở dĩ y lý một người, giết một người, giết một người. Y lý một người. Theo nói không có yên ổn thủ không chữa khỏi bệnh nhân. Lệnh hồ trùng tên tiểu tử kia ngoại trừ. Nguyên nổi chung lệnh hồ trùng là bởi vì nhiều cổ nội lực ở trong người tán loạn. Đã không thuộc về bệnh tình, thuộc về tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa điều không phải vậy tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng bởi vô pháp trị liệu lệnh hồ sông quái trứng. Yên ổn thủ miệng phun máu tươi. Chết vào ngũ đánh đấm cưng lên. Tự hỏi một hồi, Lâm Dương bên này nhượng Tô Tinh Hà đi tìm Tiết Mộ Hoa, một khác bên cạnh chuẩn bị đi tìm yên ổn thủ cần y đi. Ý niệm khẽ động, Lâm Dương ôm dao dao trở lại hiện đại hoang dã, ngay sau đó lại tới đến thâm cốc trung. Lúc này đã ban đêm, một quyển thanh đối với đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng phu quân sớm thành thói quen, nhưng là thấy đến phu quân trong lòng tiểu cô nương, không khỏi có chút vô cùng kinh ngạc. Một quyển thanh cảnh xuân xạ tiết phủ thêm quần áo, tiến lên nhẹ giọng hỏi, Lâm Lang. Đây là... Lâm Dương cười khổ nói, tiểu nha đầu này bệnh nặng, hiện nay muốn đi cần y y, huyền mọi người đi đem Nhạc Lao Tam gọi tới. Một huyền thanh nhẹ nhàng gật đầu, rất nhanh đem quần áo mặc, hướng phòng đi ra ngoài, không bao lâu, liền dẫn Nhạc Lao Tam đi trở về bên trong phòng. Sư phụ! Nhạc Lao Tam kinh ngạc xem Lâm Dương trong lòng tiểu cô nương liếc mắt, cùng kính kêu lên. Ừ, Lao Tam, ngươi cùng huyền mọi đi với ta một chuyến, đi làm chút sự tình. Lâm Dương khẽ vước cảm, cũng không kéo dài. Mang theo hai người bắt đầu xuyên toa vị diện. Hoa Sơn, phái Hoa Sơn đệ tử khu cư ngụ. Hôm nay Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc dẫn phái Hoa Sơn đệ tử khuynh xảo xuất động, nơi này là vắng ngắt. Lâm Dương ôm dao dao, cùng với vừa xuyên qua tới một huyện thanh cùng Nhạc Lao Tam, một đường hướng Hoa Sơn dưới đi tới. Đây đã là một quyển thanh cùng Nhạc Lão Tam lần thứ hai xuyên toa đại thế giới, vẫn cảm thấy tân kỳ không ngớt, tò mò hướng quan sát bốn phía. Mọi người đi tới Hoa Sơn dưới một cái trấn nhỏ, mua một chiếc xe ngựa, từ Nhạc Lão Tam làm sa phu, đi suốt đêm lộ. Mấy ngày sau khi, đoàn người đi tới Lạc Dương, thẳng đến Lạc Dương Kim Đao Vương gia. Dựa theo Lâm Dương tôi chắc, lúc này phái Hoa Sơn đoàn người đã đến Lâm Bình Chi ông ngoại của nhà, Lạc Dương Kim Đao Vương gia bên trong, mà lệnh Hồ Trùng tiểu tử kia phòng trừng đã cùng Nhâm Doanh Doanh câu đáp thượng. Nhâm Doanh Doanh cùng Lục Trúc ông ẩn cư ở Lạc Dương Lục Trúc hạng trung, chính thị Lâm Dương mục tiêu của chuyến này. Nhâm Doanh Doanh là Nhâm Ta Hành nữ nhi, lại là Nhật Nguyệt thần giáo thánh cô, chỉ cần tìm được nàng, là có thể ung dung bãi bình yên ổn thủ. Yên ổn thủ tính tình cổ quái, theo Lâm Dương xa không có Nhâm Doanh Doanh tốt bãi bình, cùng với cùng yên ổn thủ làm cái gì giết một người, cứu một người trò chơi, không bằng nhượng Nhâm Doanh Doanh vị này thánh cô đứng ra, hơn nữa tiện đường. Mã Sa ở Nhạc Lão Tam lái xe dưới, đi tới vương cửa nhà, nhưng thấy phòng xá cao to, màu son nước sơn cửa chính, trên cửa hai cái đại đồng hoàn, lao đến khi tinh sáng sáng như tuyết, tám gã tráng hán khoanh tay ở ngoài cửa lớn hầu hạ. Cửa chính mở rộng nổi, phía sau cửa lương thượng treo một khối hắc nước sơn tấm bảng lớn, viết thấy việc nghĩa hăng hái làm bốn người chữ kim, phía dưới là khoản là sông. Nam tỉnh tuần phủ người nào đó. Tám gã tráng hán chung một người hướng Mã Sa đi tới, hỏi, xin hỏi bên trong xe người phương nào đến vua ta nhà có gì phải làm sao? Nhạc Lao Tam hoành tráng hán liếc mắt, đại đại liệt liệt nói, bên trong xe đương nhiên là sư phụ ta nhượng lao nhân ra, sư phụ ta muốn làm chuyện gì, tua nổi ngươi tới ăn mau để cho nhà ngươi chủ nhân ra nghênh tiếp. Từ Nhạc Lao Tam cùng thần tiên sư phụ, các loại kỳ ngộ, hôm nay lại võ công tiến nhanh, tính tình là càng phát ra hiêu trương bạc hố, trừ sư phụ cùng sư nương, vậy là ai cũng không để vào mắt. Ừ, trước đây thiếu chút nữa một trưởng đưa hắn đánh chết Thiên Sơn đồng mẫu ngoại trừ. Nhạc Lao Tam hiêu trương bạc hố, lại chọc giận giữ cửa tráng hán, ở Lạc Dương địa giới, ai không bán Kim Đao Vương ra mấy phần mặt mũi. Tìm tới môn còn lớn lối như thế hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Tráng hán người mang võ công, trong cơn giận dữ liền hướng Nhạc Lao Tam chụp tới, một mình ngươi sa phu cũng dám lớn lối như vậy. Nhạc Lao Tam lánh hanh một tiếng, đối phó loại này tiểu lâu la đương nhiên không dùng được hành ở một bên trong kiếm, đơn trưởng gỗ, tráng hán vụt bay ra ngoài. Nhạc Lao Tam luyện cửu âm chân kinh cùng ăn rất nhiều bổ tư khúc xà xà đảm sau khi, nội công rất là tinh tiến, đã là đông tả, tây độc, nam đế, bắc cái, tây cuồng dương quá một cấp bậc nhân vật. Một trường này trực tiếp đem tráng hán đánh bay hơn 10 thước, bay thẳng vào vương gia xưởng mở cửa chính. Tráng hán tuy rằng bay xa, lại cũng chỉ là rơi trên mặt đất miệng phun máu tươi mà thôi. Nhạc Lao Tam lưu thủ, ghi nhớ nổi sư phụ giáo huấn, đó chính là không muốn tùy ý sát nhân. Lần này, trong coi vương gia cửa chính mặt khác bảy tên tráng hán đều bị rung động. Đại gia Tiết Nguyên Tiêu vui sướng bảy. Chưa xong còn tiếp thỉnh thăm dò Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Quyển 4, Thiên Long Bát Bộ chương 129, Nhạc Lao Tam xính uy. Chương 129, Nhạc Lao Tam xính uy. Kim Đao vô địch uy chấn vùng Trung Nguyên, Kim Đao vương gia ở Lạc Dương vùng, hắc bạch lưỡng đạo đều rất tăng khai, cho dù ai thấy đều phải bán mấy phần mặt mũi. Thế nhưng đem có người đánh tới cửa, người này võ công thâm bất khả trắc, hiêu trương bạc hố, hết lần này tới lần khác lại là cái người phu xe, sự tình liền trở nên rất là kỳ hoặc. Ở một đám cũng là người trong giang hồ tráng hán trong mắt, mã người bên trong xe, đó là thần bí khó lường. Cũng không phải cỡ nào nhân vật lợi hại, chẳng lẽ là ma dạy một chút chủ đồng phương bất bại. Lâm Dương ở bên trong xe ngựa cũng xem đến tình hình bên ngoài, không khỏi cười cười, chính hắn một khai sơn đại đệ tử thật đúng là tịch thu sai, chuyên nghiệp chó săn không nói, còn có thể trăng bước, thật là một tốt đội hữu. Nhạc Lao Tam hoành vương ra giữ cửa một đám tráng hán liếc mắt, quát dẹp đường, còn không đi mời ra chủ nhân, ra nên tiếp sư phụ ta lão nhân ra ông ta. Một đám tráng hán liếc nhau, không dám chậm trễ, rất nhanh thương lượng một chút sau khi, có một người bước nhanh hướng bên trong phủ đi tới, có khác hai người đi nâng dậy bị đả thương đồng bạn. Không bao lâu, chỉ nghe một cái to thanh âm của truyền đến, chẳng biết vị bằng hữu kia đại giá quang lâm, tại hạ chưa từng viễn nên, mà khi thật thất lễ cực kỳ cái nào. Chỉ thấy một đám người từ vương gia đi tới, trước một người đã có 70 đến tuổi, đầy mặt hồng quang, ngạc tiếp theo tùng thật dài râu bạc trắng phiêu ở trước ngực, tinh thần quắc thước, tay trái sang lang lang chơi hai quả nga đản lớn nhỏ kim đảm, bên hông khoác một bả ngay cả sao kim đao. Chính thị Kim Đao vô địch Vương Nguyên Phách. Người trong võ lâm thủ ngoạn thiết đảm, thật là bình thường. Đều là thép dòng hoặc thuần cương làm bằng, Vương Nguyên Phách trong tay sở nắm cũng hai quả vàng nóng kim đảm, so với thiết đảm cố trọng gấp đôi có thừa, hơn nữa đại hiển đẹp đẽ quý giá khí. Vương Nguyên Phách bên cạnh thân, theo một cái thanh bảo chậm mang thư sinh, trong tay cầm một cái chiết phiến, lưng đeo trường kiếm, chính thị Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần bên cạnh thân theo Ninh Trung Tắc, phía sau là một đám phái Hoa Sơn đệ tử, mặt khác một bên còn lại là một đám vương gia đệ tử. Nhạc Lao Tam nhìn quét mọi người liếc mắt, hừ lạnh nói, sư phụ ta đại giá quang lâm, ngươi cũng không từng viết nên, quả thực thất lễ cực kỳ. Lời nói này nói xong rất không có đạo lý, vương gia cũng không biết bọn họ muốn tới. Sao có thể viết nên? Nhưng Nhạc Lao Tam là một hồn nhân. Luôn luôn là bằng yêu thích hành sự. Đi tới bên ngoài phủ vương Nguyên Phách ngẩn ra, mày nhăn lại, hắn chỉ là khách khí một câu mà thôi, đối phương lại như thế chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa. Thật coi vương gia là dễ khi dễ. Vương Nguyên Phách rốt cuộc là hốt qua. Cưỡng chế trong lòng tức giận. Bài trừ nụ cười, tốt tiếng khỏe ngữ mà hỏi thăm, xin hỏi các hạ sư phụ phụ là. Nhạc Lao Tam hoành hắn liếc mắt, rất là trang bức đạo, sư phụ ta tục danh. Cũng là ngươi có thể hỏi. Lần này, đang ở bên trong xe ngựa cho Giao Giao chuyển vận nổi nội lực Lâm Dương cũng vui vẻ, tên đồ đệ này thật đúng là hội trang bức, hắn cũng vui vẻ được như vậy, vừa lúc nhượng Nhạc Lao Tam giáo huấn một chút đám người này, kinh sợ mọi người. Phải biết rằng hắn chỉ là phái Hoa Sơn Tam Đại đệ tử, mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là hắn trưởng bối, nếu như lúc này hiện thân, khó tránh khỏi có rất nhiều bất tiện. Hơn phân nửa còn muốn triển lộ thoáng cái võ công kinh sợ mọi người, tài năng miễn đi một chút phiền toái. Đã có đồ nhi đại lao, Lâm Dương đương nhiên là mừng rỡ bất việc, ở bên trong xe nhìn náo nhiệt, người trong võ lâm, vẫn là lấy vũ lực giá trị nói chuyện. Chính hắn một khai sơn đại đệ tử vũ lực giá trị, đã rồi rất cao. Lấy Lâm Dương hôm nay hơn 100 năm nội lực thâm hậu, vẫn dùng nội lực bảo vệ nổi Giao Giao tâm mạch, cũng không thế nào cố sức. Nếu như đổi lại đạt được Vô Nhai Tử suốt đời công lực trước, vài ngày như vậy mấy dạ thâu phát nội lực, hơn phân nửa sẽ có chút cật lực. Hiện nay hắn vài ngày không ngủ không nghỉ thâu phát nội lực, cũng không cảm thấy bề ngoài, một thân công lực chi hùng hậu, quả thực xưng là lục địa thần tiên. Vương Nguyên Phách hai đứa con trai nhất không nhìn được trước, bọn họ vương giá hạng bị bực này vũ nhục ở Trung Châu vùng võ lâm trong. Ai không đối với vương gia Xu Nịnh e sợ cho thua chính là phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần đăng môn thì, đó cũng là khách khí, không dám có chút coi khinh. Vương Ba Phấn, Vương Trọng Cường hai người ở vùng này trong trốn võ lâm hàng đầu quá mức vang, hai huynh đệ đều vóc người rất cao, chỉ Vương Trọng Cường muốn mập mạp nhiều lắm. Hai người huyệt thái dương thật cao cố lấy, trên tay gân cốt sống ra, hiển nhiên nội ngoại công tạo nghệ đều rất là được. Phụ thân chịu nhục, hai huynh đệ càng là nhẫn bất, hai huynh đệ nhất tề nộ quát một tiếng lớn mật. Hướng Nhạc Lao Tam bay vọt phát lai. Vóc người mập mạp nhiều lắm Vương Trọng Cường, thân hình lại thập phần mau lẹ, trước hết bay vọt đến trước xe ngựa, một quyền mang theo vụ vụ kình phong hướng Nhạc Lao Tam đánh tới. Chính là Nhạc Lao Tam bái Lâm Dương vi sư trước, võ công cũng so với vương gia hai huynh đệ cao hơn nhất mảng lớn, hôm nay tu tập Cửu Âm chân kinh, ăn rất nhiều bổ tư khúc xà xà đảm, cùng bọn chúng càng không phải là một cấp bậc. Nhạc Lao Tam cố tình thử xem bản thân tân luyện thành trọng kiếm kiếm pháp, thấy tiểu tử này võ công cũng không sai. Cầm lấy hoành ở một bên trọng kiếm, một cái đâm thẳng. Không nói kiếm dài thủ ngắn, lấy Vương Trọng Cường võ công, ngay cả phản ứng chưa từng phản ứng kịp, trực tiếp bị trọng kiếm kiếm đầu chạc ở ngực, thân thể bay ngược dựng lên. Lúc này Vương Ba Phấn cũng từ phía sau phát lai, thấy vậy biến cố, chỉ tới kịp kinh sợ, chưa tới kịp biến chiêu, ngực cũng bị quái mô quái dạng kiếm chặt chung, kèm theo một đau nhức truyền đến, thân thể bay ngược dựng lên. Vội vã giao thủ hai chiêu, ở trong sân không người nào bất xứng sốt. Cái này hung thần ác sát xa phu võ công cao, ngoài dự liệu của bọn họ. Vương Nguyên Phách thế mới biết, vừa rồi hạ nhân bẩm báo không chút nào khoa trương, đối phương là cao thủ. Bất quá lấy Vương Nguyên Phách hôm nay công lực, thở nhỏ tập võ, đến nay hơn 60 năm, đã rồi đại thành, nhân tiễn biệt hiệu kim đao vô địch. Hắn cùng mình hai người con trai phong đối với, cũng có thể làm được nhất chiêu thủ thắng, tự giác vị tất bại bởi đối phương. Nhi tử bị đánh, cha có thể không ra mặt sao? Vương Nguyên Phách cầm trong tay hai quả Nga đạn lớn nhỏ kim đảm, lấy ám khí thủ pháp đánh ra, ngay sau đó khò thóc lang. Một tiếng, rút ra bên hông kim đao, một cái bay vọt, thẳng đến ma xa. Vương Nguyên Phách thân hình cực nhanh, bay vọt không trùng chính là nhất chiêu lực phách Hoa Sơn, lấy thế đè người. Nhạc Bất Quần hai mắt nhất ngưng, không nghĩ tới Vương Nguyên Phách võ công cao như thế, so với chính mình lại chút nào không kém, lúc trước đảo đánh giá thấp hắn. Nhưng mà một màn kế tiếp nhượng Nhạc Bất Quần hai tròng mắt co rút lại. Chỉ thấy sắc mặt hung ác xa phu cũng không đứng dậy, quái mô quái dạng kiếm tiện tay nhất vãn, đàng đàng. Hai tiếng, tướng hai quả kim đảm đánh bay. Đối mặt Vương Nguyên Phách nhất chiêu khí thế bức người lực phách Hoa Sơn, đối phương bỗng nhiên tướng kiếm khơi một cái, đao kiếm chạm vào nhau, một tiếng cực kỳ chói hai tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, Vương Nguyên Phách trong tay kim đao lại bay ngược dựng lên, một mạch từ vương ra cửa chính ngang ngược phía trên bay qua, chẳng biết rơi đi nơi nào. Vương Nguyên Phách một chân ở mã xa mục lương thượng nhất hải. Cực kỳ mau lẹ lại lui về đến, tay phải rung động không ngừng, nhất chiêu tích bại. Nhạc Bất Quần thấy Vương Nguyên Phách xuất thủ sau khi, tự vấn cùng cái này kim đao vô địch Vương Nguyên Phách võ công chẳng phân biệt được sản sản như nhau, không nghĩ tới Vương Nguyên Phách nhất chiêu liền bại. Đối phương cao như vậy võ công, lại cam vì sa phu bên trong xe là ai? Ngày hôm nay tạm thời trước càng đến cái này, muốn quá tiết nguyên tiêu, buổi tối có canh tân cũng sẽ đã khuya. Thỏ chúc đại gia tiết nguyên tiêu vui sướng. Chưa xong còn tiếp thỉnh thăm dò phiêu thiên văn học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Quyển 4, Thiên Long Bát Bộ chương 130, tam đại cấp cao nhất đệ tử hiện thân. Chương 130, tam đại cấp cao nhất đệ tử hiện thân. Nhạc Lao Tam điều không phải cái chỉ chịu đòn không hoàn thủ nhân, thấy đối phương liên tục đối với hắn xuất thủ, không khỏi kích khởi hung tính. Hắn thân thể nhoáng lên, từ trên xe ngựa nhảy ra, thẳng đến Vương Nguyên Phách bay đi, bay vọt không trung chính là nhất chiêu lực phách hoa sơn, mang theo lăng liệt kình phong, lấy thế đè người. Chiêu thức cùng Vương Nguyên Phách lúc trước công hướng hắn thì giống nhau như lúc, chỉ là vũ khí bất đồng, một thanh kim đao, một bả trọng kiếm, vũ khí chủ nhân võ công cũng bất đồng. Nhạc Lao Tam đã đứng hàng giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, thân hình cực nhanh, Vương Nguyên Phách nhưng cũng không phải là ngồi không, đánh không lại vẫn không thể chạy. Không chút suy nghĩ, Vương Nguyên Phách xoay người hướng bên trong phủ cực nhanh lao đi, mấy hơi thở sẽ không thấy thân ảnh, Nhạc Lao Tam vốn định truy kích, thế nhưng bên trong xe ngựa chuyển ra thanh âm của sư phụ. Không cần truy. Mọi người thấy Vương Nguyên Phách xoay người chạy trốn, đều có chút mục trường khẩu nốc, tuy rằng bọn họ cũng biểu thị lý giải, dù sao đối với thủ quá lợi hại, không chạy phải mất mạng. Thế nhưng nhớ tới kim đao vô địch vang dội hàng đầu, làm như vậy là điều không phải thật không có cốt khí. Chính là bắt chuyện đại gia đồng thời lên cũng tốt ta. Tuy rằng mọi người cùng nhau tiến lên cũng chưa chắc đấu thắng đối phương ít nhất. Sẽ không thất khí tiết. Lâm Dương thanh âm của vừa ra, mọi người sắc mặt khác nhau. Là, sư phụ. Nhạc Lao Tam thu kiếm đi trở về bên cạnh xe ngựa, vẻ mặt khéo leo răng rấp, đâu còn có mới vừa nửa phần hung thần ác sát, cùng với cao thủ phong độ. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, bên trong xe ngựa là cái này hung nhân sư phụ phụ, võ công là nên có thật lợi hại, nghe thanh âm cũng rất là tuổi còn trẻ. Nhạc Bất Quần sắc mặt khẽ động, nghe ra Lâm Dương thanh âm của, không nghĩ tới bên trong xe ngựa dĩ nhiên là bản môn tam đại cấp cao nhất đệ tử, nữ nhi mình đồ đệ. Cái này bản môn tam đại cấp cao nhất đệ tử trước chút thời gian vô cớ thất tung. Hôm nay lại có một cái lợi hại như vậy hung nhân đồ đệ phân biệt đối xử, cái này hung nhân chẳng phải là phái Hoa Sơn tứ đại đệ tử. Nhạc Bất Quần khỏe miệng hơi co rúm, lại cũng vô pháp duy trì trên mặt ôn hòa nụ cười, phá vỡ tam quan. Trong đám người Nhạc Linh San cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, nàng cũng nghe ra đồ đệ mình thanh âm của, chính hắn một đồ đệ bái nhập phái Hoa Sơn sau một thời gian ngắn, liền thần bí thất tung, nàng còn tìm một đoạn thời gian đâu. Còn lại phái Hoa Sơn người trong đối với Lâm Dương đều không phải là rất quen thuộc. Một thời không có nghe được, có một người ngoại trừ. Đó chính là Lâm Bình Chi. Bên trong xe thế nhưng Lâm. Ân công Lâm Bình Chi sờ sờ trong lòng ám khí. Kinh kêu thành tiếng, đây là hắn từ ân công cầu tới, ân công đem lợi hại như vậy ám khí cho hắn mượn, hắn vẫn mang ơn. Khắc trong tâm khảm. Vị này ân công trước chút thời gian thần bí thất tung. Lâm Bình Chi cũng tìm cùng lo lắng hồi lâu. Mọi người đều nhìn về phía Lâm Bình Chi. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cùng mã người bên trong xe nhận thức đều là người nọ là tìm đến Lâm Bình Chi. Nhạc Bất Quần cùng Nhạc Linh San đã ở buồn bực, Lâm Dương làm sao thành Lâm Bình Chi ân công? Là tiểu cánh rừng A. Lâm Dương trong lòng ôm dao dao, ý bảo huyện muội nhấc lên màn xe. Hơi thăm dò. Thấy Lâm Bình Chi một thân cầm bào, lại khôi phục trước đây lần đầu xuyên qua, lần đầu tiên thấy hắn thì tiên ý hề nộ mã vài phần phong thái. Lâm Dương khẽ cười cười, đây là tới đến Kim Đao Vương ra, tiểu cánh rừng lại tìm đến chỗ dựa vững chắc. Không biết Kim Đao Vương gia cũng mơ ước Lâm gia tịch tà kiếm phổ, Lâm Bình Chi còn là quá non. Ân công. Lâm Bình Chi bước nhanh về phía trước, không người kêu một tiếng, trong giọng nói có điểm kích động, đây là phụ mẫu bị hại sau khi, người thứ nhất thật tình đợi hắn tốt, rồi hướng hắn có đại ân nhân ít nhất. Hắn thì cho là như vậy. Ừ. Lâm Dương gật đầu, ánh mắt nhìn quét một vòng, thấy vương cửa nhà mọi người, đều lấy quỷ dị ánh mắt nhìn bản thân, nhếch miệng cười cười, nhìn về phía Nhạc Bất Quần đạo, lệnh hồ trùng đâu. Người của vương gia đều là vô cùng kinh ngạc không ngớt, nguyên lai người nọ là tìm đến phái Hoa Sơn thủ đồ lệnh hồ sông. Phái Hoa Sơn các đệ tử lại từng cái kinh ngạc đến ngây người, đây không phải là bản môn tam đại cấp cao nhất đệ tử, Nhạc Linh San đồ đệ Lâm Dương sao. Nhìn nhìn lại tay kia cầm quái kiếm hung nhân Sa Phu, phái Hoa Sơn đệ tử đều biểu thị đầu góc không quá đủ, lúc này đây là cái gì tình huống. Ninh Trung Tắc thấy là Lâm Dương, trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị, chợt nhìn về phía trượng phu, thấy trượng phu thần sắc, tâm trạng khẽ động. Nguyên lai trượng phu đã sớm nghe được. Nhạc Bất Quần khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại, ngươi tìm trùng nhi chuyện gì? Sư phụ ta làm việc, còn dùng hướng ngươi ăn nói mau, lệnh hồ trùng người ở đâu? Lâm Dương chưa mở miệng, Nhạc Lao Tam lại kêu, nhất phó chó săn răng rớp, hắn căn bản không biết lệnh hồ trùng là ai. Nhạc Bất Quần sắc mặt cứng lại, nhìn Nhạc Lao Tam trong tay quái kiếm, trong lòng thở dài, người này võ công cao, nhất chiêu đánh bại cùng hắn chẳng phân biệt được sản sản như nhau Vương Nguyên Phách, quả thực cao bất khả tư nghị. Sao được tiểu thành Lâm Dương đồ đệ còn trung thành như vậy sáng? Tình thế so với nhân cường, Nhạc Bất Quần thở dài, chính muốn mở miệng, Ninh Trung Tắc lại kéo thoáng cái trượng phu, nhíu mày kêu, phu quân. Nàng sợ đối phương tìm kiếm trùng nhi, dục đối trùng nhi bất lợi. Ngươi cái này con quỷ nhỏ chớ có nhiều chuyện. Nhạc Lao Tam vừa thấy, lại kêu. Lâm Dương nhẹ giọng quát dẹp đường, không được vô lễ. Hắn đối với Ninh Trung Tắc cái này nữ hiệp, vẫn là rất có chút hảo cảm cùng kính ngưỡng. Là, sư phụ. Nhạc Lao Tam lập tức gật đầu, quả thực không hề vô lễ, khéo leo dáng dấp nhượng mọi người tại đây trong lòng gọi thẳng, mới vừa hung thần ác sát đâu vừa phong phạm cao thủ đâu tại sao có thể cái dạng này. Võ công cao như thế, dĩ nhiên gọi một người trẻ tuổi là còn như thế nghe lời. Lâm Dương xem Ninh Trung Tắc liếc mắt, vừa nhìn về phía Nhạc Bất Quần, cười nói, ta tìm lệnh hồ trùng có chút việc, yên tâm, sẽ không hại hắn. Nhạc Bất Quần thấy Lâm Dương không có bản môn tam đại đệ tử nên có cấp bậc lễ nghĩa, cũng không dám chất vấn, nếu như đổi lại bản môn những đệ tử khác, lấy thói quen của hắn, đã sớm đổ ập xuống một chầu thuyết giáo thêm trách phạt. Nhạc Bất Quần trầm ngâm chỉ chốc lát, nói rằng, chúng nhi ở Lục Trúc Hạng, cùng người học tập âm luật chi đạo. Lục Trúc Hạng đi như thế nào? Lâm Dương lòng nói lệnh hồ trùng quả nhiên cùng Nhâm Doanh Doanh câu đáp thượng, vốn muốn cho lệnh hồ trùng dẫn hắn đi, hành sự tương đối dễ dàng, không nghĩ tới lệnh hồ trùng không có ở. Nhạc Bất Quần đạo, Lục Trúc Hạng ở thành Lạc Dương Đông Thành, chỗ bí mật, là một cái hẹp hẹp ngõ nhỏ, cuối ngõ hẻm, có một mảnh lục trúc tùng, bên trong có ngũ gian tiểu xá, trùng nhi là ở chỗ này. Đa tạ. Lâm Dương gật đầu, đang muốn ý bảo Nhạc Lão Tam lái xe, không muốn ánh mắt của mọi người nhất tề hướng một cái phương hướng nhìn lại. Hắn cũng ló, hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên đi tới, hình chữ nhật khuôn mặt, mày kiếm môi mỏng, gương mặt trắng trường, điều không phải lệnh hồ trùng thì còn ai ra. Lệnh hồ trùng thấy mọi người tề tụ vương cửa nhà, rất là vô cùng kinh ngạc, vừa nhìn về phía Mã Sa, nhìn thấy bên trong xe Lâm Dương, ngẩn ngơ sau khi, nhữ mày nói, Lâm Dương, ngươi sao được vô lễ như thế, bất kính sư trưởng. Ngụ ý, Lâm Dương thân là bản môn tam đại đệ tử, nhìn thấy bản phái trưởng môn nhân cùng trưởng môn phu nhân, lý nên xuống xe chào mới là, đảo là bọn hắn tiểu bối đệ tử trong lúc đó, trong ngày thường không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Lệnh hồ trùng mới vừa nói xong, liền thấy mọi người lấy rất là quỷ dị ánh mắt, nhất tề nhìn mình chằm chằm. Chưa xong còn tiếp thỉnh thăm dò Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Quyển 4, Thiên Long Bát Bộ chương 131, làm một cái nhân tình. Chương 131, làm một cái nhân tình. Mọi người nhất tề nhìn về phía lệnh hồ sung, tìm đường chết ta. Quả nhiên, hung thần ác sát vậy sa phu, căm tức lệnh hồ sung liếc mắt, máng, mụ nội nó, ngươi dám cùng ta sư phụ nói như vậy. Sư phụ ngươi lệnh hồ sung sừng sốt, người này là Lâm Dương đồ đệ, đó không phải là bản môn tứ đại đệ tử bối phận của mình dáng dấp có điểm nhanh a. Nhạc Lao Tam tại chỗ liền muốn động thủ, Lâm Dương cười nói, dừng tay. Nhạc Lao Tam nghe lời dừng tay, Lâm Dương nhìn vẻ mặt chán trường lệnh hồ sung, nhìn nhìn lại trong đám người đứng chung một chỗ Lâm Bình Chi cùng Nhạc Linh San, không khỏi cảm thấy buồn cười. Tiểu cánh rừng từ hắn cái này mượn một cây súng lục sau khi, lại chạy đi thông đồng Nhạc Linh San, cũng không biết là niên thiếu đa tỉnh, còn là muốn tán tỉnh lên trưởng môn thiên kim, tích xúc một ít báo thù lực lượng. Lâm Bình Chi nhưng cũng minh bạch, chỉ bằng vào nhất kiện ám khí, cùng toàn bộ phái Thanh Thành chống lại đó là không có khả năng, muốn giết Dư Thương Hải điều không phải đơn giản như vậy. Khi đó Tiết Lâm Dương còn đang Hoa Sơn luyện luyện kiếm pháp, hết thảy đều nhìn ở trong mắt, kết quả là kẻ đẹp Nhạc Linh San di tình biệt luyến, ở Tư Quá Nhai thượng lệnh hồ sung bi kịch. Ở trong đám người không có nhìn thấy Lục Đại Hưu, Lâm Dương chỉ biết hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, nên chuyện đã xảy ra còn là phát sinh. Lệnh hồ sung bị hoài nghi giết chết sư đệ, trộm đi Tử Hà bí tịch, tự học tịch tà kiếm phổ vân vân, gặp sư phụ sư nương chính là nghi kỵ, yêu mến nhất tiểu sư muội lòng có hắn chúc, hơn nữa người bị rất nặng nội thương, mệnh không lâu sau trường, hoàn toàn thành một cái chán trường thanh niên. Lâm Dương chuẩn bị tìm lệnh hồ sung dẫn kiến Nhâm Doanh Doanh, địa phương tốt liền hành sự, thấy lệnh hồ sung như thế bị cái hố, chuẩn bị làm thuận nước dong thuyền, giúp hắn một chút. Theo Lâm Dương, cũng chính là nói mấy câu sự tình, nhân tình này làm đủ tiện nghi. Lâm Dương quay đầu nhìn về phía Nhạc Bất Quần, cười hỏi, Tử Hà bí tịch có phải hay không bị trộm là cùng điều không phải, hay là hỏi rõ ràng tốt, bằng không nháo cái ô long liền khôi hải. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều bị vô cùng kinh ngạc, Tử Hà bí tịch là phái Hoa Sơn trấn phái trí bảo, lại bị trộm sao? Nhạc Bất Quần hơi ngẩn ra một chút nói, ngươi sao biết được đạo chẳng lẽ là Lâm Dương trộm được rất có chết cùng Lâm Dương hữu quan? Lệnh Hồ Sung cũng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Dương, ngưng âm thanh hỏi, rất có chết có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Chó cắn Lã Động Tân a. Lâm Dương tảo Lệnh Hồ Sung liếc mắt, chợt quay đầu nhìn về phía Nhạc Bất Quần sau lưng Lao Đức Nặc, khẽ cười nói, Tử Hà bí tịch là ngươi trộm, Lục Đại Hưu cũng là ngươi giết, có phải thế không? Mọi người nhất tề nhìn về phía Lao Đức Nặc, chuyển ngoặt quá nhanh, biểu thị đầu góc theo không kịp chuyện phát triển. Lao Đức Nặc nhãn thần vi bất khả tra địa lóe ra thoáng cái, chợt khôi phục bình thường, bình thản nói, rất có cùng ta tình như thủ túc, ta làm sao sẽ hại hắn? Tử Hà bí tịch là bản môn chí bảo, ta là trăm triệu không dám mơ ước. Lao Đức Nặc ngày xưa người ngoài hiền lành, hắn vừa nói như vậy, trừ Nhạc Bất Quần, ở đây phái Hoa Sơn đệ tử đều liên tục gật đầu, không có hoài nghi. Nhạc Bất Quần đã sớm biết Lao Đức Nặc là phái Tung Sơn nằm vùng gian tế, chỉ là hắn đùa cao minh hơn, tới một người kế trong kế, giả giả không biết. Lúc này nghe được Lâm Dương nói như vậy, tâm trạng chuyển động gian, đã tín thất 8/10. Chỉ là chẳng biết Lâm Dương là như thế nào biết được những chuyện này. Lâm Dương ha hả cười, chính muốn mở miệng, chỉ nghe Nhạc Lao Tam trọng kiếm hoành thủ Lao Đức Nặc, kêu lên, sư phụ ta nói là ngươi giết, đó chính là ngươi giết. Có phải thế không? Chỉ đợi đối phương nói điều không phải, Nhạc Lao Tam liền chuẩn bị động thủ. Trừ Lệnh Hồ Sung ngoại, đã biết Nhạc Lao Tam võ công mọi người không khỏi chứng đau, cái này con mẹ nó còn dạng không nói ý. Thấy chính hắn một khai sơn đại đệ tử như vậy rồi dám, Lâm Dương cũng vui vẻ, ngẫm lại, đột nhiên nói rằng, Tử Hà bí tịch ngươi có phải hay không thiếp thân cất giấu? Lao Đức Nặc đang có chút kinh sợ, hắn thật đúng là sợ cái kia hung nhân rồi dám, đột nhiên vừa nghe Lâm Dương nói như vậy, nét mặt hiện lên một tia khó có thể tin thần sắc, người này là làm sao mà biết được. Chợt Lao Đức Nặc sắc mặt khôi phục bình thường, nhìn về phía Nhạc Lao Tam, lạnh nhạt nói, vị tiền bối này võ công cao cường, lại cũng không có thể không duyên cớ oan uổng tại hạ. Lâm Dương nhìn chằm chằm vào Lao Đức Nặc mặt của, thấy từng có như vậy trong nháy mắt mất tự nhiên, liền biết mình đoán đúng, lập tức ha hả cười nói, là cùng điều không phải, lục soát một chút chẳng phải sẽ biết. Lao Đức Nặc nghiêm mặt nói, ta phái Hoa Sơn danh môn chính tông, há có thể tha cho ngươi như vậy vũ nhục. Lệnh Hồ Sung lại giống nghiêm mặt nói, Lâm Dương, ngươi cũng quá bất kính sư trưởng chút. Hắn chuẩn bị lấy đại sư bá thân phận, giáo dục một chút vị này tam đại cấp cao nhất đệ tử, cho hắn biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Lâm Dương im lặng xem Lệnh Hồ Sung liếc mắt, tiểu tử này thế nào loạn cắn, trực tiếp mở miệng nói, Lao Tam, ngươi đi lục soát một chút. Là, sư phụ. Nhạc Lao Tam nghe lời gật đầu, cất bước hướng Lao Đức Nặc đi tới, lúc trước đã biết võ công của hắn mọi người không khỏi có chút kinh sợ, không dám ngăn trở. Chính là Nhạc Bất Quần, cũng không nổi dấu vết lôi kéo vợ Ninh Trung Tắc hướng một bên tránh một chút. Đó là một hồn nhân, hơn nữa còn là cái võ công cực cao hồn nhân, không thể nhạc. Không thấy được Kim Đao vô địch Vương Nguyên Phách cũng không cố khí tiết chạy sao. Mọi người không khỏi kinh sợ, không dám nhúng tay, Lao Đức Nặc càng là xoay người muốn chạy trốn, Lệnh Hồ Sung lại đứng ra, quát dẹp đường, không được đối với ta Hoa Sơn đệ tử vô lễ. Kho thóc lang. Một tiếng, Lệnh Hồ Sung rút ra bội kiếm, bước nhanh về phía trước, liền muốn động thủ. Mũ nội nó. Nhạc Lao Tam đã sớm nhìn Lệnh Hồ Sung không vừa mắt, thấy tiểu tử này chặn ngang một cước, mắng một câu sau khi, trong tay trọng kiếm liền quét ngang qua. Lăng liệt kình phong hầu như tướng Lệnh Hồ Sung thân thể thổi ngã. Trùng hơi nhỏ tâm. Đại sư huynh cẩn thận. Ninh Trung Tắc, Nhạc Linh San chờ Hoa Sơn người chồng đều bị kinh hô thành tiếng. Ở lăng liệt kình phong trung, Lệnh Hồ Sung do như sóng biển trung nhất Diệp Tiểu Chu, phảng phất tùy thời hội đảo. Hắn lúc này chịu nội thương rất nặng, nội lực vô pháp sử dụng, thấy thế nào cũng là một cái chết tự. Nhưng Lệnh Hồ Sung kiếm trong tay nghiêng một điểm, rất nhanh hoa hướng Nhạc Lao Tam cổ tay, một kiếm này giống như thần đến chí bút. Nhạc Lao Tam trọng kiếm cố nhiên có thể rơi vào trên người hắn, nhưng đồng thời cổ tay thế tất có lẽ nhất. Kết quả sẽ gặp là lưỡng bại câu thương. Cái này giống như thần đến chi bút một kiếm, nhượng mọi người tại đây đều bị ngạc nhiên, nhãn thần chiếu sáng. Di Nhạc Lao Tam còn là yêu quý cổ tay của mình, phải thu tay lại, lui ra phía sau hai bước, kinh nghi nhìn Lệnh Hồ Sung, đạo, tiểu tử ngươi kiếm pháp cổ quái. Có cổ quái. Nói, Nhạc Lao Tam xem bên trong xe ngựa sư phụ phụ liếc mắt, ở thâm cốc tập võ thì hắn từng thấy tận mắt, sư phụ kiếm pháp cũng là như vậy cổ quái. Độc Cô Cửu kiếm cái này kiếm đạo trung cực kỹ năng điều không phải gọi không, Lệnh Hồ Sung mặc dù không cách nào vận dụng nội lực, nhưng có nhiều năm luyện kiếm kinh nghiệm cùng thân thể tố chất, xuất kiếm hay tới đỉnh, có thể cùng đứng hàng tuyệt đỉnh cao thủ Nhạc Lao Tam hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Nhạc Lao Tam nhưng cũng không phải là ngồi không, thấy tiểu tử này kiếm pháp cổ quái, hoành hắn liếc mắt, quát lớn, cung ngay. Cái này hét lớn một tiếng ẩn chứa Nhạc Lao Tam hùng hậu nội lực. Cùng Phật môn võ học sư giống công có hiệu quả như nhau chi hay, chỉ là không có sư giống công vậy chuyên môn vận kính pháp môn cùng uy lực thôi. nhưng nội lực chính thị lệnh hồ sung ngắn bản, hắn chỉ cảm thấy hai lỗ tai ông ông tác hưởng, thân thể bỗng nhiên run lên sau khi, một ngụm máu tươi phun ra, ngã ngồi trên mặt đất. Chính là vương cửa nhà mọi người, cũng hiểu được hai lỗ tai ông ông vàng, đều có chút kinh sợ nhìn Nhạc Lao Tam, người này nội lực cao, quả thực văn sở vị văn. Chỉ có tu tập tử hà thần công Nhạc Bất Quần trên mặt tử quang lóe lên, không có chịu ảnh hưởng, may là như vậy, hắn nhìn về phía Nhạc Lao Tam ánh mắt cũng mang theo bất khả tư nghị. Vốn cho là người này chỉ là ỷ vào kỳ quái kiếm, cùng với nội công thâm hậu chút, không nghĩ tới nội lực lại cao hơn hắn nhất mảng lớn. Nhạc Lao Tam uống đảo lệnh hồ sung sau khi, bước đi đi nhanh hướng Lao Đức Nặc đi tới, mọi người không khỏi né tránh. Lao Đức Nặc có chút hoảng hốt, nhìn về phía Nhạc Bất Quần, kêu cứu, sư phụ cứu ta. Đức Nặc, không làm đối lý sự tình, không sợ quỷ gõ cửa, nhượng hắn lục soát một chút ta. Tình thế so với nhân cường, Nhạc Bất Quần lạnh nhạt nói ra một câu nói như vậy. Mọi người tại đây đều bị biểu thị lý giải. Lao Đức Nặc vẻ mặt táo bón biểu tình, thấy đối phương muốn đi đến trước người, khẽ cắn môi, xoay người rục trốn. Lấy Lao Đức Nặc võ công, sao có thể thoát khỏi Nhạc Lao Tam truy kích, mại lăng ba vi bộ, chỉ hai bước, Nhạc Lao Tam liền quỷ dị xuất hiện ở Lao Đức Nặc trước người, thân thủ vỗ. Lấy Lao Đức Nặc võ công, còn không có phản ứng nhiều, đã bị một trưởng vỗ trên bờ vai, thân thể mềm ngã xuống đất. Nhạc Lao Tam không chút khách khí lục soát đứng lên, không bao lâu đem Lao Đức Nặc quần áo cố sức nhất kéo, lấy ra một quyển bí tịch, Thượng Thư Tử Hà Thần Công bốn chữ. Chưa xong còn tiếp. Chương 131, làm một cái nhân tình. Quyển 4, Thiên Long Bát Bộ chương 132, muốn luyện thử công, trước phải tự thiến. Chương 132, muốn luyện thử công, trước phải tự thiến. Nhạc Lao Tam nhảy ra Tử Hà Thần Công, ở Nhạc Bất Quần vẻ mặt chứng đau biểu tình dưới, đường hoàng mở ra nhìn. Phái Hoa Sơn đệ tử cũng không khiếp sợ. Không nghĩ tới Tử Hà Thần Công là nhị sư huynh Lao Đức Nặc trộm được, vị này nhị sư huynh ngày xưa thái độ làm người hiền lành, đợi bọn hắn thân dày, thật thật tại tại một người tốt, mọi người cảm tình thập phần tốt. Nhị sư huynh lại trộm Tử Hà Thần Công, sát sáu hầu sao. So với Cửu Âm Chân Kinh kém nhiều nha, tùy ý xem vài lần, Nhạc Lao Tam rất là trang bức nói ra một câu nói như vậy. Cửu Âm Chân Kinh? Đó là cái gì võ công? Thì cách nhiều năm, cửa này từng danh chuyện thiên hạ, khiến cho Hoa Sơn luận kiếm võ học thần công, sớm đã ở trên giang hồ thất truyền, có không có ai biết còn là lương nói. Thế nhưng người này trong miệng Cửu Âm Chân Kinh, dĩ nhiên so với phái Hoa Sơn trấn phái Chí Bảo Tử Hà Thần Công còn lợi hại hơn rất nhiều, cái này nhượng mọi người không khỏi khiếp sợ. Còn muốn khởi cái này hung thần ác sát sa phu, võ công cao trước đây chưa từng gặp, mọi người càng bắt đầu miên man bất định. Nhạc Bất Quần đôi mắt hơi co lại, Cửu Âm Chân Kinh vậy là cái gì tuyệt học, một khắc môn cùng tịch tà kiếm phổ sánh vai thần công sao? Nhạc Lao Tam cùng Lâm Dương lai lịch, nhượng Nhạc Bất Quần đoán phá đầu cũng đoán không được. Lâm Dương cười nói, đem bí tịch trả lại cho nhân gia. Là, sư phụ. Nhạc Lao Tam gật đầu, đem Tử Hà Thần Công tiện tay ném cho Nhạc Bất Quần, bị Nhạc Bất Quần trịnh trọng tiếp được. Nhạc Bất Quần thu hồi bí tịch, chắp tay nói, đà tạ. Nhạc Lao Tam cũng không phản ứng hắn, trực tiếp đi trở về bên cạnh xe ngựa. Lâm Dương nhìn trên mặt đất vẻ mặt ngây người lệnh hồ sung, vừa nhìn về phía Nhạc Bất Quần. Cười nói, lệnh hồ sung luyện được là Phong Thanh Dương truyền lại Độc Cô Cửu Kiếm, không là cái gì tịch tà kiếm phổ. Nhạc Bất Quần chờ Hoa Sơn người trong đều bị ngơ ngẩn, lệnh hồ sung trong khoảng thời gian này một kiếm thuật tiến nhanh, có thể nói cực kỳ thần, trước chút thời gian ở con ngựa trắng miếu càng là một kiếm chọc mù 15 vị đếm nhất lưu cao thủ con mắt. Lệnh hồ sung lại là cuối cùng nhìn thấy Lâm Bình Chi thầy U, Lâm Trấn Nam phụ nhân, tất cả mọi người hoài nghi hắn tư nhân thôn tịch tà kiếm phổ. Hôm nay vừa nghe, dĩ nhiên là Phong Thanh Dương truyền lại Độc Cô Cửu Kiếm. Phái Hoa Sơn người trong, trừ Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung tắc mặt lộ vẻ khiếp sợ, những đệ tử còn lại không nhân nghe qua Phong Thanh Dương cùng Độc Cô Cửu Kiếm hàng đầu. Bất minh rất lệ. Đầu tiên là Tử Hà Thần Công bí tịch hiện thân. Lại là thứ gì Cửu Âm Chân Kinh, hiện tại lại ra Độc Cô Cửu Kiếm hàng đầu, mọi người biểu thị đầu óc không đủ dùng a. Nhạc Bất Quần thế mới biết, bản thân trách oan lệnh hồ sung. Hắn đối với chính hắn một đại đồ đệ cũng là ôm hoài nghi. Mặc dù hắn nhìn lệnh hồ sung lớn lên, đối với cái này đại đệ tử hiểu rõ quá sâu, nhưng không chịu nổi lệnh hồ sung hôm nay kiếm pháp quá lợi hại, làm cho phải hoài nghi. Ninh Trung Tắc cũng như vậy. Lệnh hồ sung chưa kịp Lao Đức Nặc sở tác sở vi khiếp sợ, lại vì mình tắm cởi hiểm nghi có chút may mắn. Nghe được Lâm Dương theo như lời, dường như gặp quỷ như nhau, chỉ vào Lâm Dương đạo, ngươi, làm sao ngươi biết? Lâm Dương cười nói, đương nhiên là Phong lão đầu nói cho ta biết. Lệnh hồ sung lập tức giận dữ nói, ngươi dĩ nhiên đối với lão nhân già ông ta bất kính. Ta cùng với Phong lão đầu sâu xa quá sâu, không tới phiên ngươi xen mồm. Lâm Dương trợn mắt một cái, đối với lệnh hồ sung tính tình là hiểu rõ, chỉ cần chuyện liên quan đến phái Hoa Sơn trưởng bối, có một chút bất kính, thằng nhãi này hay cùng chó điên như nhau loạn cắn. Lệnh Hồ Sung sắc mặt cứng lại, nhưng có chút tức giận bất bình, tâm trạng lại tín thất chữ bắt phân, hắn bị chuyện độc cô cửu kiếm sự tình chưa nói với bất luận kẻ nào, đối phương còn có thể từ nào biết đâu rằng. Hôm nay Lâm Dương trước mặt mọi người nói ra, Lệnh Hồ Sung cũng thở phào, trong khoảng thời gian này vẫn bị hoài nghi, lại không cách nào bịa giải, thực sự là ủy khuất cực kỳ, điều này làm cho hắn đối với Lâm Dương cảm kích. Lâm Dương tảo mọi người liếc mắt, nhìn về phía Lệnh Hồ Sung, cười nói, ta đi Lục Trúc Hạng, tìm bên trong chủ nhân có một số việc, làm phiền mang cái lộ, dẫn kiến thoáng cái. Ngươi sẽ không đối với bà bất lợi a? Lệnh Hồ Sung hầu nghi xem Nhạc Lão Tam liếc mắt, người này võ công cao, trước đây chưa từng gặp, xính khởi hung đến người nào chế ở hắn gần nhất ủy khuất cực kỳ, chỉ có bà một người tin tưởng hắn, đối tốt với hắn, hắn tự nhiên không muốn bà bị thương tổn. Bà Lâm Dương suy cười một tiếng, cười nói, yên tâm, thứ nhất ta có việc muốn nàng hỗ trợ, làm điều kiện, ta cũng sẽ giúp nàng một chuyện. Lệnh Hồ Sung nghe nói, lại xem Nhạc Lão Tam liếc mắt, gật đầu, cảm thấy Lâm Dương không cần thiết lừa gạt hắn. Ngẫm lại, Lâm Dương vừa nhìn về phía Lâm Bình Chi, hắn đối với tiểu tử này cảm quan không sai, không ngại chỉ điểm một câu, cười nói, tiểu Lâm tử, ngươi có biết nhà ngươi tịch tà kiếm phổ ở đâu? Lời vừa nói ra, vương cửa nhà mọi người, sắc mặt đều biến. Không biết. Lâm Bình Chi bị Lâm Dương điểm danh, thoáng có điểm kích động, nghe vậy lắc đầu, chợt tựa hồ nghĩ đến cái gì, vẻ mặt kích động nói, đều là ân công biết. Lần này, vương cửa nhà tất cả mọi người là trong mắt chiếu sáng, đó là một loại rõ ràng mang theo nhãn thần. Minh chuyện giang hồ tịch tà kiếm phổ, Lâm gia thảm án diệt môn căn nguyên. So sánh với phái Hoa Sơn Tử Hà thần công, cùng hư vô mở mịt, lần đầu tiên nghe nói cửu âm chân kinh, độc cô cửu kiếm, mọi người đối với tịch tà kiếm phổ càng thêm cảm thấy hứng thú, từng cái ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Dương. Lâm Dương không đáp, hỏi ngược lại, Lệnh Hồ Sung có hay không ăn nói cha mẹ ngươi gì ngôn? Cái này, Lâm Bình Chi có chút khó khăn, xem trên đất Lệnh Hồ Sung liếc mắt, lại quay đầu lại nhìn mọi người một cái, cắn răng nói, đại sư huynh nói, phụ mẫu ta qua đời lúc, nói hướng Dương Hạng nhà cũ chung sự việc, muốn ta hảo hảo chiếu khán, bất quá nghìn vạn lần bất khả lật xem, bằng không mối họa vô cùng. Lời vừa nói ra, mọi người đều đến tinh thần, hướng Dương Hạng nhà cũ Nhạc Bất Quần càng là ánh mắt lóe ra. Bỗng nhiên, Lâm Bình Chi lại nói, chỉ là hướng Dương Hạng nhà cũ, ta thở thiếu thời cũng từng đi qua, bên trong không có gì quý trọng sự việc. Tịch ta kiếm phổ liền nút ở bên trong, ngươi có biết cha mẹ ngươi vì sao không cho ngươi lật xem, bằng không mối họa vô cùng. Lâm Dương cười cười. Xem ra Lâm Bình Chi tiểu tử này ngược lại cũng thành thật, dám đối với hắn giảng nói thật, điều này làm cho hắn đối với tiểu tử này lại tăng thêm chút hảo cảm. Tịch ta kiếm phổ đang ở bên trong Lâm Bình Chi ánh mắt lấp lánh hữu thần, mọi người cũng như vậy, trực tiếp quên mối họa vô cùng cái từ này. Chỉ có Nhạc Lão Tam cùng bên trong xe ngựa Mộ Uyển Thanh không hiểu ra sao, chưa từng nghe qua tịch ta kiếm phổ hàng đầu, chính là Tử Hà thần công cũng là lần đầu tiên nghe nói. Lưỡng người đến từ Bắc Tống thời kỳ, cái này mấy trăm năm sau khi mới xuất hiện gì đó, đương nhiên là không có nghe nói qua. Lâm Dương nhìn phản ứng của mọi người, vừa nằm trong dự liệu, cũng không miễn có chút buồn cười, hắn lần đầu tiên cảm nhận được tịch tà kiếm phổ bốn chữ này, ở tiếu ngạo giang hồ chủ mị lực. Tịch tà kiếm phổ cố nhiên là nhất môn tuyệt học. Lâm Dương mở miệng cười, chờ tất cả mọi người lấy lại tinh thần, hướng hắn nhìn qua, tiện đa đạo, thế nhưng tưởng luyện cái này môn tuyệt học, sẽ trước làm một chuyện. Nhất kiện tất cả nam nhân đều không chuyện muốn làm. Chuyện liên quan đến võ học gia truyền, Lâm Bình Chi cản hỏi vội, chuyện gì? Mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Dương, vừa đối với hắn làm thế nào biết rõ ràng như vậy, tâm tồn nghi ngờ, lại muốn biết về tịch tà kiếm phổ sự tình. Lâm Dương cười nói, muốn luyện thử công, trước phải tự thiến. Muốn luyện thử công, trước phải tự thiến. Mọi người không khỏi biến sắc, Lâm Bình Chi ha to mồm, thì ra là thế. Thảo nào cha không có luyện môn thần công này, Lâm Trung Di ngôn nhượng hắn không muốn lật xem. Nhạc Bất Quần sắc mặt của cũng thay đổi. Mơ hồ cảm thấy hạ thể có điểm không khỏe. Nhạc Lao Tam vẻ mặt ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe nói bực này tuyệt học, còn có cần đi đầu tự thiến. Bên trong xe ngựa Mùa Quyển Thanh Bạch Lâm Lang vẻ mặt cười có điểm đỏ lên. Lâm Dương nhìn khiếp sợ mọi người, cười nói, cái này môn tuyệt học hại nhiều chẳng ra, ai muốn ý luyện, người nào phải đi hướng Dương Hạng nhà cũ đoạt ta. Tịch ta kiếm phổ xuất thế, tiểu Lâm tử ngươi cũng sẽ ung dung rất nhiều. Hiện nay nhìn chằm chằm Lâm Bình Chi không ngừng Nhạc Bất Quần, Vương Nguyên Phách đám người, còn có thật nhiều nhân nút trong bóng tối, ngày hôm nay Lâm Dương đem lời phóng xuất, Lâm Bình Chi cũng không có giá trị, nghĩ đến hội kích khởi một hồi Tinh Phong Huyết Vũ. Tinh Phong Huyết Vũ tự nhiên không có quan hệ gì với Lâm Dương, hắn càng mừng rỡ xem náo nhiệt, dám đi đoạt trừ tà kiếm phách, sau đó tự thiết tiểu nhân, không có một người bình thường, yêu nháo nháo, yêu đoạt cướp đi à. Chuyện nơi đây nhất, Lâm Dương liền nhìn về phía ngồi dưới đất thoát lực lệnh Hồ Sung, nói rằng, cái này liền đi à. Nói cho Nhạc Lao Tam một ánh mắt, trung lệnh Hồ Sung Dương Dương cảm, ý bảo Nhạc Lao Tam đem hắn lộng lên xe ngựa, cái này liền chuẩn bị mở đường. Nhạc Lao Tam lĩnh mệnh, hắn đối với lệnh Hồ Sung không có chuyện gì hảo cảm, hoành lệnh Hồ Sung liếc mắt, tiến lên đem lệnh Hồ Sung nắm lên, hướng trước mặt xe ngựa bên tay trái ném một cái, bản thân đi tới bên tay phải, đem trọng kiếm vừa để xuống, cầm lấy mã tiên vung lên đến. Giá. Roi tiếng vang cùng con ngựa tiếng ngựa hí vang lên, mã xa nghênh ngang mà đi. Vương cửa nhà mọi người mỗi một người đều không có phục hồi tinh thần lại, hôm nay kinh lịch thực sự quỷ dị, đầu óc có điểm theo không kịp. Lại là Hoa Sơn kẻ phản bội, lại là Tử Hà bí tịch, lại là Cửu Âm chân kinh, lại là Độc Cô cửu kiếm, sau lại càng là Tuân Gia tịch Tà kiếm phổ. Thật thật làm cho khó có thể tin, như trong ngộng. Quá bán thưởng, người của Vương gia lúc này mới nhớ tới hướng bên trong phủ bỏ chạy Vương lão gia tử, cùng với thụ thương ngã xuống đất Vương gia hai huynh đệ, luôn cuống tay chân. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc sai người thu hồi lao đức nặc thi thể, chuẩn bị an táng thoáng cái, Nhạc Bất Quần càng là đang vì tịch Tà kiếm phổ sự tình chứng đau, không nghĩ tới cái này môn tuyệt học lại muốn tự thiến. Hắn ngược lại cũng không có hoài nghi tới Lâm Dương thuyết pháp, đối phương không cần thiết lừa gạt hắn, hơn nữa đối ứng Lâm Chấn Nam một nhà hạ tràng, vừa nghĩ đã nghĩ thông. Lâm Chấn Nam tiền bối bằng vào cửa này võ công hoành hành thiên hạ, Lâm Chấn Nam là một hà võ công thường thường tốt giải thích, không muốn thiết tiểu. Nhạc Lao Tam cưới mã xa, ở lệnh Hồ Sung thủ lộ dưới, đi tới thành Lạc Dương Đông Thành, lại tha mấy vòng, tiếp qua mấy cái phố nhỏ, đi tới một cái hẹp hẹp ngõ nhỏ trong. Mã xa vô pháp đi qua, mọi người xuống xe bộ hành, cuối ngõ hẻm, một mảnh lớn lục trúc tùng, đón gió chập chờn, lịch sự tao nhã thiên nhiên. Lệnh Hồ Sung xem Lâm Dương trong lòng giao giao liếc mắt, có chút ngạc nhiên, vừa ngạc nhiên với tiểu cô nương quần áo, cùng Lâm Dương như nhau cổ quái, vừa sợ xá với tiểu cô nương rơi vào hôn mê, Lâm Dương vẫn chuyển vận nổi nội lực. Mọi người đến lục trúc tùng, liền nghe được cầm vận len keng, có người đang ở đánh đàn, hẻm nhỏ chung một mảnh thanh lương tĩnh mịch, cùng phía ngoài thành Lạc Dương giống như là hai cái thế giới. Chưa xong còn tiếp. Quyển 4, Thiên Long Bát Bộ chương 133, Bình Nhất Chỉ. Lệnh Hồ Sung nhìn về phía Lâm Dương, nói, ta đến trước hết xin chỉ thị một hồi cô, nhìn nàng có gặp ngươi hay không. Để sư phụ của chính mình chờ ở bên ngoài, Nhạc Lao Tam nghe nói, liền muốn rồi dám, bị Lâm Dương quát bảo ngưng lại nói, đừng gây chuyện. Hắn để lệnh Hồ Sung dẫn đường, chính là chuẩn bị cùng Nhậm Doanh Doanh cố gắng giao lưu, cái này ma giáo thánh cô tính tình kiêu ngạo lại quái lạ, coi như vũ lực trị cao, cũng chưa chắc có thể tướng mức. Lâm Dương tự nhiên cũng có đòn sát thủ, đó chính là Lao Nhâm Nhậm Ngã Hành. Lệnh Hồ Sung nhìn Nhạc Lao Tam một chút, đối với Lâm Dương cái này đột nhiên nô ra, võ công cao đến bất khả tư nghị đồ đệ cũng rất là buồn bực, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, đi vào bên trong đi. Lâm Dương đẳng nhân đợi một lúc, lệnh Hồ Sung đi ra nói, bà cho mời. Ở lệnh Hồ Sung dẫn dắt đi, Lâm Dương đoàn người đi hướng bên trái một gian tiểu xá, đi tới tiểu xá bên cửa sổ nghỉ chân. Bên cửa sổ tế trúc rèm cửa sổ sau, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy có bóng người, ngũ quan diện mạo nhưng một chút cũng không cách nào nhìn thấy. Không biết Lâm công tử tìm ta có chuyện gì? Âm thanh từ trong cửa sổ truyền đến, vừa không làm sao giàn ua, cũng không bằng Hà Lanh Lảnh, hiển nhiên dùng nội lực cải biến thanh tuyến. Nhạc Lao Tam thấy chính mình sư phụ chỉ là bị mời đến ngoài cửa sổ, liền môn đều không cho vào, không khỏi giận dữ, lại bị Lâm Dương dùng ánh mắt ngăn lại. Lâm Dương cười nói, tại hạ tìm Nhâm cô nương, là muốn mời cô nương giúp một chuyện, làm điều kiện, tại hạ cũng sẽ bang cô nương một chuyện. Ngươi nhận ra ta? Trong cửa sổ âm thanh truyền ra, cũng không làm sao bất ngờ, nhưng lộ ra một luồng tránh xa người ngàn dặm ý tứ hàm xúc, tỏ rõ không muốn giúp việc này, cũng không chuyện gì cần giúp đỡ. Lâm Dương không để ý lắm, cười nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh cô Nhậm Doanh Doanh, tại hạ tự nhiên nhận biết. Nhâm cô nương không cần vội vàng từ chối, tại hạ phải giúp Nhâm cô nương việc này. Việc quan hệ Nhâm cô nương cha đẻ, Nhật Nguyệt Thần Giáo trước Nhâm giáo chủ, Nhậm Ngã Hành. Cái gì? Rèm cửa sổ bỗng nhiên bị sốc lên, lộ ra một cái mang theo khăn che mặt cô nương. Bên cạnh người đứng một ông già. Lão giả khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Lão giả chính là phụng dưỡng Nhậm Doanh Doanh lục trúc ông, hai người nghe nói việc quan hệ Nhậm Ngã Hành, đều khiếp sợ không thôi. Còn có một khiếp sợ không thôi, cũng đau bi cực kỳ nhân vật, đó chính là một bên lệnh Hồ Sung, bà dĩ nhiên là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô. Đây là nháo loại nào? Việc quan hệ phụ thân ta. Nhậm Doanh Doanh không có tiếp tục che giấu âm thanh, nói ra dễ nghe êm tai, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Dương. Lúc trước nghe lệnh Hồ Sung nhắc lên người này thì nàng liền đối với cái này phái Hoa Sơn ba đời thủ tịch đệ tử loại sự tình có chút kinh ngạc. Cũng chính là phần này kinh ngạc. Để Nhậm Doanh Doanh quyết định gặp một mặt, bằng không liền là lệnh Hồ Sung trong miệng, đối phương có cái võ công cực cao hung nhân làm giúp đỡ, lấy tính tình của nàng, không muốn gặp cũng chắc là sẽ không thấy. Lâm Dương ánh mắt ở Nhậm Doanh Doanh trên mặt chuyển động, cách khăn che mặt cũng nhìn không ra trường như thế nào, văn cười nói nói, nhân cô nương phụ thân vẫn còn nhân thế, chỉ là bị Đông Phương Bất Bại giam cầm ở một chỗ. Nhậm Doanh Doanh ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Phụ thân thật sự vẫn còn nhân thế sao? Lâm Dương cười nói, chỉ cần Nhâm cô nương bang tại hạ một người bận điệu. Tại hạ liền bang Nhâm cô nương đem lệnh tôn cứu ra. Nghe nói Quý Giao hướng Vấn Thiên hướng về tả sứ, vẫn ở điều tra lệnh tôn tam tích, nghĩ đến Nhâm cô nương cũng sẽ không hoàn toàn không biết chứ. Nhậm Doanh Doanh nhíu mi. Suy nghĩ một chút hướng về thúc thúc sự tình, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng thật là như vậy, hướng về thúc thúc vẫn đang bí mật tìm hiểu cái gì sự tình, chẳng lẽ thực sự là phụ thân tam tích. Thế nhưng Đông Phương thúc thúc luôn luôn đợi nàng không tệ, không giống như là nhốt phụ thân dáng vẻ a. Nhậm Doanh Doanh có chút nổn ngang. Lâm Dương tiếp tục nói, là cùng không phải, Nhâm cô nương thử một lần liền biết. Chỉ cần giúp tại hạ việc này. Rất nhanh sẽ có thể biết kết quả, nghĩ đến Nhâm cô nương sẽ không liền điểm ấy tinh thần mạo hiểm đều không có chứ. Nhậm Doanh Doanh suy tư chốc lát. Ánh mắt ở Lâm Dương trên người chuyển động, lạc ở trong lòng hắn giao giao trên người, ngược lại hỏi, ngươi muốn ta bang một tay, cùng tiểu cô nương này có quan hệ chứ? Chính vâng. Lâm Dương gật gật đầu, trong tay vẫn chuyển vận nội lực, bảo vệ giao giao tâm mạch. Nói, tiểu nha đầu này tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, cần tìm Bình Nhất Chỉ cứu trị. Thì ra là như vậy. Nhậm Doanh Doanh gật gật đầu, Bình Nhất Chỉ tính tình quái lạ, lập xuống cứu người quy củ cũng rất là quái lạ, chính là trên giang hồ có tiếng khó chơi nhân vật. Có điều cái này khó chơi nhân vật đối với nàng mà nói, rất là dễ dàng bãi bình, chuyện một câu nói, Bình Nhất Chỉ là cha nàng bộ hạ cũ. Nhậm Doanh Doanh có quyết định, liền cùng Lâm Dương đoàn người, đồng loạt ra lục trúc hạng, chuẩn bị đi tới Khai Phong phủ. Lệnh Hồ Sung biết được Nhậm Doanh Doanh là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô sau, gương mặt rối rắm, song phương cáo tử, cụ kết về Lạc Dương Vương ra đi tới. Lâm Dương đoàn người, tọa thuyền duyên thủy lên phía bắc, chạy tới Khai Phong phủ, giết người danh ý Lìa Bình Nhất Chỉ chính đang Khai Phong phủ. Không tới một ngày công phu, đoàn người liền tới đến Khai Phong phủ, do Nhậm Doanh Doanh dẫn đường, đi tới Khai Phong phủ bên trong một cái khe núi, dọc theo sơn đạo, trải qua mười mấy cây đại cây liễu, chỉ thấy một dòng suối nhỏ bên bờ có mấy gian ngói úp. Nhậm Doanh Doanh đi tới ngói trước phòng, trực tiếp hô hoán nói, Bình Nhất Chỉ. Một lát sau, một gian ngói trong phòng đi ra một cái người lùn mập. Là ai? Này người lùn mập đầu rất lớn, sinh cong lên chuột cần, rung đùi đắc ý, diện mạo bên ngoài thập phần buồn cười, ngựa khí bất thiện kêu một tiếng, tới cửa người xin chữa bệnh, không không đối hắn cung cung kính kính, dám lên môn cứ gọi thẳng hắn họ tên hay vẫn là lần đầu tiên thấy. Thế nhưng làm nhìn kỹ, nhận rõ người đến sau, người lùn mập lập tức ngã quỵ ở mặt đất, kinh hô. Không biết thánh cô giá lâm, kính xin chu tội. Nhậm Doanh Doanh cũng không khách khí, trực tiếp nói, ngươi tới cho tiểu cô nương này chữa bệnh. Phải. Người lùn mập chính là Bình Nhất Chỉ, hắn cung cung kính kính đáp một tiếng, sau đó đứng lên, thỉnh nói, chư vị xin mời vào. Mọi người tiến vào một gian ngói trong phòng ngồi xuống, Bình Nhất Chỉ ở Nhậm Doanh Doanh ra hiệu hạ, không có quá nhiều khách khí, tiến lên vì Lâm Dương trong lồng ngực giao giao bắt mạch đến. Nhìn thấy hai người quái dị trang phục, Bình Nhất Chỉ khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Vẫn chưa hỏi nhiều, bắt đầu chẩn bệnh. Lâm Dương có chút sốt sắng nhìn Bình Nhất Chỉ, lẽ ra Bình Nhất Chỉ cùng Tiết Mộ Hoa y y thuật, không thể nói được ai cao ai thấp, nếu như này Bình Nhất Chỉ cũng không có cách nào, coi như là Tiết Mộ Hoa đến, cũng chưa chắc có thể cứu trị hảo giao giao. Hy vọng có thể chữa khỏi. Mãi đến tận Lâm Dương nhìn chằm chằm Bình Nhất Chỉ một hồi lâu sau, Bình Nhất Chỉ mới buông tay ra, cau mày, gương mặt làm khó dễ vẻ mặt. Lâm Dương thẳng hỏi, làm sao? Khó. 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 Bình Nhất Chỉ lắc đầu liên tục, nói rồi ba cái khó chữ. Đến cùng có biện pháp nào hay không? Lâm Dương không nói gì, khó 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 là có ý gì? Bình Nhất Chỉ giải thích, biện pháp là có, thế nhưng quá khó. 6. Như không phải muốn cầu cạnh hắn, hướng hắn như thế nét mực, Lâm Dương không phải thưởng hắn một trường không thể, cau mày hỏi, biện pháp gì? Như thế nào cái khó pháp? Quyển 4, Thiên Long Bát Bộ chương 134, Nghìn Năm Tuyết Tham. Chương 134. Nghìn năm tuyết tham. Lâm Dương đem Nhâm Doanh Doanh tìm đến, chính là sợ Bình Nhất Chỉ tính tình cổ quái, không tốt ở chung, một cái lộng không tốt, nhân ra không để cho hảo hảo trị liệu. Nhâm võ công của ngươi cao tới đâu, đó cũng là không thể tránh được, cho nên nói bác sĩ không tốt đắc tội. Nhưng nhìn ma ma tức tức Bình Nhất Chỉ, Lâm Dương vẫn là không nhịn được có phần thưởng hắn một trường xung động. Ở ánh mắt của hắn dưới, Bình Nhất Chỉ ở bên trong phòng lại tới hồi đi vài bước, cau mày, trầm ngâm một hồi, nói rằng, vị tiểu cô nương này bệnh. Cần một mặt manh thuốc. Cái gì manh thuốc? Lâm Dương chịu nhịn tính tình hỏi, thì không thể nói thẳng sao. Bình Nhất Chỉ chậm rãi nói, nghìn năm tuyết tham. Nghìn năm tuyết tham Lâm Dương nhíu, cái này tình huống gì đây, không phải là tiểu thuyết huyền ảo chủ ngoạn ý sao? Bình Nhất chỉ gật đầu, nói rằng, chính thị. Nghìn năm tuyết tham liệu bệnh nan y dì, hiểu rõ bất độc, nói xong trên có khởi chết kéo dài tánh mạng công. Nhược vô bệnh vô thai người, đến hoa giáp chi năm, phục có thể duyên thọ nhất kỷ. Lâm Dương có chút kinh nghi, duyên thọ nhất kỷ trên đời thật sự có loại bảo bối này. Bình Nhất chỉ lắc lắc đầu nói, còn đây là sách thuốc ghi chép, ta cũng không từng thấy tận mắt, không biết chân giả. Lâm Dương nghe vậy, rốt cục không chịu nổi tính tình, cả giận nói, chỉ là ghi chép chung gì đó, ngươi nói nó làm chi trên đời rốt cuộc có hay không loại vật này, cũng còn chưa biết. Thấy hắn như thế không khách khí, Bình Nhất chỉ cũng có chút tức giận, thế nhưng nghĩ vậy nhân là thánh cô mang tới, không thể làm gì khác hơn là nhẫn, thản nhiên nói, căn cứ sách thuốc ghi chép, vật ấy xuất hiện qua 2 lần. Cái nào 2 lần? Lâm Dương mày nhăn lại, loại này huyền nhi hữu huyền bảo vật, thật tồn tại. Bình Nhất chỉ chậm rãi nói, sách thuốc ghi chép. Nghìn năm tuyết tham lần đầu tiên xuất hiện, là phái Nga Mi tổ sư Quách Tường, 16 tuổi sinh nhật thì, trên giang hồ một vị tên là Bách Thảo Tiên tiền bối, cầm vật ấy cho nàng chúc thọ. Quách Tường Bách Thảo Tiên nghìn năm tuyết tham Lâm Dương cau mày tỉ mỉ vừa nghĩ, thật đúng là có chuyện như vậy. Thần Điêu Lý Quách Tường 16 tuổi sinh nhật, Bách Thảo Tiên phụng Thần Điêu Đại Hiệp chi mệnh cho nàng chúc thọ, đưa lên như vậy một chi nghìn năm tuyết tham. Chỉ là chi này nghìn năm tuyết tham sau lại tung tích không rõ, cũng không biết Quách Tường ăn không có hay không kỳ hiệu. Sở dĩ Lâm Dương ấn tượng không sâu, bị Bình Nhất chỉ nhắc tới, mới nhớ tới. Không nghĩ tới Bình Nhất chỉ còn biết mấy trăm năm trước sự tình. Lâm Dương đã có bắn trở về Điêu Vị Diện tìm Bách Thảo Tiên dự định, tuy rằng Quách Tường còn không có sinh ra, Quách Tường lão tử của Quách Tĩnh còn là một lăng đầu thanh. Thời gian sớm 2 chừng 10 năm. Nhưng tìm Bách Thảo Tiên cùng nghìn năm tuyết tham luôn luôn chút hy vọng. Có hy vọng đó là tốt. Lâm Dương đang định nổi. Chỉ nghe Bình Nhất chỉ đạo, căn cứ ghi chép. Nghìn năm tuyết tham lần thứ 2 hiện thân, bị Nhật Nguyệt Thần Giáo tiền bối đoạt được, gửi với Hắc Mộc Nhai lên. Hắc Mộc Nhai có nghìn năm tuyết tham Lâm Dương sửng sốt. Không sai. Bình Nhất chỉ gật đầu, xem thánh cô liếc mắt, tiện đà đạo, đương nhiên thánh giáo đạt được nghìn năm tuyết tham, giáo trung tiền bối đều muốn dùng món bảo bối này kéo dài tuổi thọ, ngươi tranh ta đoạt phía dưới, người nào cũng vô pháp dùng, không thể làm gì khác hơn là đồng thời niêm phong cất vào kho bảo khố. Đương nhiên, Bình Nhất chỉ lại nhìn Nhâm Doanh Doanh. Nói rằng, đương nhiên Nhâm giáo chủ tại vị thì, cũng muốn dùng món bảo bối này, chỉ là thời cơ chưa tới, liền. Hắn không có nói tiếp, ý tứ phía dưới lại rất rõ ràng, món bảo bối này hôm nay đều không phải ở Hắc Mộc Nhai lên, chính là bị tân nhậm giáo chủ Đông Phương Bất Bại ăn. Nhưng Đông Phương Bất Bại niên kỷ không tính lớn, vẫn chưa tới dùng bực này bảo bối kéo dài tuổi thọ thời điểm, nghìn năm tuyết tham hơn phân nửa còn đang Hắc Mộc Nhai bên trong. Lâm Dương ngẫm lại, đạo, nói như vậy, ta muốn đi Hắc Mộc Nhai đi một chuyến. Bình Nhất chỉ sắc mặt cứng lại, ngươi đem Hắc Mộc Nhai là thứ gì địa phương, nhà ngươi sau khi hoa viên ngươi nghĩ đi một chuyến liền đi một chuyến nghĩ như vậy, hắn xem thánh cô liếc mắt, tiểu tử này không biết là thánh cô thân mật ta. Cũng chỉ có như vậy, có thánh cô mang theo, tài năng lên Hắc Mộc Nhai, hơn nữa nói xong nhẹ nhàng như vậy. Nghĩ tới đây, Bình Nhất chỉ cũng không dám chậm trễ vị này thánh giáo cô ra, lập tức nói rằng, ta có thể treo ở tiểu cô nương này tính mệnh, đã tìm đến nghìn năm tuyết tham, là được chữa cho tốt bệnh của nàng chứng. Vậy làm phiền Bình đại phu. Lâm Dương nao nao, Bình Nhất chỉ quả nhiên là có hàng, lại có thể treo ở giao giao tính mệnh. Lên Hắc Mộc Nhai lấy nghìn năm tuyết tham, mang theo giao giao quả thực bất tiện. Không dám. Bình Nhất chỉ cho rằng đây là thánh giáo cô gia, cũng không dám chậm trễ, dẫn vị này cô gia đi tới nội đường, lấy ra nhất hộp kim khâu. Lâm Dương ở Bình Nhất chỉ ý bảo dưới, đem giao giao đặt ở nội đường trên giường, bung ra thâu phát nội lực thủ trưởng, để cho nàng bình nổi nằm xuống. Xốc lên tiểu nha đầu nửa người trên quần áo. Bình Nhất chỉ đưa tay phải ra một ngón tay một điểm, ở giữa giao giao ngực, chính là tuyệt kỹ của hắn, sát nhân cứu người chỉ cần một ngón tay. Sau đó Bình Nhất chỉ tay trái tung bay, cơ hồ là một cái hô hấp công phu, hơn 10 cây kim khâu liền rơi vào tiểu nha đầu trên người. Bình Nhất chỉ buông tay ra thủ, thở phào đạo, tính mệnh tạm thời bảo trụ, muốn triệt để trị liệu, liền muốn nghìn năm tuyết tham. Lâm Dương nhìn giao giao hô hấp thông thuận. Không có nội lực duy trì tâm mạch cũng không có mệnh ở sớm tối nguy hiểm, nhẹ nhàng gật đầu, hướng Bình Nhất chỉ nói cảm ơn đạo, đa tạ Bình đại phu. Bình Nhất chỉ vội vàng nói, không dám. Hai người đi ra nội đường, bên ngoài Nhâm Doanh Doanh, Lục Trúc Ông, Nhạc Lao Tam, một Huyền Thanh đang tự đợi. Lâm Dương nhìn về phía Huyền Muội cùng đồ đệ, cười nói, Huyền Muội, Lao Tam, hai người các ngươi lưu lại chiếu khán giao giao, ta cùng với Nhâm cô nương đi một chuyến, làm chút sự tình. Giao giao chứng bệnh có mặt mày. Hắn cũng là thở phào. Nhạc Lao Tam lĩnh mệnh đạo, là, sư phụ. Một Uyển Thanh nhận tình đưa tình địa nhìn Lâm Dương đạo, Lâm Lang bảo trọng. Uyển muội yên tâm. Lâm Dương gật đầu, ngược lại nhìn về phía Nhâm Doanh Doanh, cười nói, Nhâm cô nương, chúng ta cái này liền nhích người a. Bình Nhất chỉ mặt nhăn nhíu, nghìn năm tuyết tham chân quý bực nào, chính là thánh cô cũng chưa chắc đạt được đến, tiểu tử này đều là cho là mình là thánh giáo cô gia, có thể muốn làm gì thì làm. Nhâm Doanh Doanh nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy, nàng minh bạch Lâm Dương nói là cứu ra cha mình sự tình, mà không phải là lên Hắc Mộc Nhai lấy nghìn năm tuyết tham. Nếu nghìn năm tuyết tham chân quý như thế, chính là nàng thân là thánh giáo thánh cô, cũng là lần đầu tiên nghe nói, là lấy không ra được. Mặc dù nàng đạt được đi ra, Lâm Dương lúc này cầu nàng, nàng cũng sẽ không lập tức khứ thủ, mà là trước cứu phụ thân là hay không còn ở nhân thế, còn cần chứng thực. Lấy Lâm Dương hôm nay võ công, lên Hắc Mộc Nhai cường lấy nghìn năm tuyết tham, lại cũng có thất 8/10 nắm chặt, nhưng rốt cuộc điều không phải vạn vô nhất thất, sở dĩ hắn chuẩn bị trước đem lão Nhâm cứu ra, sau đó cùng lão Nhâm cùng tiến lên Hắc Mộc Nhai. Vốn là đáp ứng Nhâm Doanh Doanh sự tình, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ đến Nhâm Ngã Hành làm trọng trưởng Nhật Nguyệt Thần Giáo nhiều một phần trợ lực, sẽ không keo kiệt một gốc cây nghìn năm tuyết tham. Lâm Dương, Nhâm Doanh Doanh, Lục Trúc ông đồng thời hướng Hàng Châu đi, Nhâm Ngã Hành đang bị nhốt ở Tây Hồ Đề. Chưa xong còn tiếp. Quyển 4, Thiên Long Bát Bộ chương 135, Thành Hàng Châu. Chương 135, Thành Hàng Châu. Một ngày này, Lâm Dương, Nhâm Doanh Doanh, Lục Trúc ông tam người tới Hàng Châu, xá chu lên đất liền, mua tam con tuấn mã, ngồi mã vào thành Hàng Châu. Hàng Châu cổ xưng Lâm Cảnh, triều đại Nam Tống thì xây vì đô thành, từ trước đến nay là một song đi chỗ. Đi vào thành đến, nhất người đi đường sánh vai, xên ca nơi trốn. Bất luận hiện đại còn là cổ đại, Lâm Dương vẫn là lần đầu tiên đi tới Tây Hồ chi bạn, nhưng thấy sóng biếc trong như gương, liễu rủ phất thủy, cảnh vật vẻ đẹp, một mạch như thần tiên cảnh địa. Lâm Dương thưởng thức mỹ cảnh, nhớ lại mai trang chỗ, suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra được, không thể làm gì khác hơn là hướng người đi đường hỏi đường. Hắn chỉ nhớ rõ Nhâm Ngã Hành bị nhốt ở Tây Hồ Đề, thông đạo ngay mai trang bên trong, cái này mai trang nói vậy ngay Tây Hồ phụ cận. Cái này dẫn tới Nhâm Doanh Doanh cùng Lục Trúc ông hai người rất là hoài nghi, không đáng tin cậy à. Lâm Dương đang đánh nghe mai trang chỗ, chỉ thấy một gã bạch tí ghi lão giả hướng ba người bên này đi tới. Cái này bạch tí ghi lão giả vóc người rất cao, rất là thấy được, đi về phía bên này thời điểm, Lâm Dương liếc mắt liền rơi vào trên người hắn, nhìn ra đoán chừng có một thước cửu nhiều, lão giả khí cơ hồn hậu, hiển nhiên có một thân tinh thâm nội công, là cao thủ. Bạch tí ghi lão giả dung mạo võ vàng, hai dưới sơ sơ lang lảnh nhất tùng hoa dâm dâu dài, rũ xuống trước ngực, đến gần sau khi, nhìn Nhâm Doanh Doanh kêu một tiếng, tiểu thư. Nhâm Doanh Doanh nhìn thấy bạch tí ghi lão giả rất là ngoài ý muốn, chợt điểm điểm kêu lên, hướng thúc thúc. Nguyên lai là hướng Vấn Thiên. Tiểu thư sao được ở chỗ này, vị này chính là hướng Vấn Thiên. Xem Lâm Dương cùng Lục Trúc ông liếc mắt, Lục Trúc ông hắn tự nhiên nhận thức, tên mặt trắng nhỏ này chẳng lẽ là tiểu thư đích tình lang. Việc này nói rất dài dòng, ở đây nói không quá thuận tiện. Nhâm Doanh Doanh nhìn thấy hướng thúc thúc hiện thân. Nói với Lâm Dương sự tình lại tín vài phần, nghĩ đến hướng thúc thúc cũng tra được phụ thân bị nhốt ở phụ cận sao. Hướng Vấn Thiên hướng Tây Hồ phụ cận một nhà tiểu lâu Dương Dương đầu, cười nói, chúng ta bên kia nói. Hướng Vấn Thiên đầu lĩnh, Lâm Dương, Nhâm Doanh Doanh, Lục Trúc ông ba người dẫn ngựa đi tới tiểu lâu, nhượng gã sai vặt chiếu khán tọa kỵ, mọi người đi tới tiểu lâu lầu ba một cái ghế lô. Mới vừa ngồi xuống, Hướng Vấn Thiên liền hỏi, tiểu thư, nghe nói ngươi ở đây thành Lạc Dương thanh nhàn độ nhật, sao được đến thành Hàng Châu? Nhâm Doanh Doanh xem Lâm Dương liếc mắt, nói rằng, nghe vị này Lâm công tử nói, cha ta bị nhốt ở Tây Hồ Đề. Sở dĩ? Chuyện gì? Hướng Vấn Thiên thất kinh, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú về phía Lâm Dương, quắc khẽ, làm sao ngươi biết chẳng lẽ là Đông Phương tặc tử chính là thủ hạ? Hắn thận trọng tìm hiểu nhiều năm, mới dò thăm Nhâm giáo chủ bị Đông Phương tặc tử nhốt ở Tây Hồ Đề. Từ Giang Nam tứ hữu trông giữ, vẫn muốn pháp thiết pháp muốn cứu ra Nhâm giáo chủ. Nhưng Đông Phương tặc tử cũng không phải ngồi không. Dương Liên Đình coi như biết chuyện gì, đã chuẩn bị xuống tay với hắn. Xem Hướng Vấn Thiên tư thế, nhìn chằm chằm Lâm Dương. Một ngày có điều không đúng liền muốn động thủ, trong lúc nhất thời Dương cung bạc kiếm. Nhâm Doanh Doanh cùng Lục Trúc ông cũng rất là kích động, không nghĩ tới phụ thân, giáo chủ thực sự còn sống. Hướng tiên sinh không cần đa tâm, Nhâm lão tiên sinh sự tình, ta cũng vậy nghe người ta nhắc tới. Lâm Dương cười cười, ý bảo Hướng Vấn Thiên an tâm một chút chớ nóng, cười nói, ta có chuyện cầu đến Nhâm cô nương nơi nào, bánh ít đi, bánh quy lại, đáp ứng bang Nhâm cô nương cứu ra Nhâm lão tiên sinh. Hướng Vấn Thiên nhìn về phía Nhâm Doanh Doanh, đãi Nhâm Doanh Doanh gật đầu sau khi, thoáng an tâm, lại hỏi, giáo chủ sự tình cực kỳ bí ẩn, ngươi lại từ chỗ nào biết được đến mức cứu ra giáo chủ, nói lầm bầm. Ngụ ý, hắn hướng Vân Thiên hồi lâu chưa từng cứu ra giáo chủ, ngươi một tên mao đầu tiểu tử cũng muốn thể hiện. Bị Hướng Vân Thiên coi thường, Lâm Dương không khỏi trợn mắt một cái, toét miệng nói, ta là nghe Phong Thanh Dương nói. Lấy hắn hôm nay một thân hơn 100 năm hùng hậu nội lực, đã đến trở lại nguyên trạng phạm vi, không lịch sự thi triển, rất khó có người có thể phát hiện, Hướng Vân Thiên cũng nhìn không ra đến. Phong tiên sinh Hướng Vân Thiên biến sắc, hắn là giang hồ nhân vật thế hệ trước, đương nhiên cùng giáo chủ tung hoành giang hồ thì, sao có thể không biết Phong Thanh Dương hàng đầu. Đương nhiên Phong Thanh Dương hàng đầu quá thịnh, nhân chuyện quá ư sợ hãi, lấy thử tới lấy cởi ma giáo giáo chủ nhâm ngã hành. Lấy Phong Thanh Dương năng lực, biết được một ít giang hồ bí ẩn, nhưng cũng không khó. Lâm Dương gật đầu nói, không sai. Cái này Hướng Vân Thiên có điểm không nhặt định, hỏi, các hạ chẳng lẽ là Phong tiên sinh truyền thụ nói xong lập giác không đúng, người này gọi thẳng Phong Thanh Dương tên, nào có nửa phần kinh ý. Lâm Dương lắc đầu, cười nói, ta cùng với Phong lão đầu sâu xa rất thâm, nhất thì bán hội nói không rõ sở. Hướng Vân Thiên khẽ bước cảm, trên giang hồ ai còn không có điểm bí mật, hắn cũng không truy vấn, tâm trạng lại tín vài phần. Các hạ chuẩn bị làm sao cứu ra giáo chủ? Hướng Vân Thiên nghe được Phong Thanh Dương hàng đầu, không hề khinh thường Lâm Dương, nhưng như cũ không tin hắn có thể cứu ra giáo chủ. Lâm Dương cười nhạt nói, đương nhiên là vũ lực giải quyết. Vũ lực giải quyết? Hướng Vân Thiên vừa nghe, cho Lâm Dương một cái ngươi cho ta ngốc à, biểu tình, sẩn tiếu đạo, các hạ nói giỡn. Lâm Dương cười, cũng không nhiều nói, giơ bàn tay lên chậm rãi hướng Vân Thiên đẩy đi qua. Hướng Vân Thiên có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới người này dám ra tay với hắn, đang nghĩ ngợi giáo huấn thoáng cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, thật coi mình là Phong Thanh Dương. Nhưng Hướng Vân Thiên sắc mặt của rất nhanh thì biến, đối phương một trưởng này nhìn như thong thả, lại nhượng hắn sinh ra một loại vô pháp tránh né cảm giác, chỉ phải vận khởi nội lực, một trưởng nên đón. Hai trưởng đụng nhau, không có bắn ra bốn phía kinh khí, vô thanh vô tức. Hướng Vân Thiên giống như điện giật thu bàn tay về, đột nhiên đứng dậy, kinh nghi bất định nhìn Lâm Dương, lắp bắp nói, ngươi. Nhâm Doanh Doanh cùng Lục Trúc ông thấy vậy là mục trường khẩu nốc, bọn họ tự nhiên sẽ không cho rằng Hướng Vân Thiên đang diễn trò. Hướng Thúc Thúc, Hướng bên trái sử rõ ràng cho thấy ở Lâm Dương thủ hạ thiệt tòi lớn. Hướng Vân Thiên võ công ở Nhật Nguyệt Thần Giáo, có thể nói Đông Phương bất bại phía dưới đệ nhất nhân, lại đang Lâm Dương thanh niên nhân này thủ hạ có hại, nhượng hai người rất khó tin tưởng. Làm đương sự, Hướng Vân Thiên càng là khó có thể tin, hai trưởng đụng nhau, hắn chỉ cảm thấy nội lực đối phương như biển, mà hắn từ trước đến nay tự phụ một thân hùng hậu nội lực, dĩ nhiên chỉ như sông. Sông cùng hải, thục cao thục thấp, còn cần phải nói sao? Đây là người sao? Hướng Vân Thiên nói lắp một lát, lấy quỷ dị ánh mắt nhìn Lâm Dương. Lâm Dương ha hả cười, thản nhiên nói, cái này Hướng tiên sinh tín a? Hướng Vân Thiên gật đầu, biểu thị không thể không tín, do dự một chút, nói rằng, việc này còn cần tính toán một phen, cần giang nam tứ hữu tề tụ, lại vừa động thủ. Bằng không một ngày có cái gió thổi cỏ lay, đối phương khởi động cơ quan, nhâm giáo chủ liền muốn táng thân đáy hồ. Lâm Dương gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, đem giang nam tứ hữu dẫn đến, sau đó động thủ. Bốn người kế hoạch một phen, nâng Hướng Vân Thiên phúc, hắn vẫn muốn cứu ra nhâm ngã hành, vốn là có chút kế hoạch cùng dự định. Chỉ thấy Hướng Vân Thiên thân thủ ở trên đầu cùng cằm một, nội lực lướt qua, tóc cùng râu mép đều bóc ra, trừ đỉnh đầu thiếu chút giới ba, nghiễm nhiên thành một hòa thượng đầu trọc. Một trước một sau hoàn toàn thành hai người, cái này cải trang trang phục nhưng thật ra bất việc. Lục Trúc ông liệt liệt trùy, học theo, có chút đau lòng tai đầu dài phát cùng râu mép vừa đi, một trước một sau, cũng thành một người khác. Hai người đều là Nhật Nguyệt Thần Giáo lao nhân, cùng giang nam tứ hữu là đánh nhau đối mặt. Bốn người ở tiểu lâu ăn bữa cơm, sau khi ra ngoài, Hướng Vân Thiên không biết từ đâu lộng con ngựa, bốn người phóng ngựa đi tới Tây Hồ phụ cận một cái chỗ. Ở đây một bên giữa núi nhỏ, cùng bên ngoài hồ nước cách xa nhau nổi một cái trường đê, rất là ưu tĩnh. Bốn người hạ mã, tướng tọa kỵ thắt ở bờ sông trên cây liễu, hướng sơn biên thạch cấp chạy về thủ đô đi, chuyển mấy vòng, khắp nơi đều có mai cây, lao khô hoành tà, cành lá rậm rạp, tưởng tượng đầu mùa xuân hoa mai nở rộ ngày, hương tuyết như biển, tất nhiên xem xét bất tận. Đi qua nhất tảng lớn mẹ ấy lìn sau khi, bốn người đi lên một cái tảng đá bản đại lộ, đi tới một tòa cửa son tường trắng đại trang viện ngoại, đi được gần bên, thấy ngoài cửa lớn viết mai trang hai cái đại tự, hai bên trái phải thự nổi ngu dẫn văn đề bốn chữ, nho nhã trong lộ ra bừng bừng anh khí. Hướng Vân Thiên đi ra phía trước, nắm trên cửa lao đến khi tinh quang sáng như tuyết đại đồng hoàn, sao đứng lên. Hán tướng đồng hoàn sao bốn phía, đình dừng lại, gõ lại hai cái, đình dừng lại, sao ngu dưới, lại đình dừng lại, gõ lại tăng dưới, sau đó buông đồng hoàn, lui ở một bên. Quá bán thưởng, cửa chính từ từ mở ra, sóng vai đi ra hai cái người nhà trang phục lão giả, hai người ánh mắt lấp lánh, đi lại ổn trọng, lộ vẻ võ công không thấp. Hai gã lão giả ở Hướng Vân Thiên, Lâm Dương, Nhâm Doanh Doanh, Lục Trúc ông trên người đi dạo, phía trái người kia hỏi, bốn vị giá lâm tệ trang, có gì phải làm sao, chưa xong còn tiếp. Quyển 4, Thiên Long Bát Bộ chương 136, một chữ điện kiếm. Chương 136, một chữ điện kiếm. Lâm Dương mơ hồ nhớ kỹ, hai người này một là một chữ điện kiếm Đinh Kiên, một là Ngũ Lộ Thần Thi Lệnh Uy, đều là trên giang hồ thật là tốt thủ, theo giang nam tứ hưu thoái ẩn ở Mai Trang, trong coi Nhâm Ngã Hành. Hướng Vấn Thiên cười hỏi, hai vị thế nhưng một chữ điện kiếm Đinh Kiên cùng Ngũ Lộ Thần Thi Lệnh Uy. Lúc trước mở miệng tên lão giả kia kinh nghi một tiếng, ngưng âm thanh đạo, làm sao ngươi biết? Hướng Vấn Thiên cười nói, nhớ năm đó Đinh huynh ở Kỳ Liên Sơn dưới đơn trưởng phách tứ đánh đấm, một kiếm phục song hùng. Thi huynh ở Hồ Bắc Hoành Giang cứu cô, một thanh tử kim bắt quái đao giết được Thanh Long Bang 13 danh đầu to tử máu tươi Hán Thủy Giang đầu, bực này uy phong, tại hạ lại thường ở trong lòng. Là nhân đều nguyện ý bị phụng. Đinh Thi hai người nghe Hướng Vấn Thiên những lời này, không khỏi đều mặt lộ sắc mặt vui mừng. Đinh Kiên mỉm cười, nói rằng, việc nhỏ nhất kiện, Hà Túc Quải Sĩ các hạ hiểu biết Đào Huyên Bắc rất, xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Hướng Vấn Thiên cười nói, ta là Tung Sơn Tả Minh chủ sư phụ Thúc Đồng Hoa Kim, vị này chính là Phong Thanh Dương Phong lão tiền bối truyền nhân duy nhất Lâm Dương, hai vị này là ta Tả sư điệt bằng hữu, nghe ta sư điệt nói lên Mai Trang Trung có cẩm kỳ thư họa ẩn thế cao nhân, cũng làm giang nam tứ hữu, trong lòng rất là khâm phục, nhất định phải đến tương đối một phen, không biết quý trang mấy trang chủ có thể ở. Đinh Thi hai người vừa nghe, đều là ngẩn ra, Tả Lãnh Thiển sư phụ Thúc Phong Thanh Dương truyền thụ hai cái này hàng đầu đều có điểm hữu nhân. Nguyên lai là nghe Tả Lãnh Thiển nói, đến đây tìm mấy trang chủ tỉ thí cầm ký thư họa. Trong đó Đinh Kiên nghe nói Lâm Dương là Phong Thanh Dương truyền thụ, thân là cao thủ sử kiếm, khó tránh khỏi có chút ngứa nghề, hắn cũng nghe người qua Độc Cô Cửu Kiếm hàng đầu. Vẫn không có nhìn thấy, dẫn vị tiếc nuối. Đinh Kiên đạo, nếu mấy vị này bằng hữu tới tìm trang chủ, đi cao nhã việc, Đinh Mộ tự không nên ngăn cản. Chỉ bất quá chúng ta huynh đệ hai người, lâu sơ giang hồ, ít có nghe thấy, có thể không thỉnh Lâm huynh đệ lượng lên một tay chúng ta cũng an bài xong thông bẩm. Nói xong, Đinh Kiên ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Dương, trong ánh mắt mang theo khát vọng. Ánh mắt của mọi người lại giống rơi vào Lâm Dương trên người, Lâm Dương cười cười. Tay trái ngón cái bắn ra. Kèm theo nhất thanh thúy hưởng, lộ ra ban tấc thân kiếm, hàn long lánh. Chính thị Độc Cô Cầu bại lưu lại tứ thước thanh sơn. Lâm Dương đạo, thỉnh. Đinh Kiên thân là một cái kiếm khách, luôn luôn kiếm không rời thân. Thấy thế cả một tiếng, đem bên hông treo bảo kiếm rút, cất cao giọng nói, thỉnh. Hai người đều rất là khách khí, làm cho đối phương trước ra chiêu. Tứ thước thanh sơn vẫn chưa ra khỏi vỏ. Lâm Dương cười lắc đầu, lạnh nhạt nói, Đinh huynh thỉnh. Đinh Kiên nghe nói, có chút nổi giận, hắn vốn là cái người cuồng ngạo, năm xưa bởi vì quá mức cuồng ngạo, sau lại gặp cường địch, làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, hạnh được giang nam tứ hữu xuất thủ cứu giúp giải khốn, hắn mới dấn thân vào Mai Trang, cam vì tư dịch. Giang Sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa, Đinh Kiên vẫn là cái cuồng ngạo kiếm khách, thấy đối phương tuổi còn trẻ, kiếm không ra sao, liền nhượng hắn xuất thủ trước, sao có thể không khí. Nổi giận phía dưới, Đinh Kiên đạo âm thanh cẩn thận, lời còn chưa dứt, trường kiếm hoành huy, suy một tiếng vang nhỏ, một đạo thật dài điện quang tật thiểm mà qua. Một chữ điện kiếm mỗi chiêu chi ra, đều là như thiểm điện ngang trời, làm người ta vừa thấy phía dưới, kinh tâm động phách, lời đầu tiên sinh khiếp ý. Lâm Dương nét mặt tươi cười, trong lòng không khỏi có điểm hưng phấn, từ học Độc Cô Cửu Kiếm sau khi, lần đầu tiên gặp phải kiếm đạo người trong, hơn nữa đối phương kiếm pháp không kém. Nhưng hắn hưng phấn trong lòng rất nhanh tán đi, Đinh Kiên có điểm không để cho lực. Cái này một chữ điện kiếm chỉ điểm được nhất chiêu, Lâm Dương liền nhìn ra trong đó ba cái hở, nhược kiếm lấy cái hở, thì trực tiếp thủ thắng. Lâm Dương vẫn chưa một mạch lấy cái hở, mà là huy kiếm đón đỡ, chuẩn bị nhìn một chữ điện kiếm hậu chiêu. Đinh Kiên thấy kiếm chiêu bị phong ở, tâm trạng hơi kinh hãi, quả nhiên là cái kiếm đạo cao thủ. Hắn cũng không nóng lòng tiến công, chỉ là trường kiếm ngay cả hoa, làm như đối với lai khách tấn lễ kính chi đạo, dụng ý thực sự cũng muốn Lâm Dương thần trì hoa mắt hơn, khó có thể chống đối hắn sau khi nổi. Chỉ thấy chung quanh tràn đầy điện quang, rượu nhân mắt. Hướng Vấn Thiên, Nhâm Doanh Doanh, Lục Trúc Ông, Thi Lệnh Uy bốn người đều là hết sức chăm chú nhìn, bực này kiếm đạo cao thủ giao thủ, ở trong chốn giang hồ cũng cực kỳ hiếm thấy. Mọi người vừa đối với Đinh Kiên một chữ điện kiếm có chút giật mình, không nghĩ tới Đinh Kiên ẩn lui nhiều năm, công phu vẫn chưa hạ xuống, trái lại tinh tiến ngược tư, sợ là Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn cũng chính là cái này trình độ. Đồng thời mọi người rồi hướng Phong Khinh Vân Đạm Lâm Dương cực kỳ ngạc nhiên, chỉ thấy trong tay hắn tứ thước thanh sơn mỗi khi vừa ra, luôn có thể vừa đúng che lại một chữ điện kiếm kiếm chiêu. Đãi quá hơn 10 chiêu sau khi, Lâm Dương đã từ Đinh Kiên kiếm pháp trung nhìn ra mười mấy cái hở, tự giác đã phòng đủ kiến thức, lập tức mở miệng nói, đắc tội. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay tà tà vạch, thì gặp Đinh Kiên một kiếm đang tự bên trái mà bên phải cấp lược mà qua, Lâm Dương kiếm phong cự cổ tay hắn chỉ có nhất lưỡng tấc. Người bên ngoài nhìn lại, như Đinh Kiên cái này nhất lược chi thế, vừa lúc tướng tay mình cổ tay đưa đến hắn kiếm phong đi tới. Thi lệnh uy cả kinh kêu lên, cẩn thận. Đinh Kiên bản thân cũng là cả kinh, trong điện quang hỏa thạch, chỉ cảm thấy cổ tay của mình là có lẽ nhất. Ở nơi này trong khoảnh khắc, chỉ thấy Lâm Dương cổ tay nhẹ nhàng vừa chuyển, kiếm phong nghiêng đi đến, ba một thanh âm vang lên, Đinh Kiên thủ cổ tay cùng kiếm phong mặt bằng đến cái thật đả thật tiếp xúc. Mặc dù Lâm Dương vô dụng nội lực, nhưng Đinh Kiên nhất lược chi thế quá nhanh, xung lượng phía dưới cổ tay truyền đến một trận đau nhức, bảo kiếm tuột tay mà bay. Bất luận làm sao, Đinh Kiên thủ cổ tay là bảo trụ, toàn thân hắn đều là mồ hôi lạnh, nhìn Lâm Dương, trong mắt có kinh sợ, có bội phục, có tán thán, không người nói, đa tạ Lâm huynh đệ dưới kiếm lưu tình. Lâm Dương cười cười nói, Đinh huynh không cần khách khí, đa tạ. Hướng Vấn Thiên cười chen lời nói, xin hãy Đinh huynh an bài thông bẩm. Không dám. Đinh Kiên đâu còn dám chậm trễ, trực tiếp nói, bốn vị mời theo ta vào chủ tịch dùng trà, đại tại hạ đi bẩm báo tệ lên. Đinh Kiên tuy là hạ nhân, cũng một cái thật đả thật cao thủ, Mai Trang trang chủ cũng chưa từng coi hắn là hạ nhân. Lâm Dương đám người có thể hay không vào trang, Đinh Kiên là có thể quyết định, hôm nay hắn đối với Lâm Dương rất là bội phục, thông bẩm nhiều phiền phức trực tiếp tiến đến chính là. Lập tức Lâm Dương, Hướng Vấn Thiên, Nhâm Doanh Doanh, Lục Trúc ông bốn người vào Mai Trang, ở Đinh Kiên. Thi lệnh uy hai người dẫn đường dưới, quá một cái đại sân nhà tả hữu các thực một gốc cây lá mai, chi khô như sát, cực kỳ cứng cáp. Đến đại sảnh, Đinh Thi hai người thỉnh bốn người ngồi xuống, sai người dâng trà. Đinh Kiên nhìn về phía Lâm Dương, mặt lộ vẻ cười khổ nói, đại tại hạ đi bẩm báo tệ lên, thấy cùng không gặp, cũng không kể. Bốn vị trang chủ đều là tính tình cao ngạo, cổ quái, khó nói có thể hay không thấy a. Hướng Thiên vẫn cười nói, hai vị cùng giang nam tứ hữu danh mặc dù chủ tớ, tình nhược huynh đệ. Tứ vị tiền bối cũng sẽ không để cho Đinh Thi nhị huynh mặt mũi của. Đinh Kiên cười khổ lắc đầu, lại xem Lâm Dương liếc mắt, lòng nói trùng vị này Lâm huynh đệ hạ thủ lưu tình phân thượng, cũng muốn tận lực du thuyết, nhượng bốn vị trang chủ thấy lên đại gia một mặt. Chưa xong còn tiếp. Quyển 4, Thiên Long Bát Bộ chương 137, Giang Nam Tứ Hữu. Chương 137, Giang Nam Tứ Hữu. Lâm Dương, Nhâm Doanh Doanh, Hướng Vân Thiên, Lục Trúc ông ở bên trong đại sảnh dùng trà, bán chén trà nhỏ sau khi một gã lao giả đi vào phòng khách, đi theo phía sau Đinh Kiên, thi lệnh uy hai người. Tứ vị cao nhân giá Lâm tệ trang, chưa khắc viết nên, thứ tội, thứ tội. Lao giả hơn 60 tuổi, cốt xấu như xài, trên mặt bắp thịt đều lom đi vào, một mạch như nhất bộ xương khô, hai mắt lại lấp lánh hưu thần. Đây là tệ trang đại trang chủ Hoàng Trung Công. Đinh Kiên vì mọi người giới thiệu, lòng nói phí thật nhiều khẩu thiệt, mới đem đại trang chủ mời đi ra. Hướng Vấn Thiên ôm quyền nói, nghe tiếng đã lâu Hoàng trang chủ cầm võ song tuyệt. Ta tả sư điệt đối với Hoàng Trang chủ luôn luôn thừa nhận có thừa, nói Hoàng Trang chủ không chỉ có võ công cao cường, cầm kỹ càng là đệ nhất thiên hạ, không khéo đang bị hai vị này bằng hữu nghe vào trong tai, không nên đến lĩnh giáo một phen. Hoàng Trung Công đã nghe Đinh Kiên nói qua bốn người ý đồ đến, cười ha hả khoát tay một cái nói, lão hủ lâu không đánh đàn, sao dám đeo xấu. Nhâm Doanh Doanh đứng ra, mang theo cái khăn che mặt cũng thấy không rõ lắm dung mạo, phù thi lễ đạo, tiểu nữ tử nghe nói Hoàng Trang chủ đại danh, một thời ngứa nghề. Có nhất sách cầm phổ, còn xin chỉ giáo. Nga ra sao cầm phổ Hoàng Trung Công rốt cuộc là cái cầm đạo si nhân, nghe nói bật người đến hăng hái, người nọ là Tả Lãnh Thiền giới thiệu tới, nhất định không phải chuyện đùa, lấy ra nữa cầm phổ có thể kém sao. Xin hãy mượn cầm dùng một lát. Nhâm Doanh Doanh nhẹ giọng nói rằng, đây là muốn tại chỗ diễn tấu. Hoàng Trung Công nhìn về phía Đinh Kiên cùng thi lệnh uy, cười nói, lấy ta cầm đến. Đinh Kiên cùng thi lệnh uy lĩnh mệnh rời khỏi phòng khách, mọi người chờ một lát, lần thứ hai khi trở về. Đinh Kiên trong lòng đã nhiều một bả dao cầm, nhan sắc cáng cũ. Cho là mấy trăm năm thậm chí là đã ngoài ngàn năm đồ cổ. Thi lệnh uy thì dẫn theo cầm án. Tốt cầm. Nhâm Doanh Doanh tan thán một tiếng, nhẹ nhàng cười, một khúc tấu đến. Cầm tiếng vang lên, u nhã êm hai, đạn không bao lâu, trong lúc bất chợt tiếng đàn cao hơn đi, càng vang càng cao, càng về sau càng chuyển càng cao, cầm vận dĩ nhiên không sợ nguy hiểm, cử trọng được khinh. Không tốn sức chút nào liền chuyển lên đi. Cái này một khúc khi thì rõ ràng, khi thì ôn nhu lịch sự tao nhã, tấu một lúc lâu, cầm vận tiệm chậm, tựa hồ tiếng nhạc có ở đây không ở đi xa. Đảo giống khẽ đàn người đi ra mười mấy trượng xa, lại đi tới vài dặm ở ngoài. Rất nhỏ mới bất khả lại văn. Thử khúc chính thị Nhâm Doanh Doanh từ lệnh hồ sung có được tiếu ngạo giang hồ khúc, chính là Lâm Dương cái này không hiểu tài đánh đàn người, nghe được cũng là như mê như say. Rất là hết ý xem Nhâm Doanh Doanh liếc mắt, không nghĩ tới dễ nghe như vậy. Hoàng Trung Công càng là có điểm thất hồn lạc phách, một lúc lâu, bái phục đạo, cô nương cầm kỹ, tại hạ thán phục, còn xin báo cho thử khúc tên. Nhâm Doanh Doanh phủ thi lễ, nhẹ giọng nói, Hoàng Trang chủ không cần khách khí, thử khúc tên là Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc, nhượng Hoàng Trang chủ bị chê cười. Không dám. Hoàng Trung Công lắc đầu, vẻ mặt thở dài nói, thử khúc tựa hồ cần cầm tiêu hợp đấu, nhưng cô nương chỉ dựa vào sức một mình, diễn tấu như thần, thực nhượng tại hạ thán phục. Nhâm Doanh Doanh lần này vẫn chưa khách khí, nhẹ nhàng gật đầu, khách khí nữa chính là giả mồm cãi láo. Lúc này Hướng Vân Thiên đứng lên, cười vang nói, ta mấy vị này bằng hữu, cả gan lĩnh giao bốn vị trang chủ tài nghệ, không biết mặt khác ba vị trang chủ người ở chỗ nào. Hoàng Trung Công đã vì Nhâm Doanh Doanh cầm kỹ thuyết phục, biết đây mới thực là cao nhân, cũng không dám nhẹ đãi, nhìn về phía Đinh Kiên cùng thi lệnh đi đạo, đi thỉnh cái khác ba vị trang chủ nhiều. Giang Nam Tứ Hưu ẩn cư Mai Trang, luôn luôn cao ngạo, Hoàng Trung Công với tài đánh đàn lên thua, thấy đối phương lại khiêu chiến còn lại ba người, khó tránh khỏi có chút không cam lòng, cầm kỳ thư họa cũng không thể toàn bộ thua a. Một lát nữa, một cái cực cao vô cùng gầy hắc y lìa lão giả đi tới, người này mi thanh mục tú, chỉ là sắc mặt trở nên trắng, tựa hồ là một cương thi răng rớp, làm người ta vừa thấy phía dưới, trong lòng liền cảm thấy một trận cảm giác mát. Hắc y lìa lão giả trong tay kéo một cái bàn cờ, mặt trên có một đen một trắng lưỡng hộp quân cờ, vừa đi vào đến, liền cất cao giọng nói, nghe nói có cao nhân ở tài đánh đàn lên thuyết phục đại ca, lại khiêu chiến huynh đệ ta ba người, tại hạ Mai Trang nhị trang chủ Hắc Bạch Tử, cái này liền thỉnh. Hắc Bạch Tử nói, ánh mắt ở Lâm Dương, Nhâm Doanh Doanh, Hướng Vấn Thiên, Lục Trúc ông trên người nhìn quét. Lâm Dương đứng ra, cười nói, tại hạ có nhất cuộc, thỉnh nhị trang chủ chỉ giáo. Hắc Bạch Tử cầm trong tay bàn cờ đưa ngang một cái, nói, thỉnh. Lâm Dương cũng không khách khí, đem lượng hộ quân cờ cầm lấy, sau đó lấy nốt ruồi đen bố kế tiếp cuộc. Hắn đối với tài đánh cờ không có quá lớn nghiên cứu, lại nhớ kỹ chân lung kỳ cục mở pháp, từ nội lực rất là tinh tiến, tu luyện cửu âm chân kinh tâm pháp, tinh khí thần tựa hồ có điều đề cao, trí nhớ của hắn lực cũng theo tinh tiến, có thể nói đã gặp qua là không quên được. Di chân lung kỳ cục ngăn dưới, Hắc Bạch Tử liền kinh dị một tiếng, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trong tay bàn cờ, vẫn không nhúc nhích, coi như nhập ma. Nhâm Doanh Doanh, Hướng Vân Thiên, Lục Trúc ông đều rất là kinh ngạc xem Lâm Dương liếc mắt, không nghĩ tới người này tài đánh cờ dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hoàng Trung Công vừa thấy nhị đệ dáng dấp, chỉ biết gặp gỡ đối thủ, có thể không thủ thắng thực khó lương nói, chỉ có thể ôm hy vọng vào tam đệ tứ đệ. Không bao lâu, lại có hai người đi vào phòng khách, phía sau theo Đinh Kiên cùng thi lệnh uy hai người. Một người trong đó ải ục kịch béo, đỉnh đầu ngốc được mạt một bả trật lượng, một sợi tóc cũng không, bên phải tay cầm nhất chi tuyệt bút, quần áo đều là nét mực. Một người khác Nhiêm Trường Cùng Phúc, tay trái cầm một cái ly uống rượu, trên mặt hân hân nhiên rất có men say. Hoàng Trung Công cười giới thiệu, đây là tam đệ Ngốc Bút Ông, tứ đệ Đan Thanh Sinh. Ngốc Bút Ông cùng Đan Thanh Sinh nghe nói có người đến Mai Trang giác nghệ, đầu tiên là Doanh Đại Ca, lại khiêu chiến huynh đệ bọn họ ba người, rất là không cam lòng, ánh mắt hướng Lâm Dương đám người nhìn quét đi qua. Lâm Dương đám người lại trao đổi thoáng cái nhãn thần, động thủ. Nhâm Doanh Doanh, Hướng Vân Thiên, Lục Trúc Ông ba người thân hình chấp động, liền tới đến nơi cửa phòng, rất là mau lẹ đem cửa phòng đóng cửa. Lâm Dương mại lăng ba vi bộ, chỉ hai bước, đi tới Hoàng Trung Công bên cạnh thân, một trưởng vô ra. Chuyện đột nhiên xảy ra, Hoàng Trung Công thấy mấy người động tác, liền chi không ổn, nhưng cũng không quá lo lắng, đối với huynh đệ mình mọi người võ công rất có lòng tin. Thấy Lâm Dương một trưởng phái tới, Hoàng Trung Công mặt lộ vẻ cười nhạt, vận khởi toàn thân nội lực, đống nhiên một trưởng nên đón. Thình thịch, một tiếng, kinh khí bắn ra bốn phía chung. Hoàng Trung Công thân thể đảo bay mấy trượng, rơi ở đại sảnh một bên, trong miệng máu tươi không lấy tiền tựa như nổ ra, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Lâm Dương. Đại ca, trang chủ, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh, Đinh Kiên, thi lệnh uy đồng thời kinh hô thành tiếng, gương mặt khiếp sợ không hiểu cùng khó có thể tin, chỉ có Hắc Bạch Tử còn nhìn trong tay bản cờ kinh ngạc nhập thần, không để ý đến chuyện bên ngoài. Lâm Dương bước đi lăng ba vi bộ, bên trái mại từng bước, bên phải nhảy qua từng bước, liền chuyển tới Ngốc Bút Ông bên cạnh thân. Lại là một trưởng vỗ ra, Ngốc Bút Ông nhắc tới trong tay tuyệt bút đón chào, kèm theo nhất thanh thúy hưởng cùng tứ tán kinh khí. Tuyệt bút bẻ gãy, Ngốc Bút Ông phi phát ra, rơi trên mặt đất bị thương nặng. Tiếp tục Đan Thanh Sinh, Đinh Kiên, thi lệnh uy, cùng với kinh ngạc nhập thần Hắc Bạch Tử đều rơi vào đồng dạng hạ tràng. Trong lúc nhất thời kỳ kinh tứ kỵ, chưa xong còn tiếp thỉnh thăm dò Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Quyển 4, Thiên Long Bát Bộ chương 138, Nhâm Ngã Hành. Chương 138, Nhâm Ngã Hành. Hướng Vân Thiên, Nhâm Doanh Doanh, Lục Trúc Ông mặc dù biết Lâm Dương võ công cao cường, nhưng thấy đến 6 vị ẩn lui giang hồ nhiều năm cao thủ, bị bại dứt khoát như vậy, vẫn có chút khó có thể tin, phá vỡ tam quan. Đánh xong kết thúc công việc, Lâm Dương vỗ vỗ tay, cười nói, làm chính sự a. Hướng Vấn Thiên đối với Mai Trang sự tình đã sớm hỏi thăm tường tận, ở bốn vị trang chủ trên người siêu đứng lên, siêu ra nhất chuỗi dài cái chìa khóa cùng tứ cái chìa khóa. Mọi người đem bốn vị trang chủ, Đinh Kiên, Thi Lệnh Uy đám người trói, càng làm mai bên trong trang hạ nhân đều khống chế được, đồng thời đi tới đại trang chủ Hoàng Trung công cư thất, tiện đà đi vào nội thất. Bên trong nhất giường nhất mấy, chân thiết đơn giản, trên giường treo da trướng, thật là cổ xưa, đã chuyển hoàng sắc. Mấy lên bày đặt hiện ngăn cẩm, cả vật thể ngăm đen, làm như thiết chế. Hướng Vấn Thiên tiến lên xốc lên trên giường bị nhục, tiết rời giường bản, phía dưới cũng khối thiết bản, trên có đồng hoàn. Hắn cầm đồng hoàn, hướng về phía trước nhắc tới, một khối tứ thước đến rộng rãi, ngũ thước đến dáng dấp thiết bản ứng với thủ dựng lên, lộ ra một cái lớn lên phương động. Cái này thiết bản dày đạt nửa thước, lộ vẻ thật là trầm trọng. Hướng Vấn Thiên đặt nằm dưới đất, vui vẻ nói, giáo chủ liền ở bên trong này. Nói liền hướng trong động nhảy vào. Nhâm Doanh Doanh, Lục Trúc Ông nhìn nhau, đều có sắc mặt vui mừng, nhảy xuống theo. Lâm Dương cước bộ hoạt động, cũng nhảy xuống theo, chỉ thấy phía dưới trên vách tường đốt nhất ngọn đèn, phát sinh đạm tia sáng màu vàng, là một địa đạo. Đi ước chừng hai trượng, phía trước đã mất lối đi. Hướng Vấn Thiên từ trong lòng lấy ra một chuỗi cái chìa khóa, xen vào một cái thìa lỗ, chuyển mấy vòng, hướng vào phía trong thôi động. Chỉ nghe yết yết âm thanh, một cánh cửa đá chậm rãi khai. Mọi người đi vào cửa đá, địa đạo một đường xuống phía dưới nghiêng. Đi ra mười mấy trượng sau khi, lại tới đến trước một cánh cửa. Hướng Vấn Thiên lại lấy ra cái chìa khóa, tương môn khai, lúc này đây cũng một cánh cửa sắt. Địa thế không ngừng xuống phía dưới nghiêng, đã sâu xuống đất để trăm trượng có thừa, địa đạo chuyển mấy vòng, phía trước lại xuất hiện một cánh cửa. Đạo thứ ba môn hộ cũng từ bốn đạo môn giáp thành, một đạo sau cửa sắt, một đạo đinh mãn sợi bông cửa gỗ, sau đó lại là một đạo cửa sắt, lại là một đạo đinh miên bản môn. Lâm Dương không nói gì, chỉ nhớ rõ Nhâm Ngã Hành bị nhốt ở Tây Hồ Đề, không nghĩ tới một cái lối đi, thiết nhiều như vậy đạo môn. Theo một cánh cửa bị mở ra, trên vách cùng đủ để đã thập phần ẩm ướt. Sợ là đã sâu vào Tây Hồ chi để. Mọi người kế tục đi về phía trước. Rốt cục lại tới đến một cánh cửa trước. Đây là một đạo cửa sắt, trên cửa có bốn người cái chìa khóa lỗ. Hướng Vấn Thiên xuất ra từ bốn vị trang chủ trên người siêu đi ra ngoài tứ cái chìa khóa. Phân biệt xen vào bốn người cái chìa khóa lỗ, lần lượt chuyển mấy vòng, nghe cái chìa khóa chuyển động tiếng cực kỳ chất trệ, ổ khóa trung lộ vẻ sinh mãn dị sát. Đạo này cửa sắt cũng không biết có bao nhiêu ngày không có mở. Hướng Vấn Thiên vận kình hướng vào phía trong đẩy, chỉ nghe kỷ kỷ khanh khách một trận vang, cửa sắt hướng vào phía trong rời. Thiết cửa vừa mở ra, một trận môi khí xông vào mũi tới, Hướng Vấn Thiên, Nhâm Doanh Doanh, Lục Trúc Ông đều bước nhanh đi vào, gương mặt trông mòn con mắt. Lâm Dương theo đi vào, tu thất bất quá trượng hứa vương vắn, dựa vào tường nhất tháp, tháp ngồi nổi một người, râu dài thủy tới trước ngực, râu mép vẻ mặt, cũng nữa nhìn không rõ khuôn mặt của hắn, tóc tu mi đều là sâu và đen vẻ, hoàn toàn không có hoa râm. Trừ Lao Nhâm, thì còn ai ra? Nhâm Ngã Hành chính đứng dậy, trên người phát sinh một trận nhỏ nhẹ sang lang tiếng, là từng cây một thật nhỏ xích sắt tự hành va chạm lên tiếng, chỉ thấy hai tay hắn cổ tay cùng hai chân, đều bộ vòng sát, vòng lên hợp với xích sắt thông đến phía sau trên vách tường. Nhâm Ngã Hành xem hướng người tới, kích động thân thể run, hai mắt mạo hiểm tinh quang, run giọng nói, Doanh Doanh. Là nữ nhi của ta Doanh Doanh, ngươi sao được đến mau tới đây? Nhượng cha xem thật kỹ một chút. Nhâm Doanh Doanh đi vào tù thất thì liền đi trên mặt cái khăn che mặt, lộ ra hiện tinh xảo xinh đẹp mặt. Hai cha con nàng cách xa nhau nhiều năm không thấy, Nhâm Doanh Doanh đương nhiên càng là nhất nữ đồng, Nhâm Ngã Hành còn là liếc mắt nhận ra. Nhâm Doanh Doanh bước nhanh về phía trước, quỳ rạp xuống Nhâm Ngã Hành trước người, đã lệ rơi đầy mặt, đều là nữ nhi bất hiếu, mới biết cha bị giam ở chỗ này, tới quá trễ, nhượng lao nhân ra ngài bị khổ. Hướng Vấn Thiên cùng Lục Trúc Ông nhất tề quỳ xuống, bái kiến giáo chủ. Nhâm Ngã Hành ha ha cười to, ý khí phong phát nói, Lão phu không có nhìn lầm các ngươi. Mai Trang người đã bắt. Hướng Vấn Thiên vẻ mặt kích động nói, giáo chủ giải sầu, Mai Trang nhân đã toàn bộ bắt giữ, thuộc hạ cái này cưa khai giáo chủ trên người xích sát. Hướng Vấn Thiên nói, từ trong lòng ngực lấy ra một viên thép cầu, cầu lên khảm có một nho nhỏ bi thép, nhẹ nhàng xoay chuyển mấy vòng, lôi ra một cái cực nhỏ dây thép đi ra. Cái này dây thép một mặt ngay cả ở thép cầu trên, sợi lên đều là răng cưa, cũng một bả chế tạo tinh xảo cực kỳ cưa thép tử. Hắn hiển nhiên sớm có chuẩn bị, cầm cưa thép tử cưa khởi Nhâm Ngã Hành trên người xích sắt. Nhâm Ngã Hành khẽ bước cảm, lúc này mới nhìn về phía Lâm Dương, hỏi, vị tiểu hữu này là lại nhìn nữ nhi, chẳng lẽ là nữ nhi tình lang? Nhâm Doanh Doanh nói rằng, cha, chuyến này nhờ có Lâm công tử xuất thủ, chế trụ Giang Nam tứ hữu, chúng ta tài năng cứu ngươi nhiều khốn. Nga Nhâm Ngã Hành trong mắt rồi đột nhiên có tinh quang lóe ra, hết ý nhìn Lâm Dương, Giang Nam Tứ Hữu Võ Công tuy rằng không bị hắn để vào mắt, nhưng cũng là trên giang hồ thật đả thật cao thủ. Hoàng Trung Công càng là nội công thâm hậu, võ công không thua Hướng Tả Sử, Giang Nam Tứ Hữu cánh bị tiểu tử này chế trụ. Nữ nhi sẽ không lừa gạt mình, tiểu tử này võ công đã vậy còn quá cao. Nhâm Ngã Hành không nghĩ ra, tâm tồn nghi ngờ, lại cũng không nói, chắp tay nói, đa tạ Lâm huynh đệ xuất thủ tương trợ, hậu sinh khả úy. Lâm huynh đệ vừa cứu Lao Phu thoát khốn, Lao Phu cũng không có thể không có gì biểu thị, đối đãi trọng trưởng Nhật Nguyệt Thần Giáo, Hướng huynh đệ vì Nhật Nguyệt Thần Giáo quang minh tả sử, ngươi liền cho ta giáo quang minh bên phải sử, ngươi ta ba người cùng trưởng quyền to, ý của ngươi như. Hướng Vấn Thiên tuy rằng đã sớm quý vi Nhật Nguyệt Thần Giáo tả sử, nhưng bây giờ cùng Lao chủ tử lại bị trọng dụng, còn là kích động không được, phần này trung tâm dám tốt. Trái lại Lâm Dương, liền có chút không nói gì, nhưng Ngã Hành thẳng nhãi này nói dễ nghe, còn không phải là vì trọng trưởng Nhật Nguyệt Thần Giáo kéo người trợ giúp. Ngẫm lại, Lâm Dương cảm thấy làm quang minh bên phải sử cũng không có chuyện gì, ngược lại cần cùng Lão Nhâm hợp tác, lập tức cười ha hả nói, cúng kính không bằng tuân mệnh, chỉ là tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Nhâm Ngã Hành mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, cười văng nói, chuyện gì sự tình Lâm huynh đệ cứu ta thoát khốn, có việc cứ nói đừng ngại. Nói nhìn nữ nhi, đều là tiểu tử này là muốn cầu hôn. Lâm Dương cũng không biết Lão Nhâm đã có điểm tưởng chiêu hắn làm con rể ý tứ, nói thẳng, tại hạ có một tiểu muội mệnh ở sớm tối, tìm bình nhất chỉ trị liệu, cần nghìn năm tuyết tham lại vừa. Nga Nhâm Ngã Hành càng ngoài ý muốn, không nghĩ tới là như thế sự kiện, trầm ngâm chỉ chốc lát, cười nói, liền ý đi theo Lâm huynh đệ. Lâm Dương chắp tay nói, đà tạ giáo chủ. Nhâm Ngã Hành thoát khốn, nghìn năm tuyết tham có hy vọng, trong lúc nhất thời tù thất bên trong nhân có thể nói đều là đại vui mừng. Chưa xong còn tiếp thỉnh thăm dò Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Quyển 4, Thiên Long Bát Bộ chương 139, Hấp Tinh Đại Pháp. Chương 139, Hấp Tinh Đại Pháp. Mai Trang, trong đại sảnh. Chỉ nghe một người ha ha cười to, tiếng cười âm thanh chấn phòng ngói. Lâm Dương thiêu thiêu mi, nhìn hăng hái Nhậm Ngã Hành, không nghĩ tới Lão Nhâm nội công cao như vậy dĩ nhiên so với hắn tiếp thu Vô Nhai Tử suốt đời công lực trước, cao hơn không ít. Nói cách khác, Lão Nhâm dĩ nhiên so với Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc cái cấp bậc này võ công, còn cao hơn một chút. Điều này làm cho Lâm Dương có chút ngoài ý muốn, xem ra Nhậm Ngã Hành bị nhốt mấy năm nay, khắc phục hấp tinh thai hoàng ẩm, võ công rất là tinh tiến, không hổ là bột cấp nhân vật. Nhậm Ngã Hành hăng hái nhìn Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh, Đinh Kiên, Thi Lệnh Uy đám người, cười to nói, các ngươi đương nhiên thuần phục với ta, sau lại đổi ý, thuần phục với Đông Phương Tặc Tử, hiện nay lão phu cho các ngươi thêm một lần cơ hội, hướng ta thuần phục, bằng không chết. Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh, Đinh Kiên, Thi Lệnh Uy sắc mặt các không có cùng, có mặt lộ vẻ trầm ngâm, có ý động, có nhìn về phía Hoàng Trung Công. Hoàng Trung Công chỉ hơi trầm ngâm, thở dài nói, ta tứ huynh đệ thân vào Nhật Nguyệt Thần Giáo, bản ý là ở trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, hảo hảo làm một lần sự nghiệp. Nhưng mặc cho giáo chủ tính tình táo bạo, uy phúc tự cho là đúng, ta tứ huynh đệ sớm manh lui trí. Đông Phương giáo chủ tiếp nhận chức vụ sau đó, tin một bề gian định, xử trừ giáo trung lão huynh đệ. Ta bốn người càng là chán nản, thảo thử phái đi, thứ nhất có thể rời xa Hắc Mộc Ngai, không cần cùng người lục đục với nhau, thứ hai nhàn cư Tây Hồ, cầm thư khiển nghi ngờ. 12 năm đến, thanh phúc cũng đã hưởng được đủ. Nhân sinh hậu thế, ưu đắc lắc thiếu, vốn là như vậy. Ngụ ý, cũng không khuất phục. Đại ca. Hắc Bạch Tử hơi biến sắc mặt. Kinh hô một tiếng, hiển nhiên ý kiến có chút bất đồng. Lâm Dương có chút hết ý xem Hoàng Trung Công liếc mắt, không nghĩ tới Lao Hoàng còn là vị đếm hiệp sĩ, trước đây gia nhập ma giáo, dĩ nhiên là tưởng hành hiệp trượng nghĩa, làm một lần sự nghiệp ngẫm lại cũng là say. Hôm nay Lão Hoàng hùng hồn chịu chết, cũng làm cho Lâm Dương cao liếc hắn một cái. Đã như vậy, Lao Phu sẽ thanh toàn ngươi. Hoàng Trung Công hùng hồn chịu chết, Nhậm Ngã Hành cũng không có thưởng thức ý tứ, cho dù ai bị người giam giữ hơn 10 năm. Thấy cai tù cũng sẽ không có hảo cảm gì. Lão Nhâm bằng lòng mời chào một phen, đã hiện ra hết kiêu hùng phong phạm. Nhậm Ngã Hành một trưởng hướng Hoàng Trung Công đỉnh đầu vỗ tới, một trưởng này mang theo hắn suốt đời công lực, trưởng phong lăng liệt. Khí thế kinh người. Lại đem Hoàng Trung Công sau lưng cái bản quát địa bay ngược dựng lên. Mọi người không khỏi khiếp sợ. Xem ra Nhâm giáo chủ võ công đã đến bất khả tư nghị nông nỗi. Nhậm Ngã Hành cũng tổn kinh sợ mọi người ý tứ, một trưởng này dùng toàn lực, nhưng mà nhượng hắn khiếp sợ là. Một cái bàn tay đột nhiên xuất hiện, cùng hắn cứng đối với một trưởng. Hai trưởng thình thịch, một tiếng đụng vào nhau, kình phong chi lăng liệt, quát được Nhâm Doanh Doanh, Hướng Vấn Thiên, Lục Trúc Ông đám người đều là rút lui vài bước. Nhậm Ngã Hành chỉ cảm thấy một hùng hậu nội lực truyền đến, nhịn không được sau khi lùi lại mấy bước. Lâm Dương cũng tiểu lui từng bước, vây vây bàn tay, nói riêng về nội lực lượng, Lao Nhâm đã không thua Vô Nhai Tử, thậm chí Do Hữu Quá Chi, thế nhưng bàn về nội lực chất, còn không như Vô Nhai Tử Bắc Minh chân khí. Tuy nói Vô Nhai Tử võ công đỉnh trệ 30 năm không tiến lên, Lão Nhâm có thể lấy hấp tinh vượt qua Bắc Minh thần công chính chủ, cũng đoan được lợi hại. Bất quá cùng Lâm Dương hơn 100 năm vừa hùng hậu lại tinh thuần nội lực vừa so sánh với, Lão Nhâm còn là kém một chút. Người Nhậm Ngã Hành cực kỳ khiếp sợ nhìn Lâm Dương, người này chừng 20 tuổi niên kỷ kỷ, nội lực dĩ nhiên còn hơn hắn, cái này luyện là võ công gì? Chợt Nhậm Ngã Hành trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, người này bằng chừng ấy tuổi còn như vậy, quá chút năm còn phải hắn đã có bỏ Lâm Dương tâm tư, mặc dù Lâm Dương có ân cho hắn. Nghĩ như vậy, Nhậm Ngã Hành trên mặt khiếp sợ tán đi, bất động thanh sắc hỏi, Lâm huynh đệ đây là ý gì? Nhâm Doanh Doanh, Hướng Vân Thiên, Lục Trúc ông cũng là không hiểu ra sao, không biết Lâm Dương cứu Hoàng Trung Công đám người làm chi. Hoàng Trung Công đám người đồng dạng là không hiểu ra sao, đây là đấu tranh nội bộ. Lâm Dương xem Hoàng Trung Công đám người liếc mắt, nhìn về phía Nhậm Ngã Hành, cười nói, giáo chủ đại lượng, ta xem Hoàng Trung Công cũng là một nhân tài, không bằng tướng những người này quy về ta dưới trướng. Ta nói như thế nào cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh bên phải xử, làm quang can tư lệnh dù sao không thích hợp. Lâm Dương cứu Hoàng Trung Công, thứ nhất tương đối thưởng thức lão hoàng, thứ hai cũng là nói cho Nhậm Ngã Hành, ca tuy nói là Quang Minh bên phải xử, trên danh nghĩa là thuộc hạ của ngươi, nhưng thật ra là hợp tác quan hệ, chính ngươi suy nghĩ nổi điểm, chớ đem ca đường trúc dưới sai xử. Hoàng tiên sinh ý như thế nào? Lâm Dương quay đầu nhìn về phía Hoàng Trung Công, nếu như lão hoàng không muốn, hắn cũng không có cách nào. Hoàng Trung Công trầm ngâm, người này tuổi còn trẻ, võ công cao bất khả tư nghị, lại là thánh giáo Quang Minh bên phải xử, huynh đệ mình đám người đầu hắn, vị tất điều không phải một cái tốt lối ra. Cái này so với tính tình táo bạo, uy phúc tự cho là đúng Nhậm Ngã Hành hiếu thắng nhiều. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Hoàng Trung Công gật đầu. Nhậm Ngã Hành thấy Lâm Dương tự hành làm chủ, một chút cũng không có đưa hắn vị này giáo chủ để vào mắt, tựa hồ cũng không tức giận, vẻ mặt ôn hòa cười nói, nếu Lâm huynh đệ cố tình lượn quanh hắn một mạng, hắn lại nguyện ý quy thuận. Liền ý đi theo Lâm huynh đệ. Nhậm Ngã Hành vừa nói, một bên hướng Lâm Dương đến gần, trong lúc bất chợt đưa tay, một chưởng hướng Lâm Dương đem ngực ấn đến. Nhậm Ngã Hành trên mặt cười tủm tỉm thật là ôn hòa, nói ra cũng rất êm tai, một chiêu này thực sự ngoài phòng trong mọi người dự liệu, chính là Hướng Vấn Thiên cùng Nhâm Doanh Doanh cũng không nghĩ tới giáo chủ, phụ thân lại đột nhiên xuất thủ. Lâm Dương lại sớm có phòng bị, lão Nhâm là cái gì phát liệu tính, hắn còn có thể không rõ ràng lắm đó là một duy ngã độc tôn, tì vết nào tất báo chủ. Phủ mặt mũi của hắn, có thể thiện sao? Nhậm Ngã Hành một trưởng ấn đến, Lâm Dương đồng dạng một trưởng nên đón. Hai trưởng gặp nhau, Nhậm Ngã Hành lúc này sử ra bản thân giữ nhà bản lĩnh, hấp tinh. Lâm Dương cảm giác được một hấp lực từ Nhậm Ngã Hành bàn tay truyền đến, tựa hồ muốn tướng nội lực của mình hút đi, nét mặt mỉm cười, vận chuyển lên Bắc Minh thần công hấp nhân nội lực pháp môn, đồng dạng hướng Nhậm Ngã Hành hấp đi qua. Kết quả như thế đó là hấp lực trung hòa, ai cũng hấp không người nào. Ta hấp. Nhậm Ngã Hành trong lòng khiếp sợ không hiểu, đối phương dĩ nhiên cũng có thể hấp nhân nội lực, cái này là từ đâu học được hấp tinh. Ta lại hấp. Nhậm Ngã Hành không cho là đối phương tại hấp tinh trên tạo nghệ, có thể theo kịp hắn, lập tức đem hết toàn lực. Ta hấp hấp hấp. Nhậm Ngã Hành hấp nửa ngày, bất đắc dĩ phát hiện, không làm gì được đối phương, bàn tay chấn động, sau khi lùi lại mấy bước, cùng Lâm Dương xa nhau đến. Sau đó Nhậm Ngã Hành nhìn Lâm Dương, ám làm phòng bị, nét mặt cười văng nói. Vừa mới thấy Lâm huynh đệ hiển bộc lộ tài năng tuấn tú công phu, một thời ngứa nghề cùng Lâm huynh đệ luận bàn mấy chiêu, thỉnh vật kiến quái. Lâm Dương cười nói, không dám. Trong phòng mọi người không khỏi khiếp sợ không hiểu, Nhậm Ngã Hành hấp tinh bọn họ là đã sớm biết, thấy hắn đột nhiên xuất thủ, cùng Lâm Dương trưởng đối trưởng, tâm trạng đã thay Lâm Dương mặc nghiệm, nhưng kết quả lại ngoài mọi người dự liệu. Bọn họ nhìn Lâm Dương, chỉ cảm thấy bất minh rất lệ, lúc này cũng đều nhìn ra, Nhậm Ngã Hành là đúng Lâm Dương sinh lòng bất mãn, sở dĩ hạ thủ. Nhâm Doanh Doanh, Hướng Vân Thiên, Lục Trúc ông đều là phòng bị đứng lên, nhược Lâm Dương phản kích, bọn họ liền muốn cùng giáo chủ, phụ thân hợp nhau tấn công. Hoàng Trung Công đám người cũng đang nhìn Lâm Dương phản ứng, chỉ thấy hắn cười nói một câu, tựa hồ cũng không tức giận, coi như Nhậm Ngã Hành không có ra tay với hắn giống nhau. Điều này làm cho chính âm thầm phòng bị Nhậm Ngã Hành cũng có chút buồn bực, nếu như đổi lại có người đánh lên hắn, hắn nhận không. Bầu không khí một thời có chút quỷ dị. Nhậm Ngã Hành cũng chưa tắt bỏ Lâm Dương tâm tư. Xem hắn trong tay bảo kiếm, nhãn châu xoay động, cười nói, Lâm huynh đệ nội lực thâm hậu, sắp thực khó có được, quả nhiên là hậu sinh khả úy, không biết kiếm pháp làm sao lão phu nhiều năm chưa từng cùng người đọc võ, sắp thực có chút ngứa nghề, không bằng ngươi ta luận bàn một hai. Lúc này đây, kẻ ngu si đều nhìn ra Nhậm Ngã Hành mục đích. Lâm Dương lại coi như không nhìn ra như nhau, cười nói, nếu giáo chủ giống như thử hăng hái, tại hạ cũng không tiện mất hứng. Thấy Nhậm Ngã Hành muốn cùng hắn tỉ thí kiếm pháp, Lâm Dương lúc này mới thực sự đến chút hăng hái, không biết lao Nhâm kiếm pháp thế nào. Nhậm Ngã Hành nhìn về phía nữ nhi Nhâm Doanh Doanh, cười vang nói, ngoan nữ nhi, mượn kiếm dùng một lát. Nhâm Doanh Doanh nhẹ nhàng ném đi, cầm trong tay ngay cả sao bảo kiếm ném Nhậm Ngã Hành, điều này làm cho Hướng Vấn Thiên thấy vậy âm thầm cấp, lòng nói Lâm Dương kiếm pháp được, cùng phái Hoa Sơn Phong Thanh Dương sâu xa rất thâm, giáo chủ thử cử có điểm tự mình chuốc lấy cực khổ a. Biết giáo chủ tính tình, Hướng Vấn Thiên cũng không dám ngắt lời, chỉ chuẩn bị sẵn sàng, một ngày không ổn liền xuất thủ vây công. Nhâm Doanh Doanh cùng Lục Trúc ông cũng đã biết Lâm Dương đánh bại Đinh Kiên cao siêu kiếm kỹ, đồng dạng làm ra vây công chuẩn bị. Đa tạ tân nhậm đại đà chủ Pazi Onu, đa tạ các bằng hữu khen thưởng. Quỵ. Chưa xong còn tiếp thỉnh thăm dò Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Quyển 4, Thiên Long Bát Bộ chương 140, 1. Kiếm thuật tinh tiến. Chương 140, 1. Kiếm thuật tinh tiến. Nhậm Ngã Hành bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nhìn Lâm Dương. Người này dĩ nhiên hội hấp nhân nội lực pháp môn, tuổi còn trẻ cái này một thân công lực thâm hậu như thế, cũng không khó giải thích. Chỉ là loạn như vậy hấp, không có lưu lại chuyện gì tai họa ngầm sao. Hắn thế nhưng ở Tây Hồ để chọn hơn 10 năm, mới khó khăn lắm tướng hấp tình tai họa ngầm bỏ. Mặc dù người này nội công thâm hậu, do thắng hắn, Nhậm Ngã Hành cũng không cho là đối phương cái khắc công phu có thể mạnh tới đâu, nhân lực có nghèo thì, tuổi còn trẻ có cái này thân nội lực đã là cực kỳ người tiên. Nào có các thuận tiện đều rất biến thái nhân. Trong lòng rất nhiều ý niệm trong đầu chuyển quá, Nhậm Ngã Hành bảo kiếm trong tay vừa nhấc, cười văn nói, Lâm huynh đệ, thỉnh. Nhậm Ngã Hành lễ nhượng, Lâm Dương lần này nhưng không có khách khí, tứ thước thanh sơn ra khỏi vỏ, rất kiếm hướng Nhậm Ngã Hành đâm tới, nhìn như thường thường không có gì lạ nhất chiêu, lại tựa như ẩn chứa vô cùng biến hóa, hơn nữa mau bất khả tư nghị. Hành ra vừa ra tay, liền chi có hay không. Nhậm Ngã Hành hai mắt nhất ngưng, tràn đầy khiếp sợ. Trong điện quang hỏa thạch cũng không kịp nghĩ nhiều, bảo kiếm trong tay đâm thẳng Lâm Dương ngực trái, một thức này kiếm pháp trong thủ có công, công chung có thủ, là nhất chiêu công thủ gồm nhiều mặt sắc bén kiếm pháp, y đang bức bách Lâm Dương hồi thủ. Lâm Dương hai mắt sáng ngời, huy kiếm đón đỡ, hắn cũng không có cùng Nhậm Ngã Hành lưỡng bại câu thương nhận xét, tuy chỉ quá nhất chiêu, liền biết Nhậm Ngã Hành cũng là cái kiếm đạo cao thủ. Nghĩ như vậy, Lâm Dương kiếm thứ hai lại đã đâm đi, vẫn là ẩn chứa vô cùng biến hóa, mau bất khả tư nghị. Độc Cô Cửu Kiếm Phá Kiếm thức tuy chỉ nhất thức, nhưng trong đó khắp thiên hạ các môn các phái kiếm pháp nội dung quan trọng thu gom tất cả, tuy nói vô chiêu, cũng lấy phổ thiên hạ kiếm pháp chi chiêu số làm căn cơ. Nhậm Ngã Hành đối mặt Độc Cô Cửu Kiếm, đã có vẻ có chút bị động, rơi vào đường cùng bảo kiếm huy chuyển, đâm về phía Lâm Dương vai phải, vẫn là trong thủ có công, công chung có thủ hay nổi, bức bách Lâm Dương hồi thủ. Lâm Dương hoành kiếm một phong, lão nhâm trước sau lượng nhớ kiếm chiêu lại không có nửa phần kẽ hở, khó có thể trường kiếm thẳng vào. Lấy bên ngoài yếu hại, đoan được lợi hại. Nghĩ như vậy, tứ thước thanh sơn tà tà điểm ra, đâm về phía bụng đối phương, lại một chiêu ẩn chứa vô cùng biến hóa, mau bất khả tư nghị kiếm chiêu. Liên tiếp ba chiêu đều bị động như vậy, Nhậm Ngã Hành mặt mũi của có chút không nhịn được. Trong mắt rồi đột nhiên tình quang lóe ra. Hồi kiếm bên cạnh lược. Tiện đà chuyển thủ vì công, mỗi một chiêu đều là lấy mạng đổi mạng chiêu số. Lâm Dương đương nhiên sẽ không cùng lão Nhâm hợp lại cái lưỡng bại câu thường, hai người ngươi một kiếm đến, ta một kiếm đi, chỉ một thoáng tháo dỡ hơn 20 chiêu. Nhậm Ngã Hành kiếm pháp biến hóa phiền phức không gì sánh được, mặc dù Lâm Dương từ đó nhìn ra một hai cái hở, chỉ là Nhậm Ngã Hành chiêu số biến ảo vô phương, lại mang lấy mệnh bắt mệnh tàn nhẫn, hắn cũng vô pháp công bên ngoài hạ khích. Còn đây là Lâm Dương tu tập Độc Cô Cửu Kiếm sau khi gặp phải người thứ nhất để mắt đối thủ, sử xuất Độc Cô Cửu Kiếm một thời lại cũng không có thể xây công, không khỏi làm hắn có chút hưng phấn, toàn tâm chút xuống với kiếm pháp trong. Hai người trên thân kiếm đều là ẩn chứa nội lực thâm hậu, kiếm phong lướt qua, mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh. Hướng Vấn Thiên, Nhâm Doanh Doanh, Lục Trúc Ông, Hoàng Trung Công đám người, đều là mắt lộ ra tinh quang nhìn, như thế giao thủ phóng nhãn trên giang hồ, quyết định là trăm năm khó gặp. Mọi người thấy Nhậm Ngã Hành cùng Lâm Dương đánh nhau, kiếm pháp tinh kỳ, kinh thán không thôi, sau khi thấy đến, hai người kiếm pháp diệu dụng đã rồi vô pháp lãnh hội. Thân là kiếm đạo cao thủ một chữ điện kiếm Đinh Kiên, nhìn thấy hai người chiêu thức, càng là đau khổ suy tư trong đó tinh yếu chỗ, tưởng một lúc lâu, mới lĩnh hội. Nhưng thì hai người sớm đã lánh tháo dỡ hơn 10 chiêu, cái này hơn 10 chiêu rốt cuộc làm sao tháo dỡ, hắn là hoàn toàn làm như không thấy, hãi dị hơn, kính nể không thôi. Lâm Dương chỉ cảm thấy cùng lão Nhâm so chiêu, Độc Cô Cửu Kiếm các loại ảo diệu chỗ tinh vi, quá khứ chỉ ở kiếm phổ chung được đến, hôm nay cuối cùng phát huy được vô cùng nhuẩn nhuyễn, vui sướng không ngớt. Trái lại Nhậm Ngã Hành, lại tháo dỡ hơn 40 chiêu, thấy Lâm Dương già chiêu càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, lại liên tiếp biến hóa bắt môn thượng thừa kiếm pháp, có thế tiến công sắc bén, có chiêu số liên miên, có khéo léo mau lẹ, có uy manh trầm ổn, đều bị Lâm Dương ung dung như thường ứng phó. Nhậm Ngã Hành sở học kiếm pháp đã hết sổ sử một lần, xuất kiếm đã hơi cảm chất trệ. Giao thủ đến tận đây, Lâm Dương từ kiếm phổ trên học được Độc Cô Cửu Kiếm, trải qua thực chiến, về phía trước bán ra một bước giải. Sử cái này Độc Cô Cửu Kiếm, trừ tinh thục kiếm quyết một. Kiếm thuật ở ngoài, có cực đại một bộ phận ỷ lại sử kiếm giả lĩnh ngộ, một phần tự do rơi, càng không quy phạm phạm vi. Sử kiếm giả thông minh trí tuệ càng cao, kiếm pháp cũng liền càng cao, mỗi một tràng so kiếm, tựa như là đại thi nhân linh cảm đến, làm ra một bài tốt thơ giống nhau. Nhậm Ngã Hành hành kiếm một phong, thân thể về phía sau nhảy, ám làm đề phòng, nét mặt cười văn nói, Lâm huynh đệ một. Kiếm thuật siêu quần, lão phu bội phục. Chúng người thất kinh, Nhậm Ngã Hành đây là chịu thua. Càng về sau, bọn họ đã thấy không rõ Nhậm Ngã Hành cùng Lâm Dương giao thủ, cũng không biết kết quả này rốt cuộc làm sao. Kết quả chỉ có Lâm Dương cùng Nhậm Ngã Hành hai người biết, Lâm Dương đã làm cho Nhậm Ngã Hành đem sở hữu kiếm pháp đều sử một lần, xuất kiếm có chút chất trệ, chính hắn lại một. Kiếm thuật tiến nhanh. Hai người nhược giao thủ lần nữa, chỉ cần mấy chiêu, Lâm Dương là được tướng Nhậm Ngã Hành bắt. Đây cũng là Nhậm Ngã Hành kinh sợ địa phương, âm thầm cho Hướng Vấn Thiên, Lục Trúc Ông, Nhâm Doanh Doanh nháy mắt, một ngày không ổn, liền hợp nhau tấn công, mặc dù không phải là đối thủ, hắn Nhậm Ngã Hành hội khoanh tay chịu chết sao? Dù cho lấy mệnh bắt mệnh, cũng muốn hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Lâm Dương phản ứng lại ngoài Nhậm Ngã Hành dự liệu, chỉ thấy hắn cười nói, đa tạ. Coi như Nhậm Ngã Hành không có đối với hắn xuất thủ qua như nhau. Lâm Dương ý ở kinh sợ thoáng cái lao nhầm, cho thấy thoáng cái hợp tác quan hệ, mà không phải là thủ trưởng cùng thuộc hạ. Đối với hắn mà nói, vào tay nghìn năm tuyết tham mới là trọng yếu nhất, hiểu ra hắc mộc nhai điều không phải tốt như vậy xong. Hắc mộc nhai bộ phận then chốt rậm rạp đủ hòa dược, giao chúng rất nhiều đủ cao thủ, còn có cái Đông Phương Bất Bại tòa chấn, Lâm Dương lại không biết nghìn năm tuyết tham đặt ở cái nào, một ngày có cái ngoài ý muốn dẫn đến tay không mà về, khó tránh khỏi không đẹp. Nhậm Ngã Hành sắc mặt mẩn ra, ám làm đề phòng, nét mặt mang cười nói, có Lâm huynh đệ tương trợ, lão phu trọng trưởng Nhật Nguyệt Thần Giáo, sắp tới. Nhậm Ngã Hành cũng đoán không ra Lâm Dương nhận xét, ám làm đề phòng đồng thời, nhìn nhà mình quê nữ, chẳng lẽ tiểu tử này coi trọng Doanh Doanh nếu là như vậy, người này ngược lại cũng xứng đôi con gái của mình. Lâm Dương tán đồng gật đầu, cười nói, chúc giáo chủ mã đáo thành công, chúng ta cái này liền sắt trên hắc mộc nhai. Nhậm Ngã Hành lại là ngẩn ra, sắt trên hắc mộc nhai há là đơn giản như vậy, lúc này cười nói, Lâm huynh đệ nói giỡn, trọng trưởng Nhật Nguyệt Thần Giáo còn cần chủ tính một phen. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Nhậm Ngã Hành đạo, chúng ta trước đi xem đi Ngũ Độc Giáo, lấy nhất kiện bảo bối. Chuyện gì bảo bối? Lâm Dương thiêu thiêu mi, Hướng Vấn Thiên, Nhâm Doanh Doanh, Lục Trúc Ông, Hoàng Trung Công đám người mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Nhậm Ngã Hành ha ha cười nói, bảo bối này đó là Tam Thi Nao Thần Đan. Lời vừa nói ra, trừ Lâm Dương, Nhâm Doanh Doanh, Hướng Vấn Thiên ngoại, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, ngay cả Lục Trúc Ông đều sắc mặt thay đổi. Không biết giáo chủ có thể hay không uy hắn ăn một viên, chưa xong còn tiếp thỉnh thăm dò Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Quyển 4, Thiên Long Bát Bộ chương 141, lên hắc mộc nhai. Chương 141, lên hắc mộc nhai. Đêm khuya, hắc mộc nhai phụ cận nhất quán rượu. Nhậm Ngã Hành, Lâm Dương, Hướng Vấn Thiên, Nhâm Doanh Doanh, Lục Trúc Ông, Hoàng Trung Công chờ đám người tề tụ, ngoài ra còn có 7 tên ánh mắt lấp lánh, vừa nhìn liền chi nội công không kém cao thủ. Nhậm Ngã Hành có thể nói hăng hái, từ đi Ngũ Độc Giáo lấy Tam Thi Nao Thần Đan, liên lạc giáo chung người cũ, lại ngoài ý liệu dễ dàng. 10 người trung đảo có 8 không thắng niềm vui, đều nói Đông Phương Bất Bại năm gần đây đi ngược lại, đã gần đến với chúng bạn xa lánh nông nỗi. Nhất là Dương Liên Đình, vốn có bất quá là thần giáo một người trong vô danh tiểu tốt, chỉ vì nịnh bợ lên Đông Phương Bất Bại, quyền to nơi tay, tắc uy tắc phúc, tướng giáo chung không ít công thần khai trừ, hại chết hại chết. Nếu không phải giới hạn trong giáo chung nghiêm quy, sớm đã có nhân đứng lên tạo phản. Chứ Nhậm Ngã Hành cùng Lâm Dương chờ từ Mai Trang đi ra ngoài nhân, trong điếm mặt khác 7 tên cao thủ, đó là Nhật Nguyệt Thần Giáo thập đại trưởng lao trung thất vị, mỗi một người đều ăn Tam Thi Nao Thần Đan. Ngược lại thì Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh, Đinh Kiên, Thi Lệnh Uy đám người, hôm nay quy về Lâm Dương vị này quang minh bên phải sử dưới trướng, bị hắn một câu nói, miễn đi Tam Thi Nao Thần Đan. Cái này Tam Thi Nao Thần Đan cực kỳ tàn nhẫn, ở trong chứa cổ trùng. Một ngày an viên thuốc này, sẽ ở hàng năm tiết đoan ngọ buổi trưa dùng dược vật. Nếu như nên thì không phục khắc chế thi trùng dược vật, thì ra là dược tính vừa qua, thi trùng cởi phục ra. Thi trùng một khi vào não, một thân hành động như yêu như quỷ, không bao giờ nữa có thể theo lẽ thường suy đoán, lý tính vừa mất, ngay cả phụ mẫu thê tử cũng sẽ căn tới ăn. Bên trong tiểu điếm, Lâm Dương Chính không lo lắng địa uống rượu, còn lại mọi người nhiếp với Nhậm Ngã Hành dâm uy. Đều rất cung kính đứng ở một bên, không dám có chút vượt quá. Có thể đang ngồi, chỉ có Nhậm Ngã Hành, Lâm Dương, Nhâm Doanh Doanh, Hướng Vấn Thiên bốn người mà thôi. Mọi người thấy Lâm Dương còn có dội danh uống rượu, ở Nhậm Ngã Hành trước mặt tựa hồ một điểm quy củ cũng không có, trừ Hoàng Trung Công chờ Mai Trang Nhân, còn lại đều bị ngạc nhiên không hiểu, đây là cái gì tình huống. Thì là tiểu tử này bị Phong Quang Minh bên phải xử, nhưng nếu là Nhạ Nhâm giáo chủ không nhanh, đâu còn có mệnh ở đều là tiểu tử này cùng Thánh Cô có nhất chân, là Nhâm giáo chủ con rể. Mới dám cản rỡ như vậy. Như vậy quá hơn nửa canh giờ. Chợt nghe được bên ngoài hư linh lợi cái còi âm thanh, tĩnh trong đêm nghe tới, làm người ta mau cốt tủng nhiên. Nhậm Ngã Hành Chính nhắm mắt đợi, nghe được âm thanh. Ha ha cười nói, họ Dương lại giúp đỡ ngươi khô nhất cái cọc đại sự. Chẳng phải là chi bằng đa tạ hắn mới là. Đứng mọi người nhất tề không người nói, giáo chủ anh Minh. Nhậm Ngã Hành tìm giáo trung thập đại trưởng lão. Trong đó 7 người ăn tam thi não thần đan, nguyện ý quy hàng, 2 người khác không muốn quy hàng. Đều bị Nhậm Ngã Hành tại chỗ sát. Người cuối cùng, Phong Lôi Đường người già Đồng Bách Hùng, cùng Đông Phương Bất Bại là quá mệnh giao tình, không muốn quy hàng, Nhậm Ngã Hành vốn định nhất tịnh sát, lại bị Bạch Hổ Đường trưởng lao Thượng Quan Vân hiên kế, lưu một mạng. Sau đó Thượng Quan Vân đi Dương Liên Đình nơi nào, vạch trần Đồng Bách Hùng cấu kết Nhậm Ngã Hành, ý đồ mưu phản. Đồng Bách Hùng ỷ vào tư lịch lão, cùng Đông Phương Bất Bại lại là quá mệnh giao tình, thái độ làm người chính trực, sở dĩ ngày xưa không quen nhìn Dương Liên Đình hành vi, nơi trốn cùng hắn đối nghịch. Mặc dù bẩm báo Đông Phương Bất Bại nơi nào, Đồng Bách Hùng cũng là bình yên vô sự. Thì gặp Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ tin tức truyền ra, ở trên giang hồ nhấc lên ngập trời sóng gió, Dương Liên Đình đạt được Thượng Quan Vân vạch trần sau khi, rốt cục đãi nổi đối với Đồng Bách Hùng cơ hội hạ thủ, sao có thể buông tha. Thử cử đang ở Thượng Quan Vân trong dự liệu, hôm nay kế hoạch hiển nhiên thành công. Quá chỉ chốc lát, chỉ nghe tứ con ngựa từ trường nhai lên buôn ba mà qua, lập tức ngồi giả lớn tiếng truyền lệnh, giáo chủ có lệnh, Phong Lôi Đường người già Đồng Bách Hùng cấu kết địch nhân, như phản bản giáo, lập tức bắt về đàn, như có cái lời, cách sát vật luận. Hướng Vấn Thiên cười nói, ngay cả đồng lão nhân vật như vậy, Đông Phương Bất Bại lại cũng cùng hắn dở mặt, ngươi đại sự tất thành. Nhậm Ngã Hành cao hứng bừng bừng, nói rằng, Đông Phương Bất Bại chọc nã Đồng Bách Hùng, hắc mục nhai lên tất nhiên là xảo ngất trời, ngươi lên nhai thời cơ đến. Mọi người lại không người nói, giáo chủ anh Minh. Lập tức đoàn người hướng hắc mục nhai đi, ra trấn nhỏ đi hơn 10 lý sau khi, đầu tiên là đi tới một mảnh trường than, núi đá đỏ thẫm như máu, dòng nước chảy xiết, là nổi danh Tinh Tinh Than. Quá Tinh Tinh Than hướng bắc mà đi, hai bên thạch bích như tường, trung gian cận có một đạo bề rộng chừng ngũ thước thạch đạo. Dọc theo đường đi nhật nguyệt dậy một chút chúng gác nghiêm mật, nhưng vừa thấy được Thượng Quan Vân đám người, đều thập phần kính cẩn. Đoàn người trải qua 3 chỗ sơn đạo, lại tới đến một chỗ thủy than trước, Thượng Quan Vân phóng xuất tên lệnh, bờ bên kia giêu nhiều tam chiến thuyền nhỏ, tướng đoàn người tiếp nhận đi. Lâm Dương dọc theo đường đi thấy vậy liên tục gật đầu, cái này hắc mục nhai quả nhiên là cái dễ thủ khó công địa phương tốt, làm căn cứ cho là chọn đầu, đi thuyền quá thủy than sau khi, tới bờ bên kia, dọc theo đường đi sơn, đường đầu tiếu, địa thế vô cùng hiểm. Hai bên lộ vẻ vạn trượng sơn cốc. Có thể nói một kẻ làm quan. Dọc theo đường đi sơn đi hồi lâu, mọi người rốt cục đi tới Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn, Thượng Quan Vân sai người hướng Đông Phương Bất Bại thông bẩm, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Thấy Thượng Quan Vân chờ thất đại trưởng lão tới đông đủ, Tổng Đàn giáo chúng cũng không dám chậm trễ, đi vào thông bẩm, một lát nữa, giữa không trung ngân tiếng trung reo, Thượng Quan Vân chờ thất đại trưởng lão sắc mặt của, phản xạ có điều kiện tựa như trở nên cung kính. Nhâm Doanh Doanh xem Lâm Dương cùng Nhậm Ngã Hành liếc mắt, thấp giọng nói, giáo chủ lệnh chỉ đến, bất khả có chút động tác. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy tổng đàn trung liên can giáo chúng ở nơi này trong sát na đột nhiên đều đứng tại chỗ bất động, liền lại tựa như chúng tà mê muội giống nhau. Trung bạc âm thanh từ cao xuống vang tướng xuống tới, hết sức nhanh chóng, tiếng chuông chỉ nghỉ không lâu sau, một gã mặc vàng y lìa giáo đồ đi tới, hai tay triển khai một bức hoàng bố, đọc đạo, Nhật Nguyệt Thần Giáo Văn Thành Võ Đức, nhân nghĩa anh minh giáo chủ Đồng Phương lệnh viết, Thượng Quan Vân đám người thừa hành lệnh chỉ. Lên ngay tiến kiến. Thượng Quan Vân đám người không người nói, giáo chủ thiên thu và tải, nhất thống giang hồ. Lão Nhâm thấy vậy kinh ngạc thần kỳ, chính là hắn đương nhiên làm giáo chủ thì, cũng không có như vậy uy phong, tâm trạng lại có chút hướng tới, đại bản thân trọng trưởng Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng muốn như vậy. Lâm Dương thấy vậy cũng là buồn cười, Đông Phương Bất Bại đây là đem mình làm hoàng đế nghĩ đến là Dương Liên Đình khiến cho, hàng này nhưng thật giá hội vớt mông ngựa. Lập tức đoàn người tuân chỉ, dọc theo thạch cấp lên ngay, trải qua 3 đạo cửa sắt. Mỗi một chỗ thiết áp trước, đều có người quát hỏi đêm đó khẩu lệnh, kiểm tra lệnh bài. Tới một đạo đại trước cửa đá, chỉ thấy trái phải hai bên có khắc lưỡng hàng chữ lớn, bên phải là Văn Thành Võ Đức, phía trái là Nhân Nghĩa Anh Minh, bức hoành trên có khắc Nhật Nguyệt Quang Minh bốn người chữ đỏ lớn. Quá cửa đá, chỉ thấy trong lòng đất bày đặt một con đại giỏ trúc, đủ có thể giả bộ chừng 10 thạch thước. Một nhóm nhân ngồi cổ đại bản nhân lực thang máy, từ dây treo cổ bàn kéo, tướng giỏ trúc vắt lên đỉnh núi thì, sắc trời đã sáng lên. Lâm Dương đứng ở hắc mục ngai đỉnh, nhìn Thái Dương từ mọc lên, Nhật Quang từ đông phương chiếu đến, có khắc một phen tư vị, không khỏi thiêu thiêu mi đầu, khẽ cười nói, Nhật xuất đông phương, duy ta bất bại. Chưa xong còn tiếp thỉnh thăm dò Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Quyển 4, Thiên Long Bát Bộ chương 142, Đông Phương Bất Bại. Chương 142, Đông Phương Bất Bại. Hắc Mục Ngai Đỉnh, Thành Đức Điện Cửa. Một đám Nhật Nguyệt Thần Giáo võ sĩ, nhìn Thượng Quan Vân đám người đạo, thỉnh trưởng lão dạy dỗ khí giới. Nhật Nguyệt Thần Giáo lập có nghiêm quy, giáo chúng nếu như mang theo binh khí bước vào Thành Đức Điện từng bước, đó là tội ác tẩy trời tử tội. Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Thiên Vấn, Nhâm Doanh Doanh chờ Nhật Nguyệt Thần Giáo lao nhân, vì phòng bị người nhận ra, đều mang áo choàng. Lúc này Nhậm Ngã Hành một hiên áo choàng, phẫn nộ quát, động thủ. Mọi người đều sáng lên khí giới, hướng thủ vệ ở cửa điện trên trăm danh võ sĩ giết qua đi. Nhậm Ngã Hành, Hướng Vân Thiên, Nhâm Doanh Doanh, Lục Trúc Ông, Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử, Ngốc Bức Ông, Lục Trúc Ông, Đinh Kiên, Thi Lệnh Uy, Thượng Quan Vân chờ thất đại trưởng lão, đều là đương đại cao thủ. Chuyện đột nhiên xảy ra, Nhật Nguyệt Thần Giáo võ sĩ lại võ công thường thường, không có người nào có thể đang lúc mọi người trên tay quá lên hai chiêu, chỉ là mấy hơi thở công phu, đã bị giết chỉ còn hơn 10 nhân, kéo dài hơi tàn nổi hướng Thành Đức trong điện tối lui. Nhậm Ngã Hành từ trong lòng ngực lấy ra thập mấy đồng tiền, vận lực với trưởng, đi phía trước tung ra một cái. Thập mấy đồng tiền mang theo hùng hậu nội kình, siêu siêu. Âm thanh lướt qua, từng cái đánh vào còn sót lại võ sĩ cái chán, trực tiếp từ cái chán đi xuyên qua. Theo hơn 10 người võ sĩ ngã xuống đất, mọi người nối đuôi nhau mà vào. Lâm Dương theo đi vào đại điện, đối với những tiểu lâu la này, hắn cũng không có ý xuất thủ. Đông Phương tặc tử, để mạng lại. Nhậm Ngã Hành đi vào Thành Đức Điện vừa nhìn, liền thấy ở giữa mà ngồi Đông Phương Bất Bại, phi nhào tới. Thủ vệ ở Đông Phương Bất Bại trước người, có một gã vai hùng nam tử, cùng với 10 tên tử sam bồi bàn. Vai hùng nam tử có chút bối rối, 10 tên tử sam bồi bàn lại người mang võ công. Đều sát đi lên, bị Hướng Vân Thiên, Hoàng Trung Công, Thượng Quan Vân đám người nên ở. Ở giữa mà ngồi Đông Phương Bất Bại đối với mọi người làm như không thấy, đứng lên sau này điện đi tới, Nhậm Ngã Hành mặt nhăn nhíu, âm thầm đề phòng bay vọt tiến lên, một trưởng hướng Đông Phương Bất Bại vỗ tới. Lẽ ra lấy Đông Phương Bất Bại võ công, đủ để ứng phó đây chỉ là thử dò xét một trưởng, nhưng mà Nhậm Ngã Hành một trưởng lại tướng Đông Phương Bất Bại đánh bay ra ngoài. Nhậm Ngã Hành trầm ngâm khoảng cách, cười ha ha đạo, cái này Đông Phương Bất Bại là hàng giả. Bên kia 10 tên tử sam bồi bàn đã bị các cao thủ vây giết, Hướng Vấn Thiên cả nhất roi. Cuốn lấy trên đài vai hùng nam tử hai chân. Nhất thời liền đưa hắn tha ngã xuống đất, quát hỏi, Dương Liên Đình, Đông Phương tặc tử ở đâu? Mới vừa đi vào đại điện Lâm Dương nao nao, nguyên lai đây chính là tiểu công Dương Liên Đình. Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại cảo cơ. Đông Phương Bất Bại đã thiết. Tự nhiên chỉ có thể làm một con chịu. Chỉ thấy bị Hướng Vấn Thiên bắt Dương Liên Đình ngang nhiên nói, ngươi là thứ gì Đông Tây? Cũng phối tới hỏi ta. Hướng Vấn Thiên cười lạnh một tiếng, hữu trưởng cùng nhau, khách một tiếng. Đưa hắn chân trái chân nhỏ xương chặt đứt. Khởi chi Dương Liên Đình võ công thường thường, thái độ làm người cư nhiên cực kỳ thân thể cường tráng, quát dẹp đường, ngươi có gan liền tướng ta sát, bực này dằn vặt lao tử, toán chuyện gì anh hùng hảo hán. Hướng Vấn Thiên cười nói, có bực này tiện nghi sự tình tay nâng chừng rơi, khách một thanh âm vang lên, lại đem hắn đùi phải chân nhỏ xương chặt đứt, tay trái nhất cái cọc, đưa hắn bỗng nhiên dưới đất. Dương Liên Đình hai chân chấm đất, trên bắp chân xương gãy trạc tướng đi lên, đau nhức có thể nghĩ, thế nhưng hắn dĩ nhiên hành cũng không hành một tiếng. May là Hướng Vấn Thiên hận vô cùng cái này giáo trung gian tặc, cũng không nhịn được khen, hảo hán tử. Lâm Dương cũng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Dương Liên Đình còn là điều con người rắn giỏi. Hướng Vấn Thiên đạo, họ Dương, ngã kính trọng ngươi là điều con người rắn giỏi, không hề dằn vặt với ngươi. Lúc này Hắc Mộc Nhai trên dưới thông lộ sớm đã đoạn tuyệt, Đông Phương Bất Bại như không phải thân có hai cánh, nếu không không cách nào chạy trốn. Ngươi nhanh mang chúng ta đi tìm hắn, nam tử hán đại trượng phu, hà tất giấu đầu lộ đôi đại gia thoải mái sảng khoái mau làm cái đoạn, khởi không thoải mái. Dương Liên Đình cười lạnh nói, Đông Phương giáo chủ thiên hạ vô địch, các ngươi dám can đảm đi chịu chết, đó là cho dù tốt cũng không có. Tốt, ta liền mang bọn ngươi đi gặp hắn. Dương Liên Đình như vậy trực tiếp, cũng làm cho mọi người sửng sốt, trừ Nhậm Ngã Hành cùng Lâm Dương ngoại, mọi người nhiều năm nhiếp với Đông Phương Bất Bại dâm uy, cùng với đệ nhất thiên hạ hàng đầu. tâm trạng đều có chút không được tự nhiên. Nhậm Ngã Hành ha ha cười nói, đi gặp một chút Đông Phương Bất Bại. Mọi người thấy Nhậm Ngã Hành ở, phảng phất tìm được người tâm phúc, hướng Vấn Thiên một tay lấy Dương Liên Đình nắm lên, hỏi, đi như thế nào? Dương Liên Đình đạo, hướng bên trong đi. Mọi người đi tới Thành Đức sau điện, trải qua một đạo hành lang, đến một tòa hoa viên trong, đi vào tây thủ nhất gian nhà đá nhỏ. Dương Liên Đình đạo, đẩy phía trái tường. Nhậm Ngã Hành thân thủ đẩy, tường kia nguyên lai là sống, lộ ra một cánh cửa đến, bên trong thượng có một đạo cửa sắt. Dương Liên Đình từ bên người lấy ra một chuỗi cái chìa khóa, nhưng hướng Nhậm Ngã Hành, mở cửa sắt ra, bên trong là một cái địa đạo. Mọi người từ địa đạo một đường xuống phía dưới, địa đạo trái phải hai bên đốt mấy ngọn đèn, hôn đèn như đậu, một mảnh âm u địa. Gần nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, bầu không khí một thời ngưng trọng phi thường, Nhậm Ngã Hành thấy, cao giọng cười nói, Đông Phương Bất Bại thằng nhãi này tướng ta nhốt tại Tây Hồ đáy hồ, nào biết báo ứng khó chịu, chính hắn cũng là thân vào lao lung. Nay địa đạo, so với cô Sơn Mai Trang cũng tốt không bao nhiêu. Vậy mà chuyển mấy vòng, phía trước rộng mở trong sáng, lộ ra sắc trời. Mọi người đột nhiên ngửi được một trận mùi hoa, lòng dạ hơi bị nhất thoải mái. Từ địa đạo chung đi ra, đúng là đưa thân vào một cái vô cùng tinh xảo vườn hoa nhỏ chung, hồng mai lục trúc, thanh tùng thúy bách, bố trí được vô cùng suy nghĩ lý thú. Hồ nước trung sổ đối với uyên ương du dương ở giữa, bên cạnh ao có bốn con bạch hạc. Mọi người vạn không ngờ được gặp được bực này mỹ cảnh, đều bị âm thầm lấy làm kỳ, đãi vòng qua một đống giả sơn, một cái đại vườn hoa trung lộ vẻ đỏ thẫm cùng phấn hồng cây hoa hồng, tranh phương cảnh tươi đẹp, diễm lệ vô cùng. Không sai không sai. Lâm Dương không giống với toàn bộ tinh thần đề phòng mọi người, nhìn cảnh sắc chung quanh, liên tục gật đầu, chợt nghe tiền phương một gian tinh nhã tiểu xa trung, truyền đến một giọng nói. Liên đệ, ngươi mang người nào cùng đi? Thanh âm bén nhọn, tiếng nói lại to, làm như nam tử, vừa tựa như nữ tử, làm người ta vừa nghe xong, không khỏi lông tơ dựng thẳng. Dương Liên Đình đạo, là bạn cũ của ngươi, hắn không phải thấy ngươi bất khả. Nội thất người kia nói, ngươi tại sao lại dẫn hắn đến ở đây chỉ có một mình ngươi tài năng tiến đến? Chứ ngươi ở ngoài, ta ai cũng không thương thấy. Cuối cùng hai câu này nói xong đà âm thanh đà khí, hiển nhiên là nữ tử âm điệu, nhưng thanh âm lại rõ ràng là nam nhân. Mọi người đại thể đều cùng Đông Phương Bất Bại quen thuộc, thanh âm này chắc chắn là hắn, chỉ là đúng là siết chặt hầu học hát hoa đán giống nhau, tiểu mị làm ra vẻ, rồi lại không giống như là hay nói giỡn. Đại gia hai mặt nhìn nhau, tất cả đều hãi dị. Chính là Lâm Dương, nghe Đông Phương Bất Bại học nữ nhân nói chuyện, cũng khởi một tầng nổi da gà. Dương Liên Đình thở dài nói, không được a, ta không mang theo hắn đến, hắn liền muốn giết ta. Ta có thể nào không gặp ngươi một mặt mà chết? Bên trong phòng người nọ giọng the thé nói, có ai lớn như vậy đảm, dám ăn hiếp ngươi là Nhậm Ngã Hành sao? Ngươi gọi hắn tiến đến. Là ta. Nhậm Ngã Hành cười ha ha một tiếng, làm cái thủ thế, ý bảo mọi người đi vào, trước hết cho Thượng Quan Vân một cái ánh mắt. Thượng Quan Vân nhất thời vẻ mặt táo bón biểu tình, vẻ mặt đau khổ tiến lên nhấc lên theo nhất tùng cây mâu đơn gấm vóc môn duy, hướng tinh xảo tiểu xá bên trong đi vào. Mọi người đuổi kịp, chỉ thấy bên trong phòng sắc màu rực rỡ, son phấn thơm nồng sông vào mũi, đông thủ hiện bản trang điểm bạn ngồi một người. Mặc phấn hồng quần áo, tay trái cầm một cái thêu hoa căng cái, tay phải cầm một viên tú hoa trâm, ngẩng đầu lên, khuôn mặt có vẻ kinh ngạc. Nhưng cái này trên mặt người kinh ngạc thần thái, rồi lại xa không bằng Nhậm Ngã Hành đám người, trừ Lâm Dương ở ngoài, tất cả mọi người nhận được người này rõ ràng đó là cướp đoạt Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ vị, hơn 10 năm qua được xưng võ công đệ nhất thiên hạ Đông Phương Bất Bại. Thế nhưng lúc này Đông Phương Bất Bại thế sáng trong râu, trên mặt dĩ nhiên thi son phấn, trên người món đó quần áo kiểu dáng nam không nam. Nữ không nữ, nhan sắc chi yêu, liền mặc ở Nhâm Doanh Doanh trên người, cũng có vẻ quá kiểu diễm, quá chói mắt chút. Như vậy một vị kinh thiên động địa, uy chấn đương đại võ lâm quái kiệt, dĩ nhiên trốn ở khuê phòng trong thê ở. Nhậm Ngã Hành vốn có đầy ngập lửa giận, lúc này lại cũng không nhịn được buồn cười, quát dẹp đường, Đông Phương Bất Bại, ngươi ở đây giả điên sao? Quả nhiên là Nhâm giáo chủ. Ngươi rốt cục đến. Liên đệ, ngươi, thế nào là đánh hắn bị thương sao? Đông Phương Bất Bại hét lên một tiếng. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt có một đoàn màu hồng sự việc lóe lên, tựa hồ Đông Phương Bất Bại thân thể nhúc đích, nhưng nghe được thỉnh thịch một thanh âm vang lên, hướng Vấn Thiên thân thể ấy náy ngã xuống đất, phủ phục trên mặt đất, vẫn không nhúc đích. Hướng tả sử. Nhậm Ngã Hành kinh sợ cực kỳ, hắn thấy rõ, hướng Vấn Thiên mi tâm, tả hữu huyệt thái dương, mùi hạ nhân trùng trùng quanh đại huyệt lên, đều có một tế chấm đỏ nhỏ, hơi có huyết chảy ra. Lộ vẻ bị Đông Phương Bất Bại dùng trong tay tú hoa châm sở ám sát. Đông Phương Bất Bại xuất thủ cực nhanh, đổi lại hắn Nhậm Ngã Hành cũng chưa chắc chịu nổi, nghĩ như vậy, Nhậm Ngã Hành không giấu vết lui về phía sau vài bước. Đông Phương Bất Bại cái này thần hồ kỳ thần khinh công, nhượng mọi người không khỏi khiếp sợ, trong khiếp sợ lại mang một chút sợ hãi. Chỉ có Lâm Dương tâm trạng tán thán, Quý Hoa Bảo Điện quả nhiên rất nhanh. Đông Phương Bất Bại ôm Dương Liên Đình, đi hướng bên giường đem hắn đặt lên giường, trên mặt nhất phó yêu thương vô hạn thần tình, liền hỏi, vô cùng đau đớn sao? Lại nói, chỉ là gãy chân xương, không cần gấp gáp, ngươi yên tâm được rồi, ta lập tức cho ngươi tiếp hảo. Đông Phương Bất Bại nói, chậm rãi cho Dương Liên Đình trừ vớ, kéo qua hơn được thơm nước tú bị, đắp lên trên người hắn, liền lại tựa như một cái hiền thục thê tử hầu hạ trượng phu giống nhau. Hình ảnh này đẹp đến Lâm Dương cũng không nhẫn nhìn thẳng, còn lại mọi người đều nhìn nhau hoảng sợ, người người muốn cười, chỉ là tình này chạm quá mức quỷ dị, rồi lại cười không nổi. Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhậm Ngã Hành, Lâm Dương đoàn người, mặt âm trầm nói, các ngươi thương liên đệ, thật thật đáng chết. Đông Phương Bất Bại vừa nhìn về phía Nhậm Ngã Hành, trầm rãi nói, Nhậm giáo chủ, ta cho ngươi ở Hàng Châu Tây Hồ bảo dưỡng tuổi thọ. Câu cửa miệng đạo, trên có thiên đường, dưới có tô hàng. Tây Hồ phong cảnh, đó là thiên hạ nổi danh, cô sơn mai trang, càng là Tây Hồ cảnh sắc tuyệt hảo chỗ, ngươi lại đi ra làm chi? Nhậm Ngã Hành chẳng đáng cười, đạo, nguyên lai ngươi nhượng ta ở Tây Hồ đáy hồ nhà tù tăm tối trung bảo dưỡng tuổi thọ, có thể phải cảm tạ ngươi. Dương Liên Đình nằm ở trên giường kêu lên, nhanh mau ra tay. Bà bà mụ mụ, làm người ta buồn bực sát. Đông Phương Bất Bại lập tức biến thành nhất cô vợ nhỏ nhi, ôn nhu nói, là. Chưa xong còn tiếp thỉnh thăm dò Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Quyển 4, Thiên Long Bát Bộ chương 143, Võ Học Tông Sư. Chương 143, Võ Học Tông Sư. Mặc dù Đông Phương Bất Bại ôn nhu cùng cô vợ nhỏ nhi như nhau, tất cả mọi người vẫn là một trận chờ đợi lo lắng. Không thấy được võ công cường như Hướng Vấn Thiên đều phát đường phố, hơn nữa thế nào phát cũng không biết. Mọi người chỉ thấy hồng ảnh tiềm chỗ, đã đến Nhậm Ngã Hành trước người. Nhậm Ngã Hành vẻ mặt tàn nhẫn, Đông Phương Bất Bại xuất thủ cực nhanh, hắn quyết định để bất quá mấy chiêu, cũng không né tránh, trường kiếm trong tay hướng hồng ảnh đâm thẳng đi qua. Cái này lưỡng bại câu thương đấu pháp, Nhậm Ngã Hành bình sinh cũng chỉ là lần thứ hai, lần đầu tiên đó là đối mặt Lâm Dương độc cô cựu kiếm lúc. Cùng Lâm Dương cũng sẽ hấp tinh bất đồng, Nhậm Ngã Hành đối mặt Đông Phương Bất Bại, luyện tập hấp tinh công lực mặc dù sâu, thế nhưng Đông Phương Bất Bại thân pháp cực nhanh, nan giữ chạm nhau, thứ hai sở sử binh khí là một cây tú hoa châm, vô pháp từ trên kim hấp nội lực của hắn. Đông Phương Bất Bại tự sẽ không cùng Nhậm Ngã Hành lưỡng bại câu thương, thân hình khẽ động liền nhảy ra đi, tách ra hắn một kiếm này, may là như vậy, Nhậm Ngã Hành bên trái mi đã bị hắn tú hoa châm đâm trúng. Nếu không phải Đông Phương Bất Bại muốn tranh né Nhậm Ngã Hành một kiếm này GULE, dê tú hoa châm mới thất chính xác, bằng không Nhậm Ngã Hành một con mắt đã cho hắn chọc mù. Đông Phương Bất Bại nhìn Nhậm Ngã Hành, tấm tắc thở dài nói, không hổ là Nhậm giáo chủ, hảo kiếm pháp, đủ tàn nhẫn. Nhậm Ngã Hành hanh một tiếng, vẻ mặt đề phòng, quát lớn, mọi người cùng nhau tiến lên, hôm nay chưa trừ diệt cái này gian tặc, đều phải chết ở nơi này. Nhậm Doanh Doanh, Lục Trúc Ông, Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử, Ngốc Bức Ông, Đan Thanh Sinh, Đinh Kiên, Thi Lệnh Uy, Thượng Quan Vân chờ thất đại trưởng lão, đã làm ra phản giáo cử chỉ, đó là tội ác tẩy trời tử tội. Lúc này mọi người cũng đều biết Nhậm Ngã Hành nói xong không giả, mọi người cũng là trà trộn giang hồ. Nhìn quen những mưa gió, đều có một ngoan kính, mặc dù Đông Phương Bất Bại võ công cực kỳ thần vào hóa, cũng đều tự cầm phương diện binh khí trước giáp công. Đương đại 120 vị cao thủ đang giáp công, trong đó còn có tùy thời thi triển hấp tinh Nhậm Ngã Hành, liên thủ xuất chiến, hạng lợi hại. Nhưng Đông Phương Bất Bại hai ngón tay niêm một cây tú hoa châm, đang lúc mọi người trong lúc đó mặc đến cắm tới, xu lui như điện, lại không có nửa phần hiện tượng thất bại. Đấu đến hàng chỗ. Đống nghe được Thượng Quan Vân quát to một tiếng. Đơn đao rơi xuống đất, một cái bổ nhào nhảy ra đi, hai tay đè lại bên phải nhãn, cái này con mắt đã bị Đông Phương Bất Bại chọc mù. Mọi người như trước hướng Đông Phương Bất Bại manh công. Lại chưa có thể gặp được hắn một điểm quần áo. Lâm Dương vẫn chưa xuất thủ. Xem nằm ở trên giường Dương Liên Đình liếc mắt. Vừa vặn đón nhận Dương Liên Đình ánh mắt, hai người đối diện, Dương Liên Đình lại cũng không sợ. Hai mắt chừng. Dương Liên Đình cho rằng Lâm Dương muốn ra tay với hắn, lấy thử đến uy hiếp Đông Phương Bất Bại, không biết Lâm Dương là tò mò đánh giá đầu này cổ đại tiểu công. Cười lắc đầu, Lâm Dương vừa nhìn về phía giao thủ mọi người, nhìn đối mặt các cao thủ vây công, không có nửa phần vẻ bại Đông Phương Bất Bại, có chút tán thán. Quý Hoa Bảo Điện không hổ là một môn thần công, tu tập Quý Hoa Bảo Điện Đông Phương Bất Bại, đã đứng hàng võ học tông sư. Không có hắn, chỉ một cái nhanh tự. Luận một người võ công, đại khái là nội lực cùng chiêu thức lưỡng bộ phận, Đông Phương Bất Bại nội lực cố nhiên so ra kém Thiên Sơn Đồng Mỗ, nhưng tua khinh công cùng chiêu thức cực nhanh, lại cũng không phân sản sản như nhau. Tường Hư Trúc hơn 200 năm nội lực, đối phó một cái Đinh Xuân Thu còn muốn dựa vào sinh tử phù, chỉ biết nội công thâm hậu cũng không phải vạn năng. Trừ Trương Tam Phong sống hơn 100 năm lão đạo, Đông Phương Bất Bại sợ là hậu thế duy nhất có thể cùng tiền nhân so sánh võ học tông sư. Chú ý tới Dương Liên Đình không ngừng lâm dương một người, Nhâm Doanh Doanh từ hỗn chiến trung bước ra, chậm rãi rời bước đi hướng bên giường, đột nhiên tay trái đoản kiếm cùng nhau, liền hướng Dương Liên Đình vai phải đã đâm đi. Nàng là muốn cho Dương Liên Đình hô kêu thành tiếng, phân tán Đông Phương Bất Bại tâm thần, cao thủ so chiêu chỉ ở trong nháy mắt, chỉ cần Đông Phương Bất Bại phân tâm, đối mặt các cao thủ vây công, khó thoát bị thua. Dương Liên Đình bất ngờ không kịp đề phòng, quát to một tiếng, Doanh Doanh theo lại là một kiếm, chém ở bắp đùi của hắn trên. Lúc này Dương Liên Đình đã minh bạch Nhâm Doanh Doanh dụ ý, cố nén đau đớn, không bao giờ nữa hành một tiếng. Nhâm Doanh Doanh cả giận nói, ngươi tên là không gọi ta đem ngươi ngón tay từng cây một chém xuống đến. Trường kiếm run lên, mắt thấy sẽ chém xuống Dương Liên Đình một ngón tay, đột nhiên không nhúc nhích đứng ở giữa không trung. Ngươi khô chuyện gì? Nhâm Doanh Doanh mặt cười lên vừa sợ vừa giận nhìn Lâm Dương, nhưng là bị điểm huyệt đạo. Nhà đầu chết tiệt kia. Hôn chiến trung Đông Phương Bất Bại mắt lẽ nhìn thấy Nhâm Doanh Doanh cử động, hét lên một tiếng, thấy nàng bị điểm ở huyệt đạo, không khỏi có chút buồn bực, đây là đấu tranh nội bộ. Hôn chiến trung Nhậm Ngã Hành, Lục Trúc Ông, Hoàng Trung Công đám người, từng cái cũng khiếp sợ không thôi, Lâm Dương đây là muốn phản bội, đầu nhập vào Đông Phương Bất Bại. Thấy mọi người dư quang đều nhìn mình, Lâm Dương cười cười, khoát tay nói, các ngươi kế tủ. Hắn thấy Nhâm Doanh Doanh lấy Dương Liên Đình uy hiếp Đông Phương Bất Bại, liền nhịn không được xuất thủ ngăn cản, bằng không Đông Phương Bất Bại một ngày bại, hắn đi đâu tìm như thế một cái đối thủ tốt đi. Lấy hắn hôm nay võ công, tưởng tìm một võ học tông sư vậy đối thủ, thật sự là quá khó khăn. Lâm Dương Tử cùng Nhậm Ngã Hành so kiếm, một kiếm thuật tiến nhanh sau khi, liền biết chỉ có cùng cao thủ so chiêu, tài năng kế tục tình tiến, hơn nữa tràn ngập vui vẻ. Nguyên nổi trung lệnh Hồ Sùng, Nhâm Doanh Doanh, Hướng Vấn Thiên, Nhậm Ngã Hành vây công Đông Phương Bất Bại, cũng là Nhâm Doanh Doanh lấy Dương Liên Đình áp chế, Đông Phương Bất Bại không để ý bản thân sinh tử, thay Dương Liên Đình ngăn cản thoáng cái, lúc này mới bị thua. Thực lúc võ công đại thành lệnh Hồ Sung từng nói, kỳ thực chúng ta đó là bốn người liên thủ, cũng đánh ngươi bất quá, chỉ bất quá ngươi cố họ Dương, lúc này mới phân tâm thụ thương. Các hạ võ công cực cao, không hổ xưng được đệ nhất thiên hạ bốn chữ, tại hạ thập phần kính phục. Hôm nay Nhâm đại tiểu thư cố kỹ trọng thi, Lâm Dương tự sẽ không nhìn một cái võ học tông sư, bất ức như thế bị thua, tiến tới thiếu một cái đối thủ, dù cho tên này võ học tông sư là một tử nhân yêu. Hôn chiến chung mọi người, đối với Lâm Dương cử động, hoặc vô cùng kinh ngạc, hoặc kinh sợ, chính là Dương Liên Đình cũng rất là kinh ngạc xem Lâm Dương liếc mắt, đều là tiểu tử này phản bội, tưởng đầu dựa vào chính mình. Hôn chiến kế tục, lúc có Trung Đông Phương Bất Bại nhất châm nhân nhảy ra vòng chiến, hoặc bị đâm trúng con mắt, hoặc bị đâm trúng yếu huyệt, bị thương nặng. Chỉ thấy Đông Phương Bất Bại thân hình như quỷ mị, phiêu hốt quay lại, một mạch lại tựa như khói nhẹ, ngay cả một điểm quần áo cũng không có tổn hại. Lâm huynh đệ, ngươi còn chưa động thủ cái này là ý gì? Nhậm Ngã Hành đã có chút không nhịn được, một bên giao thủ, một bên vừa sợ vừa giận địa quát dẹp đường. Cái này vừa phân thần, Nhậm Ngã Hành liền a một tiếng kêu, cất kiếm nhảy lùi lại, một tiếng, lưng đánh vào trên tường, khách lạt lạt vừa văng lên, một tòa tường bị hắn đụng tháp bên cạnh. Chỉ thấy hắn con mắt trái một mảnh huyết hồng. Đã rồi là bị Tú Hoa châm đâm trúng, nếu không phải Đông Phương Bất Bại bị mọi người vây công, chỉ tới kịp nhẹ nhàng đâm một cái, sẽ né tránh người khác công kích, bằng không châm này một mạch xuyên vào não, không khỏi tính mệnh khó bảo toàn. Mọi người thấy Nhậm Ngã Hành cũng thụ thương bị thua, lập tức thất đúng mực, nhảy ra vòng chiến, vẻ mặt kinh sợ nhìn Đông Phương Bất Bại, không biết Đông Phương Bất Bại lần thứ hai bạo khởi, kế tiếp tao ương chính là người nào, chưa xong còn tiếp. Chương 143, Võ học tông sư. Quyển 4 Thiên Long Bát Bộ chương 144, Đông Phương bị thua. Chương 144, Đông Phương bị thua. Thấy đại gia có không sai biệt lắm, Lâm Dương đứng ra, cười ha hả nói, các ngươi lui. Tất cả mọi người là sửng sốt, lúc này bị thương thụ thương, không có bị thương đang tự kinh sợ, nghe nói nhìn về phía Lâm Dương, không biết vị này rốt cuộc làm chuyện gì quỷ. Đầu tiên là điểm Nhâm Doanh Doanh huyệt đạo, cứu Dương Liên Đình, hiện tại để cho bọn họ lui, là muốn cùng Đông Phương Bất Bại ganh đua giải ngắn. Nhâm Ngã Hành, Hoàng Trung Công chờ đã biết Lâm Dương võ công nhân, như có điều suy nghĩ, Thượng Quan Vân chờ thất đại trưởng lão đã có thể không nghĩ ra, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị cực kỳ. Bất luận làm sao, tất cả mọi người vẫn là theo lời lui đến, cũng không tưởng trực diện Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại lại giống không hiểu nhìn về phía Lâm Dương, cười duyên nói, đa tạ vị tiểu ca này cứu liên đệ, nhược nguyện ý quy thuận, làm quang minh tả sử cũng là có thể. Đông Phương Bất Bại nhưng thật ra cái người ân oán phân minh. Thế nhưng gương mặt cười duyên là nháo loại nào thanh âm càng là tự nam tự nữ, làm cho nổi da gà. Lâm Dương có điểm không đành lòng nhìn thẳng, tay trái ngón cái, vô, sai, gule bắn ra, theo nhất thanh thúy hưởng, tứ thước thanh sơn ra khỏi vỏ bán tớp, cười nói, Đông Phương muội tử một thân võ công đã xuất thần nhập hóa, tại hạ thấy không khỏi ngứa nghề, còn xin chỉ giáo. Lời vừa nói ra, Nhậm Ngã Hành, Hoàng Trung Công đám người lập tức biết đoán không lầm, Lâm Dương đây là muốn cùng Đông Phương bất bại một mình đấu, thảo nào trước xuất thủ tương trợ, đây là nên có bao nhiêu tự tin. Thượng Quan Vân chờ thất đại trưởng lão, biểu tình thì như gặp quỷ giống nhau. Đông Phương bất bại nao nao, hắn để ý ngược lại không phải là cái này, mà là có chút mừng rỡ kêu lên, ngươi tên là nhân ra chuyện gì. Lâm Dương sửng sốt, cười nói, Đông Phương muội tử. Đông Phương bất bại vứt cho Lâm Dương một cái mị nhãn. Chợt nghĩ đến chuyện gì, nhìn về phía nằm ở trên giường Dương Liên Đình, thấy Dương Liên Đình trợn mắt nhìn, tựa hồ có chút tán vị, thở dài nói, tiểu ca cũng là cái dây nhân, bất quá so với ta liên đệ đến, còn kém xa lắm. Một câu nói nhượng Dương Liên Đình mặt lộ vẻ vui mừng, hàng này dĩ nhiên ghen. Quỷ dị này chẳng cảnh, nhượng mọi người tại đây chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng nhớ tới Đông Phương bất bại xuất thần nhập hóa võ công. Rồi lại cười không nổi. Lâm Dương phách vỗ trán. Không nghĩ tới chủy tiện đùa giỡn một câu, Dương Liên Đình dĩ nhiên ngay mặt ghen, Đông Phương bất bại càng là có chút ý động, ngẫm lại cũng là say. Xin chỉ giáo. Sớm biết như vậy. Hắn làm sao chủy tiện. Tay phải rút ra bảo kiếm. Lâm Dương mại lăng ba vi bộ. Chỉ hai bước liền đến Đông Phương bất bại trước người, một mạch lưu lại một đạo không rõ tàn ảnh, trong tay tứ thước thanh sơn đưa ra. Đâm thẳng Đông Phương bất bại yết hầu. Di Đông Phương bất bại kinh dị một tiếng, kiếm kia tiêm cách hắn yết hầu chỉ bất quá một tấc lúc, thân thể khẽ động, một đoàn hồng ảnh hiện lên, xuất hiện ở gian phòng một người địa phương. Tốt khinh công! Tốt khinh công! Lâm Dương cùng Đông Phương bất bại đồng thời tán thán, người trước cũng không nghĩ là, người sau lại ngoài ý muốn cực kỳ. Trong lòng mọi người cũng là đồng nhất cái tâm tư, khiếp sợ Lâm Dương có thể cùng Đông Phương bất bại sánh vai khinh công hơn, không khỏi có chút khó có thể tin, chủ yếu là hắn quá mức tuổi còn trẻ chút. Nhậm Ngã Hành nhìn về phía Lâm Dương trong ánh mắt cũng tràn đầy khiếp sợ, lúc trước người này cùng hắn so kiếm lúc, không có sử xuất môn khinh công này, đúng là lưu thủ. Lại tựa như bực này xuất thần nhập hóa bộ pháp khinh công, ở cao thủ trong khi giao chiến, đưa đến ảnh hưởng bất khả so sánh, không gặp Đông Phương bất bại chính là lấy khinh công, đối chiến mọi người do đó thủ thắng sao. Thỉnh! Đông Phương bất bại nhìn về phía Lâm Dương ánh mắt trở nên trịnh trọng, thân thể tựa hồ hoảng nhoáng lên, tiêu thất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đến Lâm Dương trước người. Hai tay niêm một cây tú hoa trầm, hướng hắn con mắt trái đâm tới. Lâm Dương cước bộ vi na, thân thể sau này bay lên, dường như bị gió quát khởi lá cây giống nhau, không chút nào trọng lượng, ở giữa không trung lưu lại một xuyến tàn ảnh. Tàn ảnh chung, chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe ra, mũi kiếm cùng tú hoa trầm đến cái thật đả thật tiếp xúc. Choang, nhất thanh thúy hưởng. Đông Phương bất bại cầm trong tay tú hoa trầm lui về phía sau hai bước, Lâm Dương rơi trên mặt đất, không nhúc nhích chút nào. Một thức này phá tiên thức. Tổng là các loại ám khí, lấy một thanh trường kiếm hóa thành trăm nghìn kiếm quang, cho dù lại dày đặc ám khí cũng có thể một kiếm tạo rơi, xét đến cùng, trừ kiếm quyết ngoại, hay là đang một cái nhanh tự. Đông Phương bất bại mặc dù lấy tú hoa châm vì khí giới, nhưng cũng như ám khí giống nhau, mặc dù mau bất khả tư nghị, nhưng đối với lên một thức này phá thiên thức, cũng là châm chọc đối với dâu, chẳng phân biệt được sản sản như nhau. Hai người liều mạng một cái, tuy rằng tốc độ chẳng phân biệt được trên dưới, nhưng trong vòng lực luận. Có hơn 100 năm công lực Lâm Dương thế nhưng dính đại sáng, không gặp Đông Phương bất bại lui về phía sau hai bước, mới tan mất lực đạo sao. Hai người giao thủ, đúng là võ công xuất thần nhập hóa Đông Phương bất bại có hại, điều này làm cho mọi người vây xem đều bị khiếp sợ cực kỳ. Đông Phương bất bại nhìn về phía Lâm Dương ánh mắt, lại giống trở nên bất khả tư nghị, chậm rãi nói, hảo kiếm pháp. Nội lực thật thâm hậu. Lâm Dương cũng không kiếm tốn, gật đầu sau khi, mại lăng ba vi bộ, chỉ hai bước liền tới đến Đông Phương bất bại bên cạnh thân. Một kiếm đưa ra. Đông Phương bất bại đã minh bạch đối phương khinh công không kém gì bản thân, kiếm pháp hay tới đỉnh, nội lực càng là thâm hậu cực kỳ, một thời cũng nghĩ không ra thủ thắng chi đạo, thấy đối phương một kiếm truyền đạn, tuyển trạch chiến đấu. Hai người giao khởi thủ đến, thân pháp đều là nhanh vô cùng, một người mặc màu đỏ đẹp đẽ y y phục, chỉ để lại một đoàn hương ảnh, một người mặc bạch sắc tê tuất cùng đại quần cốc tử, chỉ để lại từng đạo bạch sắc tan ảnh. Một cái hồng y rìa như máu, một cái bạch y rìa như xương. Ở nơi này tinh xảo tiểu xá bên trong, hai người như hoa gian hồ điệp, xen kẽ bất định, hầu như đều là nhất dính tức đi, thỉnh thoảng nhớ tới len keng, tiếng va chạm. Phòng trong ánh mắt của mọi người, đã mất nhân theo kịp động tác của hai người, chính là Nhậm Ngã Hành tụ tinh hội thần tỉ mỉ nhìn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng hai người một ít động tác. Điều này làm cho Nhậm Ngã Hành sắc mặt xám trắng, không khỏi có chút nản lòng thoái chí. Chống lại Đông Phương bất bại hoàn hảo nói, hắn hấp tinh không phải sử dụng đến, nhưng một ngày nắm kẽ hở. Vẫn là có thể lấy hấp tinh thủ thắng. Chống lại cái này Lâm Dương, hắn lại chút nào hấp bất động, người này lại bày ra siêu quần một. kiếm thuật cùng xuất thần nhập hóa khinh công, hết lần này tới lần khác lại trẻ tuổi như vậy, thật sự là không phải của mình. Nhậm Ngã Hành chỉ cảm thấy phá vỡ tam quan, không biết giao trong tay Đông Phương Bất Bại cũng là ý tưởng giống nhau, người này tuổi còn trẻ, võ công cao, xác thực không phải của mình. Hai người ở tinh xảo tiểu xá đấu tranh nội bộ đấu, một mạch từ Hừng Đông chiến đến bầu trời tối đen. Lâm Dương chỉ cảm thấy vui sướng nể ngại, càng đánh càng mạnh, Mại Lăng Ba Vi Bộ, nội lực tuần hoàn không thôi, chẳng những không có hao tổn không nói, lại còn tinh tiến như vậy một kia. Trái lại Đông Phương Bất Bại, sắc mặt đã có chút tái nhợt, một ngày đêm tranh đấu xuống tới, nội lực hao tổn rất nhiều, đã còn dư lại không có mấy. Choang, một thanh âm vang lên, hai người thân hình xa nhau, Đông Phương Bất Bại hai ngón tay niêm tú hoa châm tuột tay mà bay. Lâm Dương thu kiếm mà đứng, thiêu thiêu mi, cảm thấy đã nghiền, ở hai người giao thủ chung, hắn độc cô cửu kiếm vận dụng càng thuần thục một ít, quả nhiên là thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Đông Phương Bất Bại sắc mặt xám trắng, than thở, Đông Phương Bất Bại nếu bị thua, tự không nên sống ở trên đời này. Chưa xong còn tiếp. Chương 144, Đông Phương bị thua. Quyền 4, Thiên Long Bát Bộ chương 145, Giáo chủ. Chương 145, Giáo chủ. Hai người xa nhau, Đông Phương Bất Bại sắc mặt xám trắng, than thở, Đông Phương Bất Bại nếu bị thua, tự không nên sống ở trên đời này. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều là gương mặt bất khả tư nghị, dĩ nhiên là Lâm Dương thắng. Bọn họ đã xem trọn một ngày đêm, ánh mắt theo không kịp thân hình của hai người cùng động tác, chỉ cảm thấy hai người này đã là thần, mà không phải là nhân. Nhìn vẻ mặt xám trắng Đông Phương Bất Bại, nhìn lại sắc mặt hồng nhuận, tinh thần tràn đầy Lâm Dương, mọi người thầm nghĩ hỏi một câu, ngài đại chiến một ngày đêm không mệt mỏi sao, không cần thiết hao tổn nội lực sao? Lâm Dương thu kiếm mà đứng, cười nói, đa tạ. Đông Phương Bất Bại vẫn chưa khách khí với hắn, mỉm cười, nói rằng, ta luyện Quý Hoa Bảo Điện, chiếu bảo điện lên bí phương, tự thiến luyện khí, luyện đan uống thuốc, dần dần râu mép không có, thanh âm nói chuyện biến, tính tình cũng thay đổi. Ta từ nay về sau không thương nữ tử, đem bảy tiểu thiếp đều sát, lại đem hạng nặng tâm ý đặt ở liên đệ trên người. Nếu ta sinh vì thân con gái, vậy là tốt rồi. Đông nhiên, Đông Phương Bất Bại hàm tình mạch mạch xem Dương Liên Đình liếc mắt, Dương Liên Đình cũng vẻ mặt thân thiết vẻ nhìn hắn. Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn về phía Lâm Dương, than thở, ta nếu bị thua, tự sẽ không sống ở trên đời này, trước khi chết, có thể hay không cầu ngươi một việc. Lâm Dương thiêu thiêu mi, lạnh nhạt nói một chút coi. Đông Phương Bất Bại đạo, mời tha Dương Liên Đình một mạng, đưa hắn chụp dưới hắc mộc nhai đi đó là. Lâm Dương gật đầu, trường phong văn học Dương Liên Đình cái này cổ đại tiểu công, hắn tất nhiên là không có để vào mắt, chính muốn mở miệng, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại thân thể tựa hồ hoảng động một cái, tiêu thất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Đông Phương Bất Bại đã trong nháy mắt đi tới Nhậm Ngã Hành trước người, trong tay chẳng biết lúc nào lại một cây tú hoa châm, hướng Nhậm Ngã Hành con mắt còn lại đã đâm đi. Nhậm Ngã Hành đã bị chọc mù một con mắt, chính nghe Đông Phương Bất Bại cùng Lâm Dương tự thoại, như trước bị vây hai người không phải của mình võ công trong khiếp sợ, gặp phải thử biến cố, không chút suy nghĩ, một trưởng vô hướng Đông Phương Bất Bại ngực, y đang ép hắn hồi thủ. Đông Phương Bất Bại lại chút nào không để phòng thủ, tú hoa châm dùng hết toàn thân lực đạo. Từ Nhậm Ngã Hành trong mắt một mạch xuyên vào não. Nhậm Ngã Hành bị mất mạng tại chỗ. Một trường nhưng cũng vỗ vào Đông Phương Bất Bại trên người, nhượng Đông Phương Bất Bại thân thể rung mạnh vài cái, một ngụm máu tươi phun ra, nghiêm nhiên là chịu nội thương rất nặng. Cha! Bị điểm ở huyệt đạo nhâm doanh doanh. Tì vết nào dục liệt địa la hoàng lên. Đông Phương Bất Bại nét mặt mang cười. Nhìn về phía Dương Liên Đình. Cười thảm nói, lấy nhâm giáo chủ tính tình, tất nhiên sẽ không bỏ qua liên đệ. Sợ là tướng ngươi ta thiên đao vạn quả đều không hết hận. Hôm nay hắn chết, liên đệ ngươi tự nhiên an toàn rất nhiều. Dương Liên Đình nằm ở trên giường, trên mặt vừa vui mừng lại thê thảm, chợt cả giận nói, ngươi ngày xưa khoe khoang võ công cái thế, còn chưa phải là thua ở người khác trong tay, ngươi chết ta sẽ sống một mình sao? Đông Phương Bất Bại nghe nói, vui mừng cười, đi hướng bên giường, đơn trưởng ở cái chán gỗ, lập tức bị mất mạng, thi thể rúc vào Dương Liên Đình trong lòng. Dương Liên Đình cười thảm một tiếng, học theo. Đơn trưởng hướng đỉnh đầu vỗ, nội lực lướt qua, hai người song song ngã xuống giường. Đông Phương Bất Bại đột nhiên ra tay giết Nhậm Ngã Hành, nhượng mọi người tại đây đều bị lăng ngay tại chỗ. Sau đó thấy Đông Phương Bất Bại tự sát, lại nhất tề ngẩn ra, trước sau lưỡng nhâm giáo chủ cứ như vậy đi. Lâm Dương cũng thật bất ngờ, thế nhưng ngẫm lại Đông Phương Bất Bại cũng từng là công vụ tâm kế tiêu hùng, vì Dương Liên Đình có thể nghĩ đến bỏ Nhậm Ngã Hành, cũng không nghĩ là, hết ý là lưu lại như thế một cái sạp. Nhìn lại đã phát đường phố hướng Vân Thiên, Lâm Dương bỗng nhiên phát hiện, mình bây giờ thân là quang minh bên phải sử, đúng là Nhật Nguyệt thần giáo địa vị tối cao chính là nhân vật. Ừ, còn có thánh cô nhâm doanh doanh đâu? Lâm Dương quay đầu xem bị điểm ở huyệt đạo nhâm doanh doanh liếc mắt, cô gái này chính vẻ mặt bi thiết nhìn Nhậm Ngã Hành, cùng sinh phụ gặp lại không lâu sau, lại thiên nhân vĩnh biệt. Lâm Dương đã có tiếp nhận Nhật Nguyệt Thần Giáo dự định, có như thế nhất cái thế lực phục vụ cho hắn, xác thực không sai, sưu tập một ít kỳ chân dị bảo hồi hiện đại, nhưng thật ra rất dễ dàng. Nhật Nguyệt Thần Giáo vốn là giàu có, dưới trướng càng là có thể không ít người, trong đó đủ phú giác một phương hắc đạo đại lao, thế lực to lớn, có thể cùng sở hữu giáo ngoại giang hồ môn phái cùng người sĩ chống lại. Nếu không phải là có Ngũ Nhạc kiếm phái, Thiếu Lâm, Vũ Đương trở danh môn chính phái cả tay, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, thậm chí mơ hồ giỏi hơn đương đại hoàng quyền. Lâm Dương hiện nay cũng thiếu tiền, còn có mấy ngàn vạn phòng vay không có còn, ở Hán Mạt Thú Châu càng làm các đại thị tộc dê chi ngọc sưu tập không sai biệt lắm, phải biết rằng cực phẩm dê chi ngọc, coi như là ở Hán Mạt, cũng là rất vật chân quý, số lượng cũng không nhiều. Hán vốn muốn ở trên Thiên Long vị diện, đi bản thân tiện nghi nhị đệ đại lý quốc, lộng điểm kỳ chân dị bảo. Hoặc là lấy Câm Điếc Môn làm cơ sở, phát triển một ít thế lực, vì mình sưu tập bảo bối. Hay hoặc là chờ Nhậm Ngã Hành trọng trưởng Nhật Nguyệt Thần Giáo sau khi, thân là quang minh bên phải sử, từ Nhật Nguyệt Thần Giáo sưu tập điểm bảo bối, không nghĩ tới hiện nay lão nhâm trực tiếp quy thiên. Thực sự là buồn ngủ đến tiễn gối đầu. Lâm Dương xem Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh, Lục Trúc Ông, Thượng Quan Vân đám người lên mắt, trong ánh mắt mang theo không hiểu ý tứ hàm xúc, cái này không hiểu ý tứ hàm xúc, rốt cuộc là có ý gì, sẽ nhượng mọi người bản thân thể ngộ. Bị đâm hạt một con mắt bạch hổ đường trưởng lao Thượng Quan Vân thấy thế, tựa hồ có linh ngộ, tiến lên quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói, quang minh bên phải sử võ công cái thế, xin hãy kế nhiệm giáo chủ đại vị, thiên thu và tải, nhất thống giang hồ. Ở Thượng Quan Vân trong mắt, đánh bại Đông Phương Bất Bại Lâm Dương, đã là không phải của mình loại, tĩnh nhược thần minh, hắn lại là cái giỏi về sát ngôn quan sát chính là nhân vật, bật người ôm lấy bắp đùi. Mọi người nghe vậy, lúc này mới dư vị nhiều, đều quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên quát dẹp đường. Quang minh bên phải sử võ công cái thế, xin hãy kế nhiệm giáo chủ đại vị, thiên thu và tải, nhất thống giang hồ. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Dương đồng dạng là không phải của mình loại, tĩnh nhược thần minh, võ công đã cao không thể cao tới đâu. Bị điểm ở huyệt đạo Nhâm Doanh Doanh cũng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Dương, theo lý thuyết mọi người đã nhìn về phía Nhậm Ngã Hành, hiện nay phụ thân qua đời, luận tư cách luận địa vị, đều nên do nàng vị này nữ nhi, thánh cô kế nhiệm giáo chủ mới là. Nhưng Nhâm Doanh Doanh là một người cực kỳ thông minh vật, sao có thể nhận thức không rõ tình thế, tự sẽ không mở miệng phản đối. Lâm Dương gật đầu, có chút khó khăn nói, ừ, nếu như vậy, thánh giáo bất khả một ngày vô chủ, ta liền từ chối thì bất kính. Chúng người không lời, ngài dù cho lộ ra nửa điểm ngượng ngùng thần sắc cũng tốt, thần tình kia cũng quá giả a. Mặc dù như thế nghĩ, mọi người đang trên mặt đất quỳ, cùng kêu lên quát dẹp đường, Lâm giáo chủ thiên thu và tải, nhất thống giang hồ. Lâm Dương cười gật đầu nói, đều đứng lên đi. Biến hóa nhanh chóng, trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, Lâm Dương cũng không có quên chính sự, ở Thượng Quan Vân đám người an bài tất cả công việc thời điểm, hắn đã đi tới Nhật Nguyệt Thần Giáo bảo khố. Nhật Nguyệt Thần Giáo quả nhiên giàu có. Chưa xong còn tiếp. Quyển 4, Thiên Long Bát Bộ chương 146, Giao Giao tỉnh lại. Chương 146, Giao Giao tỉnh lại. Lâm Lang. Sư phụ. Bình Nhất chỉ trong nhà, một quyển thanh cùng Nhạc Lão Tam thấy Lâm Dương trở về, đều có chút ngạc nhiên kêu thành tiếng. Lâm Dương cười gật đầu, sau đó cầm trong tay một con hộp gấm đưa cho Bình Nhất Chỉ. Bình Nhất Chỉ ở Lâm Dương vào nhà thời điểm, liền theo dõi hắn trong tay hộp gấm, chẳng lẽ thật phải đem nghìn năm tuyết tham tìm đến có chút kích động tiếp nhận hộp gấm sau khi, mở vừa nhìn, chỉ thấy Nhất Chi thức đến dáng dấp tuyết trắng nhân sâm, lẳng lặng nằm bên trong hộp, giống như là một thành hình tiểu nhi răng rớp, đầu thân thủ chân, vô không cụ bị, trên da thịt mơ hồ hiện lên huyết sắc, thực sự là hiếm thế chi chân. Lại tựa như bực này hiếm thế bảo bối. Bình Nhất Chỉ cũng là lần đầu tiên thấy, cầm ngửi một cái, hai mắt mạo sáng đạo, chính thị vật ấy. Lâm Dương cười nhạt nói, làm phiền Bình Đại Phu. Không dám. Bình Nhất Chỉ nao nao, tuy rằng không biết Lâm Dương làm sao đạt được cái này hiếm thế bảo bối, nhưng hắn cho rằng Lâm Dương là thánh cô thân mật, Nhật Nguyệt Thần Giáo con rể, tất nhiên là không dám chậm trễ. Hắn còn không biết Lâm Dương đã quý vi Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, bằng không không biết làm cảm tưởng gì. Bình Nhất Chỉ bắt tay vào làm trị liệu tiểu giao giao. Có một quyển thanh cùng Nhạc Lão Tam coi chừng, Lâm Dương cũng không lo lắng, ý niệm khẽ động, trở lại hiện đại, ngay sau đó lại tới đến Lôi Cổ Sơn Trung. Hắn nhượng Tô Tinh Hà đi tìm Tiết Mộ Hoa, bản thân lại đi tìm Bình Nhất Chỉ cần ý đi, lại đi cứu Nhậm Ngã Hành, lên Hắc Mục Ngai, một trước một sau bận rộn hơn nửa tháng. Lôi Cổ Sơn Trung, Tô Tinh Hà tìm được đồ nhi Tiết Mộ Hoa trở về sau khi, ngày chính ngày chờ, không biết trưởng môn nhân lại đi đâu, nhìn thấy Lâm Dương từ bên trong gian phòng đi ra, sửng sốt sau khi. Cả nội vàng không mình hành lễ đạo, gặp qua trưởng môn sư thúc. Lâm Dương cười ha hả hỏi, ừ, nhân tìm đến sao tiểu giao giao tính mệnh có thể bảo toàn, thậm chí bình nhất chỉ nói có thể hoàn toàn chữa cho tốt, Lâm Dương tâm tình cũng không sai, hắn cảm thấy cùng giao giao tiểu nha đầu này rất hợp duyên, sở dĩ để ý chặt. Hồi bẩm trưởng môn sư thúc, đồ nhi Tiết Mộ Hoa chính ở trong cốc, trưởng môn sư thúc có hay không triệu kiến Tô Tinh Hà? Thấy Lâm Dương nở nụ cười, âm thầm có chút buồn bực, người trưởng môn này nhân có thể nói thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ. Hơn nữa tháng trước còn mang theo một cái mệnh huyền một đường tiểu cô nương. Trong vòng lực kéo dài tánh mạng, hiện tại lại không. Bất quá Tô Tinh Hà cũng không dám vượt quá, không có hỏi nhiều. Mang đến gặp thấy a. Lâm Dương ngẫm lại, mặc dù nhỏ giao giao tính mệnh đã có thể bảo toàn. Thế nhưng thật xa đem Tiết Mộ Hoa tìm đến. Hắn người trưởng môn này nhân không gặp mặt một lần cũng là không tốt. Tô Tinh Hà lĩnh mệnh đạo, là. Nói xong cung kính rời đi. Gọi đến Tiết Mộ Hoa đi. Trong chốc lát, Lâm Dương chỉ thấy đến Tiết Mộ Hoa vị này được xưng Diêm Vương địch giang hồ thần y yể. Tiết Mộ Hoa khuôn mặt tuấn lãng, tròng râu nửa trắng nửa đen. Coi trọng tứ 50 tuổi tả hữu, thấy Lâm Dương sau khi, nao nao, không mình hành lễ đạo, gặp qua trưởng môn sư thúc tổ. Thầm nghĩ trưởng môn nhân lại còn trẻ như vậy. Lâm Dương gật đầu, hắn cùng với Tiết Mộ Hoa cũng không có chuyện gì tốt trò chuyện, quay đầu nhìn về phía Tô Tinh Hà đạo, hàng cốc bát hữu vừa là đồ đệ của ngươi, thời trước bất đắc dĩ đưa bọn họ trục xuất sư môn. Hiện nay Đinh Xuân Thu đã đền tội, liền đem bọn họ triệu hồi phái Tiêu Giao A. Câm điếc môn nhân cũng nhất định xếp vào phái Tiêu Giao chính là. Nhiều tại trưởng môn sư thúc. Tô Tinh Hà nghe nói đại hỉ, liền vội vàng hành lễ, tám đồ đệ vẫn là tâm bệnh của hắn, hy vọng một lần nữa triệu hồi dưới gối, chỉ là không được trưởng môn nhân cho phép, hắn cũng không dám một mình hành động. Vị này trưởng môn sư thúc thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Tô Tinh Hà cũng sợ không rõ hắn tính nết, vẫn không có mở ra cửa. Không cần đa lễ. Lâm Dương khoát khoát tay, lòng nói phái Tiêu Giao có Tô Tinh Hà, Hàm Cốc Bát Hữu, cùng với Câm Điếc Môn Nhân, coi như là hơn nữa hắn khai sơn đại đệ tử Nhạc Lao Tam, còn có Huyền Muội, vẫn có chút thế đơn lực bạc a. Cái này phái Tiêu Giao so với lượm được Nhật Nguyệt Thần Giáo, trên lệch nhiều lắm, Lâm Dương không khỏi âm thầm lắc đầu. Lôi Cổ Sơn cũng không có chuyện gì sự tình, Tô Tinh Hà hưng cao thải liệt liên hệ mặt khác bảy đồ nhi đi, Lâm Dương cũng cứ vậy rời đi. Lưỡng ngày sau, Bình Nhất chỉ trong nhà. Đại ca ca. Giao Giao tỉnh lại, nhìn hoàn cảnh chung quanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút vô cùng kinh ngạc, sau đó thấy Lâm Dương, vui mừng kêu một tiếng, là đại ca ca cứu ta sao? Mụ mụ đâu? Tiểu nha đầu còn nhớ rõ bị người xấu trói đi sự tình, Lâm Dương thấy tiểu nha đầu tỉnh lại, cười ha hả nói rằng, đại ca ca mang ngươi đến chữa bệnh, cái này trở lại tìm mụ mụ. Giao Giao cười đùa nói, tốt. Lâm Dương tiến lên, thân thủ ở Giao Giao trên người một điểm, tiểu nha đầu liền hôn ngủ mất. Sau đó ôm lấy tiểu nha đầu, ý niệm khẽ động, trở lại hiện đại hoang dã. Hắn cũng không dám mang theo Giao Giao trực tiếp xuyên qua, bằng không thần giới bí mật khó bảo toàn không tiết lộ, đừng xem tiểu nha đầu chỉ có thất bát tuổi, hiện tại tiểu hài tử trí tuệ có thể không thể coi thường. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Lâm Dương cũng không biết đây là xuyên hải người huyền vùng ngoại thành, lần này điện thoại di động nhưng thật ra vẫn mang ở trên người, ở cái khác vị diện thời điểm không có tín hiệu, trực tiếp tắt máy, trở lại hiện đại tất nhiên là tín hiệu tràn đầy. Mở điện thoại di động địa đồ, Lâm Dương nhận rõ thoáng cái sau khi, ôm Giao Giao hướng một cái phương hướng đi tới. Hắn cũng không thi triển khinh công, bị người thấy hoặc là chụp ảnh đến cũng là phiền phức, đi hơn một giờ sau khi, đi tới một cái huyện thành. Tiểu Giao Giao đã tỉnh lại, đang ở Lâm Dương trong lòng tò mò nhìn quanh, Lâm Dương trực tiếp đánh, từ đại quần cộc tử trong túi ví tiền trung, rút ra thập trương bách nguyên tiền giá trị lớn, sư phụ, đi Xuyên Hải Thị. Ở đây đến Xuyên Hải Thị cũng liền xe hơn một giờ trình, thuộc về tương đối gần huyện. Qua lại cũng liền mấy trăm khối mà thôi, tài xế sư phụ thấy Lâm Dương lớn như vậy phương, có chút hưng phấn đem tiền nhận lấy, cười nói, được rồi. Hơn một giờ sau khi, sư phụ nhiệt tâm đem Lâm Dương trực tiếp đưa đến nhà thủy Tạ Hoa Đô, vẫn tương đối hậu đạo. Giao Giao. Mới vừa xuống xe, Chu Băng liền kích động chạy tới, một bà đem Giao Giao ôm vào trong ngực, Lâm Dương lúc tới đã gọi điện thoại thông chi quá nàng. Mụ mụ không khóc. Giao Giao thân thủ xóa đi mụ mụ lệ trên mặt. Chu Băng nín khóc mỉm cười. Nhìn về phía Lâm Dương, gương mặt cảm kích, đa tạ Lâm tiểu đệ, còn có vị thần y lìa kia, thần y lìa vẫn là không muốn khách khí người sao không biết có thể hay không đăng môn bái phỏng, ngay mặt nói lời cảm tạ. Chu tỷ không cần khách khí, vị thần y lìa kia tính tình cổ quái, là không gặp người ngoài. Lâm Dương cười lắc đầu, lòng nói Chu tỷ là muốn thấy Hoa Đà, còn là thấy Bình Nhất chỉ đều cách một cái vị diện đâu. Đa tạ Lâm tiểu đệ, nếu không phải là Lâm tiểu đệ mà nói, ta hai mẹ con đã sớm mất mạng. Chu Băng cho rằng thần y gì chân chính đều là tính tình cổ quái, không có biện pháp ngay mặt nói lời cảm tạ thì là, lại hướng Lâm Dương nói cảm ơn liên tục. Lâm Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể cười nói, Chu tỷ quá khách khí. Mụ mụ, ta đói. Giao Giao đột nhiên nói rằng, chúng ta về nhà ăn, Lâm tiểu đệ còn không có ăn cơm đi, về nhà cùng nhau. Chu Băng nói nhìn về phía Lâm Dương, coi như nghĩ đến cái gì, tinh xảo gương mặt của trên có chút đỏ lên. Chưa xong còn tiếp thỉnh thăm dò Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Quyển 4, Thiên Long Bát Bộ chương 147, Lâm Thị Đầu Tư Công Ty. Chương 147, Lâm Thị Đầu Tư Công Ty. Lên. Lâm Dương thấy Chu Băng tinh xảo gương mặt của lên đóng đầy đỏ bừng, không khỏi nhớ tới Thiên ở trên xe đích tình cảnh, nhìn nhìn lại Chu tỷ quyến rũ mê người thần thái, lồi lõm có hứng thú vóc người, trong lòng một mảnh lửa nóng, bất quá rất nhanh, hắn thấy Chu tỷ trong lòng Giao Giao, âm thầm lắc đầu, tốt như vậy sao? Chu Băng ôm Giao Giao hướng bên trong lầu đi tới, nhớ tới Thiên ở trên xe đích tình cảnh, đến nay nhưng có điểm khó có thể tin, thật chính là mình sao? Có lẽ là Thiên biết mệnh không lâu sau vậy, sở dĩ tuyển trạch phóng túng A. Thế nhưng bây giờ muốn đứng lên, bụng dưới tổng là có chút phát nhiệt. Ở có chút dưới tình hình, Lâm Dương ở Chu Băng trong nhà ăn bữa cơm, bảo mẫu Lý tỷ thủ nghệ không sai. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Dương cáo tử, xe của hắn vẫn đình ở dưới lầu, lái xe hướng trong nhà chạy tới, đi tới nhà Thủy Tạ Hoa Đô khu biệt thự. Lại là hơn nửa tháng không có nhà, cũng may mẹ đã thành thói quen hắn mang mang lục lục. Vừa vào ra môn, quả nhiên đón nhận mẹ có chút oán giận, lo lắng ánh mắt. Mụ, xem TV đâu? Lâm Dương cười hắc hắc, đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Gần nhất lại đi đâu vội vàng, mẹ có chút bất đắc dĩ, nhi tử tuy rằng kiếm tiền, thế nhưng cũng quá vội vàng. Ở Chu bị chuyện mở công ty, chuẩn bị làm một chút thực nghiệp. Lâm Dương phải lại tắt một cái rối. Cái gì thực nghiệp? Mẹ có điểm hiếu kỳ, hiện tại cái nào nhóm cũng không dễ dàng làm, thế nào hảo đoan đoan muốn đổi nghề không chứng khoáng? Đầu tư công ty. Lâm Dương lần này đảo trường phong văn học là không có nói xạo, sau đó nói một ít hắn từ ôn lại thấy đầu tư công ty tình huống, trên cơ bản đều là bịa chuyện. Mẹ cũng là lần đầu tiên nghe nói, nghe được như lọt vào trong sương mù. Có chút vô cùng kinh ngạc, còn muốn đi cảng đảo đăng ký công ty A. Ừ. Lâm Dương gật đầu, tâm nói mình cảng Úc giấy thông hành phòng trường đã ok. Cùng mẹ nói hội thoại, Lâm Dương gọi thông một chiếc điện thoại, mình thị thực quả nhiên xuống tới, đơn giản cũng không có gì sự tình, ở nhà còn chưa ngồi nóng đi, hắn lại ngồi lên cảng đảo hồi cơ. Cảng đảo, một tòa cao độ phồn vinh quốc tế đại đô thị, gần với New York cùng London toàn cầu đệ tam đại tài chính trung tâm. Cùng nước Mỹ New York, Anh quốc London cũng xưng Hồng Kông cảng. Trên đời giới được hưởng cực cao danh dự. Cảng đảo cũng là Á Châu trọng yếu tài chính, phục vụ cùng vận tải đường thủy trung tâm, lấy liêm khiết chính phủ, tốt đẹp chính là trị an, tự do kinh tế hệ thống cùng với hoàn thiện pháp chế nghe tiếng hậu thế, có Đông Phương Chi Châu, Mỹ thực thiên đường cùng mua sắm thiên đường chờ Mỹ dự. Lâm Dương cũng từng là nửa cảng kinh mê, ở điện ảnh và truyền hình lý xem cảng đảo đều không phải một lần hai lần. Trước đây thì có đến cảng đảo du lịch dự định, chỉ là chưa kịp thực thi. Hiện tại nhưng thật ra trực tiếp tới. Như hắn ở ôn lại thấy bài bột lâu chủ theo như lời, ở cảng đảo đăng ký đầu tư công ty, ngoài ý liệu dễ dàng. Đầu tư 10 triệu. Một nhà Lâm Thị đầu tư công ty lúc đó sinh ra, Lâm Dương suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái tên rất hay, nhớ tới Xuyên Hải Thị An Thị tập đoàn, lập tức sẽ cái sơn chạy bản. Kỳ thực hắn vốn muốn gọi vị diện đầu tư hoặc là thời không đầu tư, thế nhưng ngẫm lại rất cao điều, còn là toán. Lâm Thị đầu tư công ty tên này không ai dùng, trực tiếp đi qua. Đến cảng đảo ngày đầu tiên, chuyện mở công ty liền đối phó, hiệu suất cực nhanh nhượng Lâm Dương rất là ngoài ý muốn. Kế tiếp, hắn ở cảng đảo ngoạn 2 ngày. Như là địt nấy lẻn chỗ vui chơi, Lan Quế Phường các loại nghe thấy có thể tường địa phương, đương nhiên là đều đi dạo một lần. Đến mức địa phương khác, Lâm Dương phát hiện cảng đảo cũng không có chuyện gì hảo ngọn đích, đối với một ít xa xỉ phẩm các loại, hắn cũng không có gì tiêu phí, sở dĩ ngoạn 2 ngày sau, hắn lại tới đến Macau. Sáng sớm, Lâm Dương liền đi thuyền từ cảng đảo đi tới Macau, không đến 1 giờ thuyền trình. Đến Macau làm cái gì? Đương nhiên là kiến thức một chút sòng bạc, ở đây được xưng Đông Phương Lạp Tư Duy Gia Tư, thế giới tứ đại đổ thành một trong. Rơi thuyền, Lâm Dương gọi sáng ngời taxi, nhượng tài xế sư phụ đi sòng bạc. Tài xế sư phụ rất là quen việc dễ làm, xem ra không ít nhận như vậy khách nhân. Thập mấy phút sau, Lâm Dương ở một tòa tạo hình như cung điện trước lầu xuống xe, mới vừa xuống xe chính là sửng sốt. Chỉ thấy cái này sáng sớm, mười mấy phụ nữ trung niên cầm giỏ thức ăn, đang ở cửa cung điện ngoại chơi con cọp cơ. Con cọp cơ đồ chơi này, Lâm Dương cũng không xa lạ gì, khi còn bé sẽ ngoạn, chỉ thấy mười mấy phụ nữ trung niên ngoạn một hồi, có thất tám trên mặt mang nụ cười, có mấy người ủ rũ. Ngày hôm nay mua thức ăn tiền có rồi. Treo nụ cười một vị A-di, cao hứng nói một câu, dẫn tới doanh tiền phụ nữ trung niên môn liên tục gật đầu. Mấy cái khác củ rũ cúi đầu, không cần phải nói là bồi. đây là Ma Cao, lái như vậy phóng. Lâm Dương có chút buồn cười, cái này sáng sớm, tới nơi này đổ mua thức ăn tiền tình cảnh này ở quê hương là không thấy được. Lâm Dương cất bước hướng tạo hình như cung điện bên trong lầu đi tới, mới vừa vào cửa, tiếng động lớn tiếng ồn ào liền chuyển tới, cùng phía ngoài sáng sớm an nhàn hoàn toàn bất động. Đây là một cái tiếng người ồn ào, như Âu Châu cung điện vậy phòng khách, cái này sáng sớm, đã tràn đầy khách nhân. Tráng lệ trong đại sảnh, ngay ngắn có tự trưng bày trên trăm trương bàn đánh bóng bàn, còn có một chút cùng ngoài cửa vậy con có cơ, mỗi một trương bàn đánh bóng bàn chu vi, hoặc đứng hoặc ngồi đều vây bắt nhân. Một ít ăn mặc quần áo lao động, bên hông đừng nổi bộ đàm nhân viên công tác, biểu tình nghiêm túc xen kẽ ở đại sảnh các nơi, Lâm Dương trong ánh mắt chuyển đi, chỉ thấy không ít bàn đánh bóng bàn bên cạnh, đều có một gã trẻ đẹp cô nương đang phụ trách chia bài. Sang trọng sòng bạc.